Chương 319, ngươi cơm muộn không tệ a. Chương 319, ngươi cơm muộn không tệ a. Đại ca, ngươi về đến rồi. Ngươi thời gian thật dài không có về nhà, ta đều nhớ ngươi. Can Mượn miệng nhỏ vẫn là như vậy ngọt, đem trong tay mang theo cảnh liễu giỏ ném một cái, liền hướng Lưu Căn Lai chạy tới. Đại ca, ta cũng nhớ ngươi. Can Hỉ miệng không có Can Mượn nhanh, chạy không có chút nào chậm, trong tay còn mang theo mình cảnh liễu giỏ, liền chạy vào lòng bếp ở giữa. Đại ca. Thải Hà cũng nện bước nhỏ chân ngắn mà hướng lòng bếp ở giữa chạy trước, không cẩn thận thẻ đến, thế vẫn rất nặng, cằm đều đụng trên mặt đất, kém chút cắn đầu lưỡi, không đợi đứng lên, miệng nhỏ liền xẹp xẹp. Lưu Căn Lai vội vàng tiến lên, hai tay cắm ở nàng dưới nách đem nàng bế lên, tại nàng khóc lớn trước đó, kín đáo đưa cho nàng một khối đại bạch thỏ nãi đường. Thải Hà đều há miệng ra, mắt thấy là phải oa một tiếng khóc lên, thấy một lần đại bạch thỏ nãi đường, hít sâu khẩu khí kia lại phun ra, hai mắt lưng tròng bóc lấy nãi đường, một ngụm ăn hết. Ngọt không ngọt a? Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Ừm ân. Thải Hà ngậm lấy nước mắt gật đầu, ngọt, thật ngọt. Đại ca, ta muốn ăn miếng cháy. Chợt, Can Mượn một trận hưng phấn kêu to. Lưu Căn Lai quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy không riêng Can Mượn, Can Hỉ cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đấy nồi miếng cháy. Hắn một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu ca hai đây là thèm. Gia khẳng định cũng muộn qua cơm, nhưng lấy Lý Lan Hương tính toán tỉ mỉ tính tình, khẳng định cũng sẽ không còn đủ. Miếng cháy liền không đồng dạng, đoán chừng mỗi lần miếng cháy đều để cái này hai tiểu tử ăn. Lúc này, thấy một lần đầy đáy nồi miếng cháy, cái này hai tiểu tử không chừng cao hứng như vậy đâu. Chờ. Lưu Căn Lai buông xuống Thải Hà, cầm lên cái nồi. Hắn vốn đang sầu nhiều như vậy miếng cháy làm sao bây giờ đâu, lần này tốt, đoán chừng cái này hai tiểu tử vẫn còn chê ít đâu. Rất nhanh, Lưu Căn Lai liền xẻn hạ hai khối miếng cháy, hướng bên trong kẹp điểm thịt kho cùng vài món thức ăn lá cây, đưa cho tiểu ca hai. Tiểu ca hai nhận lấy chính là một trận ăn như hổ đói. Hương, quá thơm, đại ca, ngươi quá tốt rồi, về sau, ngươi về nhà một lần liền muộn cơm có được hay không? Can Mượn ăn đầy mắt đều là diễn viên hài tình. Can Mượn không nói chuyện, hai cái con ngươi tử thỉnh thoảng hướng trong nồi liếc, sống sờ sờ ăn lấy trong tay, nghĩ đến trong nồi. Cái gì? Ngươi nói tiểu ca hai còn không có rửa tay. Kia là hậu thế giảng cứu, hiện tại ai còn giảng cứu những cái kia? Đều là không sạch sẽ ăn khó lường bệnh. Đại ca, ta cũng muốn ăn miếng cháy. Thải Hà bị tiểu ca hai tướng ăn kèm lấy, cũng ba nhìn xem Lưu Căn Lai, ngay cả miệng bên trong đại bạch thỏ nãi đường cũng không thơm. Ngươi trước tiên đem đường ăn. Lưu Căn Lai làm sao lại nặng bên này nhẹ bên kia? Qua năm, Thải Hà đã 6 tuổi, răng đều dài đủ, còn chưa bắt đầu cởi răng, ăn miếng cháy so với nàng hai cái khoát nha tử ca ca còn thuận tiện. Thải Hà mấy lần liền đem đại bạch thỏ nãi đường nhai nát nuốt xuống, đưa tay nhỏ chờ lấy đại ca cho nàng miếng cháy. Lưu Căn Lai vừa cho nàng cầm chắc, Can Hỉ Can Vượng tiểu ca hai miếng cháy liền đã ăn xong, lại vây ở nồi và bếp trước, ba nhìn xem. Lưu Căn Lai cảm giác mình phảng phất thành đội sản xuất chăn nuôi biên, khác biệt chính là, lão Vương đầu phục vụ là 4 cái bé heo tử, hắn phục vụ là 3 cái đệ đệ muội muội. Ba tên tiểu gia hỏa thật đúng là có thể ăn, một đáy nồi miếng cháy đều bị bọn hắn ăn sạch, Lưu Căn Lai vốn còn muốn nếm thử miếng cháy quyền thịt kho là cái gì vị, kết quả sửng sốt không có ăn một miếng đến. Nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa một mặt thỏa mãn dáng vẻ, Lưu Căn Lai cũng là lòng tràn đầy thư sướng. Nhét đầy cái bao tử, ba người tự giác hái rau dại đi. Lưu Căn Lai bưng một bát cơm đĩa, ngồi tại ngưỡng cửa nhìn lấy bọn hắn bận rộn. Hiện tại còn sớm, trên núi khác rau dại đều không có ra, bọn hắn đào chỉ có cây tể thái cùng bà đinh hai loại. Bà đinh chính là bồ công anh, cái đồ chơi này chờ nở hoa liền già, ăn chính là cái mới mẹ sức lực. Qua một thời gian ngắn nữa, chờ cây tể thái cùng bà đinh đều già, giá tỏi cũng liền trưởng thành. Lưu Căn Lai kiếp trước săn thú thời điểm, không ít đào giá tỏi, hắn đào được qua lớn nhất giá tỏi, củ tỏi đều có thể gặp phải bóng bàn, ướp dưa muối, trứng trắng đều ăn thật ngon. Liên hợp khẩu vị quá lớn. Chờ ba người đem rau dại hái tốt, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương cũng kết thúc công việc về nhà. Đội sản xuất kết thúc công việc xưa nay không nhìn thời gian, chỉ nhìn trời, trời càng dài, kết thúc công việc càng muộn. Lưu Xuyên Trụ đi ở phía trước, chắp tay sau lưng còn hất lên quần áo khoác, Lý Lan Hương ở phía sau đi theo, trong tay mang theo cái bao tải. Không cần đoán cũng biết, trong bao bố trang khẳng định là rau dại. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, nhóm đàn bà con gái cũng sẽ không nhàn rỗi, đào rau dại là cơ bản thao tác, bỏ qua cơ hội này, đằng sau càng sẽ đói bụng. Chỉ là, Lý Lan Hương bao tải liền trang cái ngọn nguồn, đào rau dại còn không có Căn Hỉ Căn Vượng một người đào hơn nhiều. Cái này cũng bình thường, một cái đội sản xuất phụ nữ tụ cùng một chỗ, nhiều ít rau dại cũng không đủ các nàng đào. Cha, đều lúc nào, ngươi thế nào còn mặc áo khoác? Lưu Căn Lai đứng dậy đưa cho Lưu Xuyên Trụ một điếu thuốc. Ngươi đây liền không hiểu được. Lưu Xuyên Trụ nhận lấy điếu thuốc, thuần thục túi áo bà bay, áo khoác rơi xuống, vừa vặn rớt xuống hắn cử tay, thức dậy dưa lúc thế nhưng là việc tốn sức, không đầy một lát trên thân liền ướt đẫm, không mặc áo khoác, còn không phải đông lạnh bệnh, cha ngươi ta cũng không muốn giống như ngươi, tại trên giường một năm chính là hơn 3 tháng. Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại. Lý Lan hừ mắng, vừa về đến liền chú đại nhi tử. Căn Lai, ngươi cho phân xử thử, ta nói ngươi gì? Lưu Xuyên Trụ một mặt vô tội. Lý Lan Hương đây là tâm tình không tốt ta. Chẳng lẽ là bởi vì Điền Quế Hoa nói nàng cùng Tôn Bảo Căn sự tình? Lưu Căn Lai bắt đầu lo lắng, mẹ, ngươi thế nào? Còn có thể là thế nào? Để ngươi cha tức giận. Lý Lan Hương mắng, người ta các lao ra, nghỉ trưa thời điểm đều cùng nhà mình lao bà cùng một chỗ đào rau dại, cha ngươi liền cùng trên mông đinh giải tử, ngồi chỗ ấy liền bất động, hắn phàm là giúp điểm bận điệu, ta có thể liền đào ít như vậy rau dại. Nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Lưu Căn Lai nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền dùng lực mắng, nhìn em cha ta đắc ý, đều không biết mình họ gì. Ngươi cái con thỏ nhỏ con non, có nói như vậy cha ngươi sao? Lưu Xuyên Trụ từ sau eo rút ra nọ điếu liền muốn đánh nhi tử, bị Lý Lan Hương một thanh bật mất. Nhìn em ngươi có thể, có sức mà đánh nhi tử, không sức lực đào rau dại, ta nhìn ngươi chính là ăn nhiều chết no, vừa vặn, đêm nay không cần ăn cơm. Nha, Can Lai, ngươi cơm muộn không tệ a, một chút cũng không có rắn nổi. Lưu Can Lai đem muộn tốt cơm đều thịnh tại trong chậu gỗ, đặt ở bệ bếp bên trên. Lý Lan Hương vừa vào cửa liền thấy, tràn đầy một chậu, trắng bóng, ngay cả cái rán điểm đều không có. Đúng thế, con của ngươi khác sẽ không, liền sẽ một cơm. Lưu Can Lai cười đến một mặt đắc ý lạc 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 lạc. Thải Hà trước nhịn cười không được. Ha 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 ha. Can Hỷ Can Vượng tiểu ca hai cũng nhịn không nổi, tiếng cười một cái so một cái lớn. Lập tức, đầy sân đều là ba đứa hải tử vui sướng tiếng cười. Lý Lan Hương nhìn một chút cơm, lại nhìn một chút bốn đứa bé, nhìn nhìn lại kia bản thiếu một nửa thì kho, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm khét nhiều ít. Không đợi Lưu Can Lai trả lời, Lưu Xuyên Trụ liền chỉ vào ba đứa hải tử cười nói, không có gặp bọn họ đều không vây quanh bàn ăn chuyện sao? Khẳng định là ăn no rồi. Ai lão thiên gia của ta, ngươi về sau cũng không dám lại một cơm. Lý Lan Hương cái này mới phản ứng được, đau lòng không muốn không muốn. Chương 320, loại sự tình này ngươi cũng bung nổi. Chương 320, loại sự tình này ngươi cũng bung nổi. Cha, uống miếng nước. Lưu Căn Lai đứng dậy từ bệ bếp phía sau vào nhỏ bên trong cho Lưu Xuyên Trụ múc nửa bầu nước đun sôi để nguội. Đến mau đem muộn cơm câu chuyện xóa quá khứ, bằng không, Lý Lan Hương không biết còn phải đau lòng bao lâu. Lưu Xuyên Trụ tiếp nhận hồ lô bầu, một hơi toàn uống nữa. Các ngươi xuống đất không mang nước. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Kia gáo nước lúc đầu chỉ là nói cố, lại thành nhân vật chính. Làm sao không mang? Đều để cha ngươi uống. Lý Lan Hương tức giận chừng Lưu Xuyên Trụ một chút. Lão mụ sẽ không liền chút nước đều đau lòng a? Lưu Căn Lai chính kỳ quái, Lý Lan Hương lại nói, đều tại kéo dài công việc, liền cha ngươi thực sự đem chính mình mệt mỏi giống đội sản xuất châu. Đây là đau lòng lão cha. Lưu Căn Lai nhìn xem Lưu Xuyên Trụ, chính muốn hỏi một chút hắn đều làm gì, chính Lưu Xuyên Trụ trước tiên là nói về. Người khác đều tại đói bụng, liền nhà ta có thể ăn no, thức dậy dưa lũng điểm này việc, ta nhiều làm chút vừa mệt không đến. Ngươi vẫn rất có lý. Lý Lan Hương hừ một tiếng, cùng Lưu Căn Lai cáo trạng. Căn Lai, ngươi cũng không biết, đều là tại thức dậy giữa lũng, người ta liền đảo một đạo lạc câu, đem hai bên đảo câu thổ hướng ở giữa một chôn coi như xong. Liền cha ngươi thành thật, đem trước tiên đem đảo một lần, còn lên sâu như vậy câu, mệt cùng châu đồng dạng không nói, dãy công điểm cũng cùng người ta, ngươi nói hắn có phải hay không đốc? Ngươi biết cái gì? Lưu Xuyên Trụ cứng cổ cưỡng, hoa màu nhất thành thật, ngươi lừa gạt nó liền lừa gạt ngươi, cũng giống như bọn hắn như thế thức dậy giữa lũng, xới đất liền thật mỏng một tầng, khoai lang ương cắm xuống đi, phía dưới thổ đều là cứng rắn, có thể mọc được không? Liền ngươi hiểu. Lý Lan Hương hừ một tiếng. Ai? Lưu Xuyên Trụ thở dài, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng tất cả mọi người đói bụng, nào có sức lực làm việc. Bọn hắn chính là tưởng tượng ta làm như vậy cũng không làm được, chúng ta có thể ăn cơm no, còn có chút sức lực, nhiều làm chút liền nhiều làm chút đi. Thu nhiều điểm hoa màu, chúng ta không phải cũng có thể đa phần điểm lương từ sao? Lao cha cái này giác ngộ có thể a? Nếu là mỗi cái xã viên đều nghĩ như vậy, đoán chừng đội sản xuất cũng sẽ không hoàng. Đáng tiếc, giống Lao cha dạng này xã viên quá ít, cho dù có, cuối cùng cũng sẽ bại bởi người để ăn. Mẹ, ngươi tại trong đội làm gì? Lưu Căn Lai lại hỏi Lý Lan Hương. Đảo phân. Lý Lan Hương đáp lại hai chữ. Lưu Căn Lai vừa nghe liền hiểu. Tại thức dậy dưa lũng trước đó, đội sản xuất sẽ dùng xe bỏ đem phân heo phân trâu cái gì đều kéo tới đất bên trong, đầu tiên là một đống đặt vào, lại từ nam lao lực đem đống phân đều dương lên trong đất, một chút đại phân khối còn muốn đảo mở. Đảo mở phân khối việc liền gọi đảo phân. Cùng dương phân, đảo địa, lên lũng những ngày việc so, đảo phân đích thật là thoải mái việc. Chỉ một mình ngươi làm? Lưu Căn Lai lại hỏi. Còn có trong đội mấy cái lao đầu lao thái thái? Lý Lan Hương nhiều ít còn có chút đắc ý bị nói, ta là đảo phân tổ đầu nhi, Bảo Căn nói đám kia lao đầu lao thái thái đều thuộc về ta quản. Tôn Bảo Căn đây là đem Lý Lan Hương về đến giả đầu lao thái thái kia một tổ. Lại chiếu cô Lý Lan Hương, còn không quá dễ thấy. Chuyện này làm rất tốt. Mẹ, ngươi đây là lên trước, chúng ta ban đêm uống chút rượu, cho ngươi ăn mừng một trận. Lưu Căn Lai chơi bừa. Một cái đảo phân tổ trưởng tính con gì? Lý Lan Hương chợt nhìn Lưu Căn Lai một chút, còn uống rượu chúc mừng, dãy điểm này công điểm đều không đủ tiền thưởng. Cái này lại bắt đầu tính kế. Lưu Căn Lai cười thầm. Ngươi đi trường cảnh sát đều học gì? Lưu Xuyên Trụ hút xong cây kia khói, lại tại đảo lấy nó điếu. Đối với hắn loại này kẻ nghiện thuốc tới nói, mang đầu lọc thuốc hút lấy căn bản chưa đủ nghiện, quản nó bao nhiêu tiền mua, cũng không bằng thuốc lá sợi. Học đồ vật cũng không ít. Lưu Căn Lai liền đợi đến Lưu Xuyên Trụ hỏi đâu, ta yêu nhất học chính là bắn bia, cha, ngươi cũng không biết, dạy cho chúng ta bắn bia lão sư như quỷ. Lưu Căn Lai đem lý lực làm sao lắp bia ngắm sự tình dạng cho Lưu Xuyên Trụ. Vậy cũng không tốt đánh. Lưu Xuyên Trụ hỏi, ngươi thành tích kiểu gì? Ta thương pháp nhưng chuẩn, cầm cái thứ nhất. Lưu Căn Lai nói láo. Lại đem quyển kia tốt nhất học viên chứng đưa sách cho Lưu Xuyên Trụ, bản chứng thư này chính là ta bắn bia thứ nhất dạy. Không tệ, không tệ. Lưu Xuyên Trụ một trận mặt mày hớn hở, Lý Lan Hương cũng đem đầu bu lại. Nàng mặc dù không biết chữ, không biết giấy chứng nhận bên trên viết cái gì, lại không chậm trễ nàng đi theo cùng một chỗ cao hứng. Cha, mẹ, ta thương pháp tốt như vậy, về sau, ta lại lên núi đi săn, các ngươi liền không cần lo lắng. Lưu Căn Lai nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất, chúng ta đồn công an cách nhà ga đồn công an gần như vậy, bọn hắn bận bịu bất quá tới thời điểm, đều sẽ tìm chúng ta hỗ trợ, về sau, ta lại đi giúp thời điểm bận rộn. Đến lúc đó, liền đi đi săn một chút. Quốc gia chúng ta như thế lớn, các nơi con mồi cũng không giống nhau, đến lúc đó, ta chuẩn bị mới mẹ con mồi về đến đem cho các ngươi nếm thử. Sớm đánh cái này dự phòng châm, tương lai hắn lại đi ra săn thú thời điểm, liền có thể thoải mái hướng nhà mang thịt. Lần trước mang về hiệu bảo thời điểm, cứ việc Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương cái gì đều không có hỏi, nhưng hắn vẫn là từ trong con mắt của bọn họ nhìn ra lo lắng. Hắn không gian bên trong còn có không ít lớn lợn rừng đâu, đều không cách nào ra bên ngoài cầm. Vậy cũng không thể chủ quan, bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng không so được ra, ngươi lên núi đi săn nhưng phải cẩn thận một chút. Quả nhiên, Lý Lan Hương vẫn là đang lo lắng. Ta cẩn thận đâu? Lưu Căn Lai cười nói, ta còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn đem mạng nhỏ mà lưu tại bên ngoài. Thương pháp của ngươi cùng ngươi hữu tài đại gia so kiểu gì? Lưu Xuyên Trụ còn có chút không yên lòng, hắn nhưng là một thương có thể đánh chết ba con thỏ hoang. Hắn dùng chính là sót gùn, một mảng lớn, căn bản không cần ngắm, cũng liền lừa gạt lừa các ngươi những này ngoài nghề, nếu là đánh ta loại này bịa ngắm, đoán chừng hắn ngay cả bịa ngắm cũng sợ không được. Lưu Căn Lai không phải cố ý muốn giẫm Lư Hữu Tài, mấu chốt là Lưu Xuyên Trụ cầm Lư Hữu Tài thương pháp cùng hắn so sánh, không giẫm hung ác điểm, sao có thể để Lưu Xuyên Trụ yên tâm? Ngươi liền tội a. Lưu Xuyên Trụ nơi nào chịu tin? Thôi. Lưu Căn Lai tế ra vương nộ, cha, ngươi biết dạy cho chúng ta thương pháp huấn luyện viên là ai sao? Là đặc chủng binh vương, là chuyên môn bảo vệ tường đỏ, cha nuôi ta ba mời ra cắt lượng mới đem người ta mời đến làm huấn luyện viên. Chúng ta huấn luyện viên nói, thương pháp của ta tại bộ đội đặc công bên trong đều có thể đứng hàng hảo, ngươi đi hỏi một chút Hữu Tài đại gia, hắn được không? Kia là không sai được. Lưu Xuyên Trụ liên tục gật đầu. Hắn nghe không hiểu cái gì là bộ đội đặc công, nhưng hắn biết cái gì là bảo vệ tường đỏ, có thể bảo vệ tường đỏ khẳng định đều là không tầm thường binh, người ta nói đại nhi tử thương pháp tốt, vậy liền nhất định là đại nhi tử thương pháp tốt. Bất quá, Lưu Xuyên Trụ vẫn là không có chính miệng đáp ứng Lưu Căn Lai ra ngoài thời điểm đi săn, hắn có mình tiểu tâm tư. Ngươi ra ngoài đi săn trước đó, hỏi trước một chút cha nuôi ngươi, hắn so ta hiểu, chỉ cần hắn đồng ý, ta liền không ngăn. Loại sự tình này ngươi cũng không nổi. Lưu Căn Lai cười thầm. Lại bồi tiếp Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương hàn huyên một hồi trời, Lưu Căn Lai đi ra ra nãi nãi nhà. Mấy hôm không thấy ra ra nãi nãi, Lưu Căn Lai cũng nghĩ bọn hắn. Đến ra ra nãi nãi cửa nhà, Lưu Căn Lai trong ngực nhiều một vỏ hiệu huyết ỉu. Lần trước cho lão đầu kia 50 cân, đoan chừng nhanh uống xong. Tiến vào viện nhi, thấy một lần Lưu lão đầu, Lưu Căn Lai liền vui vẻ. Nãi nãi chính đang nấu cơm, trong tiểu viện tung bay dưa chua hương vị. Lưu lão đầu ở một bên uống vào hiệu huyết ỉu, một bên hồng hộc răng rắc gặm dưa leo, một bên ngửi ngửi cái mũi, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Lão đầu đây là nghe dưa chua mùi vị nhắm rượu đâu. Chương 321, niềm vui gia đình. Chương 321, niềm vui gia đình. Đại tôn tử đến rồi. Ngươi nhưng mấy hôm không có về nhà, đều nhanh muốn chết mãi mãi. Gặp đại tôn tử vào cửa, mãi mãi ngay cả trong nồi cơm cũng mặc kệ, chạy chậm đến tiến lên đón, nghĩ phải bắt được Lưu Căn Lai tay. Nhưng Lưu Căn Lai chính ôm bình rượu, mãi mãi vươn ra tay lại rụt trở về, treo giữa không trung. Lưu Căn Lai làm sao lại để mãi mãi thất vọng? Hắn vội vàng buông xuống bình rượu, đem mình tay đưa cho mãi mãi. Mãi mãi nắm lấy Lưu Căn Lai tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cái gì phá trường học, đi liền ngược lại, an khẳng định cũng tốt. Đại tôn tử người cũng gầy. Gầy sao? Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, có thể là thật gầy, Liễu Liên mặc dù cho hắn đã làm nhiều lần in dấu khâu dầu, nhưng không chịu nổi đám kia sói cứng rắn đoạt a, hắn phần lớn thời gian chỉ có thể ăn trường cảnh sát đồ ăn. Trường cảnh sát đồ ăn liền chút chất béo đều không có, thẳng đến học xong kết nghiệp cuối cùng một bữa cơm, vạc lớn bên trong hai tảng mỡ dày còn tại tung bay đâu. Chính là không biết có phải hay không là ban đầu kia hai thối. Mãi mãi, ta cái này gọi bền chắc. Lưu Căn Lai chống chống hai đầu cơ bắp, trong trường học suốt ngày rèn luyện, thịt mỡ đều biến thành cơ bắp, bên trên cái cân một cái cân. Ta khẳng định so hai tháng trước kia còn nặng. Ngươi liền nói mò đi. Trong trường học còn có thể có ăn ngon. Mãi mãi đem cơm đều làm xong, ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút. Mãi mãi vào Nam ra Bắc, cũng coi như kiến thức rộng rãi, cũng không tốt lừa gạt. Làm cái gì? Dưa chua thịt hầm, biết ngươi muốn tới, mãi mãi liền làm một nồi lớn. Mãi mãi lôi kéo Lưu Căn Lai tay vào phòng. Ngồi chỗ này, bồi ra ra uống hai miệng. Lưu lão đầu kêu gọi Lưu Căn Lai, lại hít mũi một cái. Ra ra, ngươi như vậy thích ăn cả chua đồ ăn. Lưu Căn Lai có chút kỳ quái. Ra ra nguyên quán Bắc tỉnh Tây huyện. Không nghe nói chỗ ấy người có ướp dưa muối thói quen a. Cái dám thích ăn cả chua đồ ăn. Không đợi Lưu lão đầu mở miệng, mãi mãi liền mắng lên, "Ra ra ngươi liền là nghĩ nhiều uống rượu, sợ ta nói hắn, liền kiếm cớ nói dấm có thể giải rượu, hắn chính là nghĩ nghe dưa chua vị uống nhiều một chút." Ha ha ha. Lưu Căn Lai cái kia vui a. Lão nhân này muốn hay không quá đùa. Khỏi phải nghe bà ngươi nói mỏ. Lưu lão đầu lại uống một chén rượu, nàng là sợ ta uống nghèo rất một đời, không có uống rượu, thèm khó chịu, "Ra ra ngươi ta nắm chắc, đại tôn tử trở về, có thể không mang cho ta rượu sao?" Ra ra ngươi thật đúng là nói đúng. Lưu Căn Lai đứng dậy đi vào viện nhi bên trong, đem cái bình kia hiệu huyết tiểu ôm vào. Cái này đàn hiệu huyết tiểu không sai biệt lắm 50 cân, lại đủ lao đầu uống mấy tháng. Ta tốt đại tốt tử, tới tới tới, bồi ra ra uống một ngụm. Thấy một lần kia một vò rượu, Lưu lao đầu vui hai con mắt đều híp lại. Ta cũng không uống cái đồ chơi này, thanh không kém mấy, tuyệt không dễ uống. Lưu Căn Lai lại trong ngực móc ra một bình Mao Đài, ra ra, hai ta uống cái này. Cái này mùi rượu. Lưu lao đầu mặc dù không chọn rượu, nhưng cũng thích uống Mao Đài, lập tức mặt mày hớn hở tiếp tới. Đều vô dụng Lưu Căn Lai giúp hắn mở bình, mình mở ra, lại từ bắt trong tủ xuất ra một cái chén sành, chụp tại trên đầu gối chuyển hai vòng, trước cho Lưu Căn Lai đổ non nửa bát, lại cho mình đổ đầy. Người cái lao giả, uống ít một chút, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngại ngại thấy thế một tay lấy rượu còn dư lại đoạt mất. Ngày hôm nay đại tôn tử tới, ta cao hứng, uống nhiều một chút còn không được a. Lưu lão đầu lẩm bẩm. Hắn còn thật không dám đem mãi mãi chọc tới. Mãi mãi cũng là có tỷ khí, thật đem nàng chọc tới, nàng có thể đem hắn rượu trong chén đều cho đổ, quản nó có phải hay không rượu mao đài. Ra ra, ta kính ngươi. Lưu Căn Lai bưng lên bát rượu, tấm một đến có bia đỡ đạn rất ngộ, mãi mãi quản được nghiêm, lao đầu thật vất vả có cớ, làm gì cũng phải để hắn uống cao hứng. Đi một cái. Lưu lão đầu lại là một trận mặt mày hớn hở, đại tôn tử cái này nhãn lực sức lực so hắn cái kia bất ức nhi tử mạnh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, mãi mãi đem dưa chua thịt hầm bưng lên, cùng một chỗ bưng lên còn có một bản bí đỏ bánh bột ngô. Lưu Căn Lai một bên bồi tiếp ra ra mãi mãi ăn cơm uống rượu nói chuyện tiếng, một bên âm thầm quan sát đến bọn hắn. Lão lưỡng khẩu thân thể đều rất không tệ, người nhìn xem cũng có tinh thần, không giống Lưu Xuyên Trụ, xem xét chính là làm việc mệt mỏi không nhẹ. Xem ra, ra ra mãi mãi chính là Lưu Xuyên Trụ nói cái chủng loại kia kéo dài công việc người. Cũng không thể nói ra ra mãi mãi không tốt, bọn hắn kỳ thật chính là theo đại Lưu, chỉ có giống Lưu Xuyên Trụ dạng này người có trách nhiệm mới có thể thật làm. Cũng không biết hắn có thể thật làm bao lâu. Cùng Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương khác biệt, Lưu lão đầu đối đại tôn tử tại trưởng cảnh sát đều làm cái gì tràn đầy hứng thú, không ngừng hỏi lung tung này kia. Lão đầu nguyện ý nghe, Lưu Căn Lai cũng liền nguyện ý giảng, không riêng cùng hắn giảng học tập sự tình, còn đem đi bắt đại câu cá cùng cuối cùng lần kia khảo hạch chuyện lý thú mà đều giảng cho lão đầu, đem lão đầu đùa cười ha ha. Đây chính là con cháu quấn đầu gối, niềm vui gia đình đi. Ngày thứ hai, biết nhi tử phải đi làm, Lưu Xuyên Trụ lại là sáng sớm liền đem Lưu Căn Lai hô lên. Lưu Căn Lai xem đồng hồ, mới vừa vặn 6 điểm, cách đi làm còn có 2 giờ đâu. Bất quá, bên trên trường cảnh sát 2 tháng này, hắn đã thành thói quen dậy sớm, cũng không có lề mề, trực tiếp rời khỏi giường. Trải qua trường cảnh sát chính là không đồng dạng. Lưu Xuyên Trụ già nghi ngờ rất an ủi. Lý Lan Hương cho Lưu Căn Lai xối cơm thời điểm hỏi một câu, "Căn Lai, ngươi 1 tháng tiền lương nhiều ít tới? Còn nhớ chuyện này đâu?" Lúc sau tiếp hỏi, đại nhi tử nói không biết, hiện tại hẳn phải biết đi. 61. Lưu Căn Lai thuận miệng trả lời một câu, uống một ngụm bắp nô cháo. Trong chén bắp nô cháo rất dính, không có lắng đọng, cũng không có phân tầng, giải thích duy nhất chỉ có thể là Lý Lan Hương tại nấu cháo thời điểm tăng thêm chút mặt trắng. Xem ra, Lý Lan Hương tính toán tỉ mỉ thói quen cũng không phải một điểm không có cải biến. Nhiều như vậy, Lý Lan Hương một mặt kinh hỉ, thật đúng là lớn hơn ngươi tỷ phu tiền lương còn cao. Lưu Xuyên Chủ cũng hết cái eo. Hắn một mực lấy đại nhi tử làm tiêu ngạo, nếu là đại nhi tử tiền lương bị đại nữ tế so không bằng, trong lòng khẳng định ít nhiều có chút khó chịu. Đại nhi tử tiền lương so đại nữ tế tiền lương cao nhiều như vậy, hắn lập tức liền an tâm. Muốn hay không cùng người trong thôn khoe khoang đâu? Lưu Xuyên Chủ lại xoắn xuýt. Cao cái gì cao? 1 năm kiếm tiền lương, còn không bằng ta đi săn một lần săn kiếm hơn nhiều. Lưu Căn Lai hời hợt nói. Kia có thể giống nhau sao? Lưu Xuyên Trụ bày biện mặt huấn lấy nhi tử, đây là quốc gia đưa cho ngươi, ngươi cái tuổi này có thể kiếm cao như vậy tiền lương hẳn là thỏa mãn, đừng đứng núi này trông núi nọ. Ngoài miệng huấn lấy nhi tử, Lưu Xuyên Trụ trong lòng hạ quyết tâm, cũng không thể đem nhi tử tiền lương nói cho người khác biết. Cao như vậy tiền lương dễ dàng bị người đỏ mắt. Lưu Căn Lai thời điểm ra đi, Lý Lan Hương cho hắn mang theo mấy cái cây tể thái bánh, là dùng bột ngô thêm bí đỏ bao ra, sáng sớm hiện làm, cây tể thái ăn chính là cái mới mẹ sức lực, đại nhi tử lần sau khi về nhà, liền không nhất định có. Lưu Căn Lai đến đồn công an thời điểm, còn chưa tới 7 giờ. Cách đi làm còn có 1 giờ. Văn phòng lò đã rút lui, Lưu Căn Lai nghĩ đốt điểm nước nóng, cũng không biết đi chỗ nào đốt. Nghĩ, hắn mang theo một sắt nước trong bầu đi vệ môn thất. Phòng gác cửa lò còn không có rút lui, Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, lỗ ống còn đang bốc khói. Lưu Căn Lai vào cửa trước cho Tề Đại Gia một cái khói, lúc này mới hỏi, "Tề Đại Gia, đi chỗ nào nấu nước?" "Ở ta nơi này mà đốt là được rồi." Tề Đại Gia tiếp nhận sắt ấm đặt ở trên lò, cười hỏi, "Ngươi hôm qua trở về?" "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu, kéo qua một thanh ghế ngồi xuống. "Ngươi trở về còn thật là đúng lúc." Tề Đại Gia thần thần bí bí nói, trong sở lập tức có hành động lớn. Chương 322, cũng coi như hành động lớn. Chương 322, cũng coi như hành động lớn. Cái gì hành động lớn? Lưu Căn Lai ngoài miệng hỏi, trong lòng lại lơ đễnh. Người cửa vệ lao đầu đều biết hành động lớn có thể là cái gì hành động lớn. Chu Khải Minh giữ bí mật công việc nếu là làm được cái này phần bên trên, hắn người sở trưởng này dứt khoát liền đừng làm nữa. Điều về mù lưu. Tề Đại Gia nói ra đáp án. Cái gì? Đáp án này có chút vượt quá Lưu Căn Lai dự kiến. Lúc ngươi tới không thấy được chung quanh quảng trường đều là người sao? Tề Đại Gia chỉ nhà ga quảng trường phương hướng, qua năm, rất nhiều nơi khác nông dân ăn không no, đều chạy trong thành tới, không có chỗ ngồi ở, ngay tại bắt chỗ nào ở chỗ nào, làm nhà ga trùng quanh rối bời. Cấp trên liền để chúng ta cùng nhà ga đồn công an liên hợp hành động, đem có thể điều về nguyên quán. Nha. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Cái này xác thực xem như hành động lớn, cũng không cần đến giữ bí mật, Tề Đại Gia biết cũng không kỳ quái. Chỉ là công việc này, hành động xác thực rất lớn, đều là chút cầu thí suối quậy phá sự, không dễ làm a. Đoán chừng Chu Khải Minh khẳng định cũng sầu mượn. Bất quá nha, với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Đã muốn điều về, liền muốn cùng xe, liền có thể cả nước các nơi chạy khắp nơi, vậy hắn đi ra ngoài chơi mà cơ hội cũng không phải cũng liền đến. Chờ nấu nước nóng, rót tốt trong phòng làm việc 2 cái phích nước nóng, Lưu Căn Lai còn đang suy nghĩ chuyện này. Bất chi bất giác đến giờ làm việc, lúc này, nhất tới trước thế mà Kim Mậu. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Kim Mậu liền nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, tiểu tử ngươi tới, nếu không, ta còn phải đi bắt ngươi. 2 tháng không gặp, ta đều nhớ ngươi, làm sao có thể không đến?" Lưu Căn Lai cười mỉm đưa tới một điếu thuốc. "Không phải sao, để sớm gặp ngươi, ta sáng sớm liền đến." Tiểu tử ngươi liền nói ngọn. Kim Mậu lườm hắn một cái, ngươi muốn thật muốn ta, hôm qua liền trở lại, tại sao không đi văn phòng tìm ta? Ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng sư phó ngươi lúc nào ở văn phòng đợi qua? Ta đi cũng đi không, dứt khoát thì không đi được. Lưu Căn Lai hồ liệt cười toe toét, ngươi ngược lại là thật biết trả đũa. Kim Mậu mắng, đem bút chuẩn bị xong, nhiệm vụ hôm nay thật nặng. Cái gì nhiệm vụ? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ. Thống kê mù lưu, thông chi nguyên quan chú kinh bạn, để bọn hắn tìm người đem mù lưu mang về. Còn muốn thông chi chú kinh bạn, không phải ta chủ xuất sao? Lưu Căn Lai có hơi thất vọng, cũng không nhất định, mù lưu nếu là ít người, nguyên quán nhân viên công tác có thể nhìn qua, liền để chính bọn hắn trục xuất, nếu là một nơi nào đó mù lưu quá nhiều, nguyên quán người nhìn không đến, liền cần chúng ta hỗ trợ. Kim Mậu lại giải thích một câu, lúc đầu, nhiều ít người cũng không cần chúng ta trục xuất, có thể lên đầu cho chúng ta thời gian chỉ có một tuần lễ, trong một tuần lễ, nhất định phải cam đoan nhà ga chung quanh quảng trường không mù lưu, chúng ta cũng chỉ có thể hỗ trợ. Nha. Lưu Căn Lai gật gật đầu, nhiều ít có chút hy vọng, trong lòng mong mọi nguyên quán chú kinh bạn người tìm bọn hắn hỗ trợ. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Kim Mậu liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Căn Lai, ngươi có phải hay không còn muốn bị đánh? Sư phó, ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ, nghe không hiểu tốt nhất. Kim Mậu cũng không giải thích. Lúc này, Phùng Vĩ Lợi, Vương Đống, Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo cùng một chỗ tiến vào văn phòng, đều là một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Đây là thế nào? Để xương đánh? Lưu Căn Lai cười hỏi. Căn Lai, ngươi về tới thật đúng lúc. Phùng Vĩ Lợi hai mắt sáng lên, Kim Mậu, để Căn Lai cùng ta đi, để Tiến Hỉ đi theo ngươi. Không phải, sư phó ngươi ý gì? Chữ của ta cứ như vậy không lấy ra được. Vu Tiến Hỉ không vui. Ngươi là chữ không lấy ra được vấn đề sao? Phùng Vĩ Lợi liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ viết mấy chữ? Đây là thống kê tên người cùng quê quán, loạn thất bát tao cái gì lời có, ngươi không thể đều họa bằng a. Vậy ta hỏi ngươi viết không được a? Vu Tiến Hỉ tranh luận nói, ta sẽ chỉ viết chữ phồn thể, khoa tay nhiều, chậm trễ sự tình, vẫn là để Căn Lai giúp ta viết đi. Phùng Vĩ Lợi nói ra hắn lý do. Cái này kẻ già đời lại muốn trông lười. Lưu Căn Lai liếc mắt một cái thấy ngay Phùng Vĩ Lợi tâm tư. Phùng đại gia, ngươi tìm ta tính là tìm sai người, ta cũng chỉ sẽ viết chữ phồn thể, sẽ còn không nhiều, nói không chừng còn không bằng Tiến Hỉ đâu. Hắn mới không muốn cho Phùng Vĩ Lợi đương trắng đinh. Ngươi đi trường cảnh sát 2 tháng đều học gì? Phùng Vĩ Lợi còn không hết hy vọng. Học ghép vần, học nói đi chép, còn học được bắn súng. Lưu Căn Lai dùng tay khoa tay một chút súng ngắn, nắm lấy Phùng Vĩ Lợi, miệng bên trong bột một tiếng, có muốn hay không ta cho ngươi bồi bối trích lời, phơi bày một ít thương pháp. Trường cảnh sát không dạy nhận thức chữ. Tề Đại Bảo hứng thú, kia Tiến Hỉ vẫn là đường tranh thủ cũng vô dụng, từ trường cảnh sát ra, cũng vẫn là mụ chữ. Ta chính là không tranh thủ, cũng không có phần của ngươi. Vu Tiến Hỉ một mặt ghét bỏ. Hai người một đấu võ mồm, Lưu Căn Lai xấu sức lực liền bị câu đi lên. Tiến Hỉ, trường cảnh sát còn dạy cầm nã cách đấu đâu? Có muốn hay không ta dạy ngươi 2 chiêu, ngươi học xong, đại bảo cũng không dám khi dễ ngươi. Tốt tốt, dạy ta 2 chiêu lợi hại, ta thu thập bất tử hắn. Vu Tiến Hỉ nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, khiêu khích nhìn Tề Đại Bảo một chút. Liền ngươi. Tề Đại Bảo vẻ mặt khinh thường, Căn Lai, ngươi dạy hắn. Chờ hắn học xong, ta một tay cất trong túi, chân sau mà nhảy cùng hắn đánh. Nếu là đánh không lại ngươi, ta theo họ ngươi. Được rồi, hai ngươi đừng làm lộn, bút đều chuẩn bị xong chưa? Vương Đống đánh gây hai người đấu võ mồm, một hồi, trong sở biết lái cái động viên hội, mở xong sẽ liền muốn bắt đầu thống kê mù chạy, các ngươi tốt nhất giữ lại một ít thể lực, hôm nay đủ các ngươi bận điệu. Vẫn là hai ngươi tốt, Phùng Vĩ Lợi hâm mộ nhìn xem Kim Mậu cùng Vương Đống, hai ngươi đồ đệ đều có thể giúp các ngươi ghi chép, ta còn đến tự mình động thủ. Viết chữ còn không tốt, không cần trực tiếp cùng đám kia mù lưu liên hệ. Vu Tiến Hỉ viết lấy miệng động, ít cho ta nói ngồi trầm trọng. Phùng Vĩ Lợi kéo ra ngăn kéo, xuất ra bút chỉ cùng tiểu đao hướng Vu Tiến Hỉ trước mặt vừa để xuống, đem bút chỉ ta nạo. Điểm ấy sống còn để cho ta làm. Vu Tiến Hỉ tốt tốt thì thầm cầm lấy bút chỉ tiểu đao. Không biết là tiểu đao quá cùn, hay là hắn sức lực quá lớn, liên tục 2 lần đều là nhanh gọn xong thời điểm, ngòi bút đoạn mất. Khí Phùng Vĩ Lợi quạt hắn một cái đầu bầu, đoạt lấy bút chỉ cùng tiểu đao mình gọn. Tề Đại Bảo cũng xuất ra một nửa bút chỉ, thận trọng gọn. Hắn như vậy đại vóc dáng, gọn một cái nho nhỏ bút chỉ, ít nhiều có chút buồn cười hương vị. Lưu Căn Lai không gian bên trong lấy tận mấy cái bút chỉ, đều là hắn tại lần kia tranh thủ tới một ngày nghỉ bên trong tại cung tiêu xã mua. Có không gian tại, hắn đều không cần tự mình động thủ, tâm niệm vừa động, bút chỉ liền có xong. Không đầy một lát, có người đến thông chi tập hợp họp. Trong phòng làm việc 6 người theo dòng người đi vào hàng thứ 2 làm việc trước của phòng trên đất trống, xếp hàng tìm Thẩm Lương Tài dẫn tự do kẹp cùng bảng biểu giấy. Đứng tại Thẩm Lương Tài bên người Chu Khải Minh gặp Lưu Căn Lai tại, thần sắc có chút buông lỏng. Hắn liền sợ Lưu Căn Lai không đến, vậy hắn người sở trưởng này liền có làm. Chờ tất cả mọi người lĩnh xong tự do kẹp cùng bảng biểu giấy, Chu Khải Minh mở miệng nói, nên nói, chiều hôm qua sẽ lên đều nói, yêu cầu của ta chỉ có một cái, nên ai làm đều cho ta làm tốt, ai chỗ ấy cho ta xảy ra sự cố, cũng đừng trách trở mặt. Đây là hắn bên trên nhâm đồn trưởng về sau lần thứ nhất hành động lớn, mặc dù bụng mặt, nhưng cũng là lãnh đạo cấp trên kiểm nghiệm hắn năng lực thời điểm, hắn không dám có nửa điểm qua loa. Chương 323, ta mới không ăn những cái kia phá ngoạn ý mà chương 323, ta mới không ăn những cái kia phá ngoạn ý mà đến nhà ga quảng trường, Lưu Căn Lai mới biết được, tham gia hành động lần này không riêng đứng trước đồn công an, còn có đường đi làm người cùng trị bảo đảm đại đội, là mấy cái bộ môn liên hợp hành động. Tại quảng trường có hoa đàn một bên 76 tấm làm cái bàn, 2 cái tổ tuần tra người phụ trách đăng ký, trong sở những người khác phụ trách đem mù lưu mang đến. Ngoại trừ lưu lại cần thiết công việc bên trong nhân viên bên ngoài, trong sở những người khác cơ hồ đều tới. Cho dù dạng này, nhân thủ cũng không đủ, nếu không có đường đi xử lý cùng trị bảo đảm đại đội người sớm bố phòng, những cái kia thấy thế không đúng mù lưu sớm liền chạy. Lúc này, công an ngày thường tích uy lên tác dụng không nhỏ, đầu năm nay người đối công an đều có thực chất bên trong e ngại, công an mặt nghiêm, tuyệt đại đa số người đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Căn Lai chú ý tới Lữ Lương, gia hỏa này từ trường cảnh sát trở về hẳn là đạt được trọng dụng, mang theo hai người thủ hạ, việc làm nhưng tích cực. Thế nào không cho ta cùng an bài hai người thủ hạ đâu? Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo. Vu Tiến Hỉ ngay tại duy trì lấy tại bọn hắn bàn kia trước xếp hàng chờ đợi đăng ký mù lưu nhóm trật tự, Phùng Vĩ Lợi tại đăng ký mù lưu nhóm tin tức. Mù lưu nhóm thao lấy các phương ngôn, hắn nghe có chút phí sức, chữ viết cũng chậm, hiệu suất thấp muốn chết. Tề Đại Bảo thì tại nghiêm túc đăng ký, Vương Đống phụ trách duy trì trật tự. Hai sư đồ phối hợp không tệ, hiệu suất so Phùng Vĩ Lợi sư đồ cao không ít, nhưng vẫn là không có cách nào cùng hắn cùng Kim Mậu so sánh. Kim Mậu vốn là uy nghiêm, đều không cần vừa đi vừa về toàn bộ, mặt một túi, ánh mắt tùy tiện quét mắt một vòng, những cái kia còn có chút không cam lòng không muốn mù lưu tất cả đều dọa đến thành thành thật thật. Một chút mù lưu Phương Luân cùng khẩu âm quá nặng, Lưu Căn Lai nghe có chút tốn sức, hắn cũng không cần bấn mò, Kim Mậu cơ bản đều có thể cho hắn phiên dịch. Sư phó vì sao hiểu nhiều như vậy tiếng địa phương? Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra mà. Chuyện ngày trước, Kim Mậu đã đại đội trưởng, một cái ngay cả hơn 100 người, chỗ nào người đều có, hắn người đại đội trưởng này không thể thiếu cùng bọn hắn liên hệ, thời gian dài, tự nhiên có thể nghe hiểu rất nhiều nơi Phương Luân. Bận rộn nửa cái buổi sáng, 6 tổ người đăng ký mù lưu đã có 2-300 người, còn có liên tục không ngừng mù lưu bị từ 4 phương 8 hướng đưa tới. Đây cũng không phải là đứng trước đồn công an cùng đường đi làm hành động, đoán chừng nửa cái tứ cựu thành đường đi xử lý cùng đồn công an đều đang hành động, đều đem riêng phần mình khu quản hạt mù đổ nhà ga quảng trường đưa. Rất nhanh, vấn đề mới liền ra, nhà ga quảng trường mù lưu càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến lữ khách bình thường xuất hành. Cái này còn không phải mấu chốt là mù lưu nhóm đều tại đói bụng. Từ xưa bách tính tạo phản đều là bởi vì không ăn. Nhưng vấn đề là đơn vị nào cũng không có nhiều lương thực. Đồn công an, đường đi xử lý, các nơi trú kinh bạn, còn có đến đây thị sát trong vùng cùng phân cục, ai cũng biến không ra lương thực. Mù lưu nhóm đều tại đói bụng, lại không cam tâm bị điều về nguyên quán, ít người còn tốt, nhiều như vậy đói bụng người tập hợp một chỗ, vạn nhất có cái bạo động, đó chính là đại sự. Mù lưu nhóm cơ bản đều là mang nhà mang người, trong đám người có không ít lao nhân hài tử, nhiều người như vậy tập thể bạo động, liền có khả năng náo chết người. Nhất biện pháp ổn thỏa là mau đem mù lưu nhóm đưa lên xe lửa, chỉ cần người đi, dù là ở nửa đường bên trên chết đói, cùng đám này tổ chức điều về người cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng vấn đề là xe lửa đều là một chuyến phát, những này mù lưu lại đến từ cả nước các nơi, không có khả năng một chút liền đem bọn hắn phái quay trở lại. Mắt thấy liền muốn đến cơm trưa điểm, vốn là thiếu ăn thiếu mặc mù lưu nhóm đã có đói mất đi, cứ việc Chu Khải Minh đã sớm phân phó lưu thủ tại người của đồn công an không ngừng hướng chỗ này đưa nước nóng, nhưng uống nước nhưng liền không đầy bụng. Mắt thấy mù lưu nhóm càng ngày càng sao động bất an, Chu Khải Minh lòng nóng như lửa đốt, ngắn ngủi một buổi sáng, khóe miệng của hắn liền lên vết bỏng rộn. Lưu Căn Lai cũng trong lòng tiêu. Hắn một cái hậu thế xuyên qua người tới, nhất không đành lòng nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này, càng làm cho hắn bực mình chính là hắn không gian bên trong thành đống lương thực không dám ra bên ngoài cầm. Nghĩ cái biện pháp gì ổn định những này mù lưu đâu? Lưu Căn Lai vội vã suy nghĩ lấy, ý niệm đảo qua thả trong không gian lương bản thời điểm, một chút có chủ ý sư phó, ngươi trước giúp ta đăng ký, ta tìm sở trưởng có chút việc. Không đợi Kim Mậu đáp ứng, Lưu Căn Lai liền hướng Chu Khải Minh đi đến. Chu Khải Minh ngay tại dọc theo quảng trường đứng đấy, cau mày, ánh mắt một mực trong đám người tới lui, lúc này hắn tựa như một đống khô giáo thuốc nổ. Thôi một điểm nhỏ hỏa tinh là có thể đem hắn nhóm lửa. Vạn nhất thật ra nhiễu loạn, hắn không riêng sở trưởng không làm thành, cái này thân công an chế phục cũng có thể bị lột. Sở trưởng, ta cùng ngươi nói chút chuyện. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lưu Căn Lai bu lại. Ngươi tốt nhất có chuyện gấp gáp, bằng không, cũng đừng trách ta thu thập ngươi. Chu Khải Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Căn Lai. Mù lưu bên trong đã có người có sao động manh mối, kia là mấy cái lớn tuổi lão đầu lao thái thái, chính dắt lấy mấy cái đường đi làm nhân viên công tác vừa khóc vừa gào, chung quanh không ít người đều đang nhìn bọn hắn. Nếu là tuổi nhỏ hơn một chút, Chu Khải Minh còn có thể sắp xếp người quá khứ dọa một chút bọn hắn, còn dám lại nháo đằng, đánh bọn hắn một trận cũng không phải là không được. Có thể đối những lao nhân kia, hắn cũng không dám để cho người ta động thủ. Làm không tốt là muốn chết người. Lưu Căn Lai hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại gần, nếu là không có chuyện kiếm chuyện chơi, hắn vừa vặn đến cái giết gà cảnh chó. Đánh tơi bời công an, hẳn là có thể trấn trụ những cái kia sao động mù lưu a. Người trước đi theo ta. Lưu Căn Lai không có quản Chu Khải Minh uy hiếp, lôi kéo hắn đi vào ngoài sân rộng một chỗ vắng người, tại Chu Khải Minh nổi giận trước đó, đem mình lương bản nhét vào trong tay hắn. Chú thúc, miệng của ta lương vẫn luôn không có lĩnh, ngươi để cho người ta giúp ta lĩnh xuất đến, nấu cháo cho bọn hắn ăn. Lưu Căn Lai lời kia vừa thốt ra, Chu Khải Minh lòng tràn đầy lửa giận trong nháy mắt hóa thành chấn kinh. Ngươi thật cam lòng. Lưu Căn Lai công việc hơn 3 tháng, hơn 3 tháng khẩu phần lương thực chung vào một chỗ chừng trên 100 cân. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Ta mới không ăn những cái kia phá loạn ý. Lưu Căn Lai bĩu môi, một mặt ghét bỏ. Khẩu phần lương thực là cái gì? Hắn nhiều ít vẫn là biết một chút, năm trước khả năng còn tốt một chút, năm sau càng thêm không người kế tụ, dẫn tới khẩu phần lương thực cơ bản đều là thay thế lương. Bột bắp đều nhìn không ra lúc đầu nhan sắc, không riêng gì bổng tử phấn, cái gì khoai lang lá cây, đậu phộng sát, thậm chí bắp nô cán đều vỡ vụn đi đến thềm, trường cảnh sát cuối cùng mấy ngày bánh ngô chính là dùng thay thế lương làm, nếu không phải vụng trộm uống một chút dầu phộng, hắn đều kéo không ra phân. tiểu tử ngươi. Chu Khải Minh nhìn một chút trong tay lương bản, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, xoay người rời đi. Sở trưởng, Chu thúc, Lưu Căn Lai vội vàng đuổi theo, cũng đừng nói lương thực là ta lấy ra. Lưu Căn Lai nhưng không muốn bởi vì chuyện này nổi danh. Có thể một lần cống hiến ra trên 100 cân lương thực người, nói không chừng đều sẽ đăng lên báo. Ta làm việc còn cần ngươi dạy. Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, trở về đem chuyện của ngươi làm tốt, nếu là xảy ra sự cố, ta cũng như thế thu thập ngươi. Người ta đều là ăn no rồi cơm mắng đâu biết, ngươi cái này còn không có ăn đâu, liền mắng lên. Sớm biết liền không giúp ngươi. Lưu Căn Lai lẩm bẩm trở về. Ngươi tìm sở trưởng làm gì đi? Kim Mậu để bút xuống, đứng lên. Lưu Căn Lai lúc đầu còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, thấy một lần Kim Mậu đăng ký những chữ kia, lập tức có chủ ý. Chương 324, hắn còn có chút bí mật sao? Chương 324, hắn còn có chút bí mật sao? Ta chính là viết chữ viết mệt mỏi, nhớ tới đi bộ một chút. Sư phó, chữ của ngươi cũng quá xấu đi. Lưu Căn Lai chữ đã đủ xấu, hắn ở kiếp trước học tập vốn là không ra sao, cần viết chữ thời điểm lại ít, kia bút chữ đơn giản liền cùng chân gà đảo giống như. Nhưng cùng Kim Mậu chữ so sánh, hắn cũng có thể coi là bên trên nhà thư pháp. Chắc không được Kim Mậu dạy hắn đồ vật thời điểm đều là khẩu thuật, xưa nay không biết chữ, náo loạn nửa ngày là sợ có hại sư uy. Vẫn là cái đại đội trưởng đâu. Hắn dùng chân kẹp lấy bút, đều so Kim Mậu viết chữ đẹp mắt. Lưu Căn Lai lời kia vừa thốt ra, không riêng ngay tại đăng ký, liền ngay cả đằng sau mấy cái xếp hàng cũng xông tới, muốn nhìn một chút Kim Mậu chữ có bao nhiêu xỉu. Kim Mậu trên mặt nhịn không được rồi, một bàn tay đem Lưu Căn Lai mũ phiến rơi mất, lại chừng hai mắt một cái, khiển trách đám kia xem náo nhiệt. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta thành thành thật thật xếp hàng đi. Hắn chắc lần này lửa, lập tức đem xem náo nhiệt đều trấn trụ, từng cái đều thành thành thật thật xếp hàng. Còn không đi đem mũ nhặt lên. Kim Mậu lại đạp Lưu Căn Lai một cước. Cái này phá phòng rồi. Sư phó cũng quá không trải qua đùa đi. Lưu Căn Lai phúc phỉ nhặt lên mũ, một lần nữa mang tốt. Một bên Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo đều tại nín cười, nếu như không phải trường hợp không đúng, cái này hai hàng khẳng định không thể thiếu nói móc hắn một trận. Kim Mậu biết Lưu Căn Lai khẳng định không có nói thật, hắn cũng không có hỏi lại, giống như Chu Khải Minh, hắn cũng đang lo lắng đói khát mù hoán họp sao động. Trên quảng trường mù lưu càng ngày càng nhiều, vài trăm người cùng một chỗ sao động, chuyện kia có thể lớn chuyện. Chu Khải Minh hiệu suất rất cao, không đến 10 phút, quảng trường một góc liền đỡ lấy một ngụm nồi lớn. Lưu Căn Lai lướt qua, nồi hẳn là từ đồn công an bức bỏ trong phòng ăn hái xuống, nồi phía dưới lò hẳn là từ phòng gác cửa lấy ra. Hai cái lưu thủ đồn công an một người ôm một thùng nước, thêm đến trong nồi. Mù lưu nhóm đều thấy được cái này miệng nồi lớn, mặc dù không biết công an đang làm gì, nhưng cũng rời đi bọn hắn không ít lực chú ý. Lại qua tầm 10 phút, hai cái đường đi làm người cưỡi xe đạp, chở đi hai cái bao tải vội vàng chạy tới. Bên trong một cái người là đường đi xử lý chủ nhiệm, một cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Chu Khải Minh trước đó cùng với nàng giao lưu thời điểm, Lưu Căn Lai nghe một lỗ tai, Chu Khải Minh gọi nàng Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm vừa xuống xe liền kêu gọi Chu Khải Minh, hai người thương lượng vài câu, Chu Khải Minh liền cầm lên một cái bao tải, đem bên trong lương thực hướng trong nồi đổ một nửa. Lúc này, nước cũng đốt lên, lương thực hướng trong nồi khẽ đảo, lập tức hơi nước lùa lên, một cô đặc biệt mùi thuận gió phiêu tán ra. Lưu Căn Lai nghe có điểm giống lão Vương đầu chịu heo ăn hương vị, nhưng lại không hoàn toàn là. Kia là ăn. Trên quảng trường mấy trăm mù lưu lập tức rối loạn tương mừng, từng cái tất cả đều trông mong hướng bên này nhìn xem. Mọi người không cần phải gấp gáp, đều có phần. Triệu chủ nhiệm đứng lên buồn hoa, đối sắt lá loa lớn tiếng nói: "Những này lương thực là đứng trước đồn công an đến đồng chí tập thể hiến cho, Chu đồn trưởng biết mọi người cũng không dễ dàng, liền muốn trên các ngươi xe trước đó làm điểm lương thực cho các ngươi lấp lấp bao tử. Ta đem chuyện xấu nói trước, nghe phân phó người mới có ăn, không nghe phân phó, coi như chết đói, cũng ăn không được một hạt lương thực. Đồn công an tập thể hiến cho." Chu Khải Minh tìm lấy cớ này không tệ. Lưu Căn Lai vừa ngầm nhẹ nhàng thở ra, đã thấy một bên Kim Mậu lườm mình một chút. Không cần đoán cũng biết, Kim Mậu khẳng định là nghĩ đến kia hai túi lương thực đều là hắn lấy ra. Phùng Vĩ Lợi bọn hắn mặc dù không biết những cái kia lương thực là từ đâu tới, nhưng đều biết chắc không phải đồn công an hiến cho. Bọn hắn chính là đồn công an, quên không có quên lương thực, mình còn không rõ ràng lắm. Lúc này, các nơi chú kinh bạn người cũng đều đến không ít, bọn hắn đều là đạt được đường đi xử lý hoặc là trong vùng, thậm chí thị lý thông chi chạy tới. Cứ việc đều có chút không tình nguyện, nhưng đây là chính trị nhiệm vụ, không phải do bọn hắn không nghe phân phó. Lúc đầu bọn hắn đều sầu muộn nhiều người như vậy khẩu phần lương thực giải quyết như thế nào, làm không tốt phái về nguyên quán trên đường còn sẽ chết đói người. Lúc này từng cái đều ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đứng trước đồn công an hiến cho lương thực mặc dù không tính quá nhiều, nhưng đủ để giải quyết bọn hắn khẩn cấp. Có những này lương thực đặt cơ sở, chí ít điều về trên đường không sẽ chết đói người. Ăn no nằm mơ đâu, đừng nói những ngày mù lưu, chính là chính bọn hắn cũng ăn không đủ no bụng. Nghe phân phó liền có cơm ăn, câu nói này đối đói bụng mù lưu có vô tận sức hấp dẫn, nhất là những cái kia lão nhân cùng hải tử, từng cái tất cả đều ba mong chờ lấy nóng hôi hổi nồi lớn, không ngừng nuốt nước bọt. Chờ cháo nấu xong, Chu Khải Minh cùng đuổi đến giúp đỡ Trần Bình An căn cứ số tàu an bài mù lưu nhóm ăn cơm. Lương thực hết thể cứ như vậy nhiều, không có khả năng để mỗi cái mù lưu có thể ăn no, chỉ có thể bảo chứng mù lưu nhóm ở trên xe trước đó lót dạ một chút. Chờ mù lưu nhóm lên xe, điều về bọn hắn liền thành các nơi chú kinh bạn nhân viên công tác cùng nhà ga đồn công an. Lúc đầu bình thường quá trình là các nơi chú kinh bạn thông chi các nơi chính phủ, để nơi đó chính phủ phái người đến điều về mù lưu. Khả thi ở giữa căn bản không kịp, nhất là đường địa phương xa, nhất đẳng liền phải vài ngày, nào có nhiều như vậy lương thực cho mù lưu ăn. Bận rộn cả ngày, một tận tới đêm khuya 7-8 điểm, mới đem nhóm này mù lưu tất cả đều đưa lên xe lửa. Có lẽ là bởi vì lên xe trước có thể ăn bữa cháo, tuyệt lớn hơn bao nhiêu mủ lưu đều nghe phân phó, điều về trật tự coi như không tệ, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đương nhiên, nhiều người như vậy bên trong tổng có mấy cái không muốn nghe phân phó, Chu Khải Minh cũng không khiến người ta đánh bọn hắn, ai không nghe phân phó, liền đem ai áp tại trước kia nồi lớn trước, nhìn xem người khác ăn. Chiêu này đủ tổn hại, nhưng cũng hữu hiệu. Đói bụng người nhất không chịu được chính là nhìn người khác ăn cái gì, không đầy một lát, những cái kia không nghe phân phó người từng cái đều trung thực. Khu bệnh viện cũng phái tới mấy cái đại phu, một chút nghĩ giả vờ ngất trốn tránh điều về người căn bản không tránh thoát. Thật có bị bệnh, đại phu cũng cho bọn hắn kê đơn thuốc, nhưng chỉ có thể mang về ăn. Nói tóm lại, tứ cửu thành không sẽ thu lưu mù lưu. Không phải bọn hắn bức tâm, là nhất định phải muốn làm như thế, không thể để cho mù lưu nếm đến ngon ngọt, nếu không, liền sẽ có liên tục không ngừng mù lưu tràn vào tứ cửu thành. Trong này có cái gì chính trị ý nghĩa, Lưu Căn Lai không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại rõ ràng, tứ cửu thành nuôi không nổi quá nhiều mù lưu, một nước thủ đều không thể trở thành mù lưu chỗ tụ họp. Lưu Căn Lai tan tầm khi về nhà, đã nhanh 9 giờ, Thạch Lôi ở trường học dừng chân, chưa có về nhà, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên đều đang đợi lấy hắn. Đói chết đi, nhanh rửa tay một cái ăn cơm. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Liễu Liên liền từ trong nồi dọn dẹp lấy để lại cho hắn đồ ăn. Thạch Đường Chi không nói gì, chỉ là buông xuống báo chí, nhìn hắn một cái. Hiển nhiên, điều về mù lưu sự tình mặc dù không về hắn quản, lần hành động này, hắn cái này cục thành phố phó cục trưởng vẫn là cảm kích. Mà lại, hắn cũng biết Lưu Căn Lai từ trường cảnh sát kết nghiệp, hôm nay sẽ về nhà, nếu không, Liễu Liên liền sẽ không chừa cho hắn cơm. Chờ Lưu Căn Lai ăn được cơm, Thạch Đường Chi lại với hắn làm nhảm lên được nhà. Cái gì thực bất ngôn tầm bất ngữ, thạch ra không có quy củ nhiều như vậy. Hỏi xong Lưu gia tình hình gần đây, Thạch Đường Chi rất nhanh liền đem thoại để cho tới hôm nay hành động bên trên, đối Lưu Căn Lai tại trong cảnh giáo biểu hiện không nhắc tới một lời. Lưu Căn Lai cũng rõ ràng, Thạch Đường Chi khẳng định có con đường hiểu rõ hắn tại trong cảnh giáo sự tình, nên biết, sớm biết, không cần thiết hỏi lại. Những cái kia lương thực là ngươi lấy ra a? Lưu Căn Lai nao nao. Thạch Đường Chi ngay cả cái này đều biết. Ở trước mặt hắn còn có chút bí mật sao? Chương 325, Liễu Liên có chương 325, Liễu Liên có ửng. Lưu Căn Lai gật gật đầu, cha nuôi, ta chuyện này làm đúng sao? Chính ngươi nghĩ kỹ nói với ta. Thạch Đường Chi không có trả lời. Lại muốn đi ta? Lưu Căn Lai có chút nhức đầu. Hắn châm trước trong chốc lát, mở miệng nói, kỳ thật đi, ta chính là xem bọn hắn đáng thương, không muốn nhìn thấy có người chết đói, vừa vặn những cái kia thay thế lương ta cũng không muốn ăn, ta một suy nghĩ, dứt khoát liền lấy ra đến được rồi, cũng coi là giúp chúng ta sở trưởng bận rộn. Những cái kia mù lưu đều là bản xứ nông dân, ly biệt quê hương là bởi vì ăn không no, ai cũng không muốn bị điều về nhà chờ lấy chết đói, vạn nhất đem bọn hắn ép, tái dẫn bất động, chuyện kia nhưng lớn lắm, chúng ta sở trưởng khẳng định phải gánh trách nhiệm, hắn đối ta không tệ, ta không muốn hắn bởi vì chuyện này con xử lý. Còn có đây này. Thạch Đường Chi hiển nhiên đối Lưu Căn Lai câu trả lời này không hài lòng lắm. Còn có chính là, ta không có để chúng ta sở trưởng nói những cái kia lương thực là ta lấy ra, ta không muốn nổi danh. Lưu Căn Lai lại nói, còn gì nữa không? Thạch Đường Chi tiếp tục hỏi. Còn có. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, nghĩ đến Thạch Đường Chi hỏi hắn vấn đề này mục đích, đương nhiên có đáp án. Chan ơi, ngươi nói là ta không nên có lòng dạ đàn bà, hẳn là đứng tại góc độ cao hơn cân nhắc vấn đề. Thạch Đường Chi thần sắc lúc này mới hòa hoãn một điểm. Hành động lần này có nhiều như vậy bộ môn phối hợp, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến đây là giảm tổ chức, nhưng ngươi có nghĩ tới không, trong thành phố vì cái gì không xuất ra lương thực? Hẳn là giảm không muốn mở cái miệng này tử. Lưu Căn Lai đáp, một khi giảm xuất ra đại lượng lương thực cứu tế mù lưu tin tức truyền ra, liền sẽ có vô số mù lưu tuân hướng tứ cửu thành, tình huống liền sẽ không thể vãn hồi. Có thể nghĩ đến tầng này, nói do ngươi động não. Thạch Đường Chi gật gật đầu, Căn Lai, ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đến độ cao nhất định phải hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, ngươi cần muốn cân nhắc là như thế nào dùng cái giá thấp nhất làm càng lớn sự tình. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, cha nuôi, ta gặp rắc rối sao? Đạo lý này, hắn đương nhiên biết. Nói trắng ra là chính là một câu, loạn thế tối kỵ thánh mẫu tâm. Nhưng hắn mới 16 tuổi, Thạch Đường Chi liền để hắn từ góc độ cao hơn cân nhắc vấn đề, có phải hay không có chút quá sớm. 100 cân thay thế lương có thể xông cái gì họa? Thạch Đường Chi khép cười một tiếng, sở trưởng các ngươi chuyện này làm khá lắm, đã bảo toàn ngươi, lại dùng những này lương thực giải quyết vấn đề, an an ổn ổn đem mù lưu đều đưa lên xe lửa. Đến Chu Khải Minh chỗ này làm sao thành khen ngợi? Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền hiểu. Thạch Đường Chi nhấn mạnh là sở trưởng, đứng tại một cái đồn công an sở trưởng góc độ nhìn vấn đề này, Chu Khải Minh làm thật là không tệ. Cha nuôi đối yêu cầu của hắn rất cao a, tối thiểu nhất đã vượt qua sở trưởng. Lưu Căn Lai có chút lo lắng mình nhỏ bà bay, áp lực như núi a. Mẹ nuôi, ngươi ăn no chưa? Ăn thêm chút nữa đi. Thạch Đường Chi thi hắn thời điểm, Liễu Liên liền ở một bên ngồi, Lưu Căn Lai gặp kêu bản xào cải trắng bên trong có tảng mỡ dày, liền gấp lên, đưa đến Liễu Liên bên miệng. Thạch Đường Chi mặc dù là cao quý cục thành phố phó cục trưởng, nhưng ở cái này nạn đói niên đại, da thịt cũng sẽ không dư dả, một tháng có thể ăn một lần cũng không tệ rồi. Xào cải trắng bên trong thịt khẳng định là Liễu Liên cố ý để lại cho hắn lại không thiếu thịt, chỗ nào có ý tốt mình ăn. Sầu riêng xào cải trắng tay nghề coi như không tệ, cải trắng ăn ngon, cải trắng bên trong thịt càng ăn ngon hơn, chưa từng nghĩ, Lưu Căn Lai vừa đem khối thịt kia đưa đến Liễu Liên bên miệng, Liễu Liên một trận buồn nôn, che miệng nằm sấp đang rửa mặt buồn bên trên nôn ra một trận. Chuyện gì xảy ra? Lưu Căn Lai nhìn một chút trên chiếc đũa kẹp khối thịt kia, lại nhìn một chút Liễu Liên, chợt một chút kịp phản ứng, bật thốt lên hỏi, "Mẹ nuôi, ngươi đây là có?" Liễu Liên sắc mặt có chút nổi lên một vòng mất tự nhiên, gật đầu đáp, ừm, hơn một tháng. Đây là chuyện tốt ta. Lưu Căn Lai vui mừng, vội vàng vị Liễu Liên ngồi xuống, lại cho nàng rót chén nước nóng. Không hổ là đồng nhân đường đơn thuốc, Nhạc Lao phối Lộc Tiên rượu thật đúng là thần kỳ. Tốt cái gì tốt? Đều cái tuổi này còn mang thai, chỉ toàn để người ta chế dê ước. Liễu Liên trừng Thạch Đường Chi một chút, khoe miệng lại có chút bình lên. Thật có thể giả. Lưu Căn Lai cười thầm. Cũng không biết là ai suốt ngày để Thạch Đường Chi dàn xếp uống Lộc Tiên rượu, mang thai hài tử, ngược lại quái lên Thạch Đường Chi. Mẹ nuôi, ngươi niên kỷ cũng không lớn a, qua năm cũng mới 36. Không đúng. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Thạch Đường Chi, cha nuôi, mẹ nuôi còn không có sinh nhật a. Qua sinh nhật mới 36, hiện tại còn 35 tuổi, 35 tuổi, còn trẻ đây. Ngươi đứa nhỏ này, chỉ toàn nói dễ nghe, 35 tuổi còn trẻ a. Ngoài miệng nói Lưu Căn Lai, Liễu Liên lại là một mặt tiêu dung, hiển nhiên, Lưu Căn Lai đứa con trai nuôi này nói tới tâm hắn lên. Làm sao không tuổi trẻ? Lưu Căn Lai hăng hái mà, nhiều ít hơn 40 ít nữ nhân còn tại sinh con đâu. Mẹ nuôi, ngươi hảo hảo nuôi thân thể, thừa dịp có thể sinh, nhiều sinh mấy cái, có phải hay không à, cha nuôi. Quản ngươi khác bao lớn niên kỷ sinh con làm gì? Chúng ta có thể sinh thì sinh, ngươi không vẫn luôn ngóng trông có thể tái sinh một cái sao? Thạch Đường Chi cười nói. Đó là ngươi, ta mới không muốn sinh đâu. Liễu Liên trợn nhìn Thạch Đường Chi một chút, lại có chút nũng nịu hương vị. Cũng thế, nàng cùng Thạch Đường Chi kém chừng 15 tuổi, tuyệt đối được cho chồng già vợ trẻ, vung điểm kiểu còn không bình thường. Là ta nghĩ sinh. Thạch Đường Chi dỗ dành lão bà, cũng mặc kệ Lưu Căn Lai đứa con trai nuôi này vẫn còn ở đó. Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được cười, gấp đội túi đầu lay lấy đồ ăn. Ăn xong chưa? Không ăn xong liền tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi làm đâu. Thạch Đường Chi lườm Lưu Căn Lai một chút. Hán bộ kia nén cười dáng vẻ đều bị Thạch Đường Chi nhìn ở trong mắt. Cũng không biết cảm tạ ta, không có ta, mẹ nuôi có thể mang thai sao? Lưu Căn Lai trong lòng âm thầm nói thầm. Đông nhiên lại cảm thấy ý nghĩ này có chút nghĩa khác, nơi đây không nên ở lâu, dễ dàng bị bệnh nhãn. Hắn vội vàng lay mấy ngụm đồ ăn, lau miệng, liền đi ra ngoài. Ngay tại hắn vừa muốn lúc ra cửa, Thạch Đường Chi bỗng nhiên lại tới một câu, "Hậu thiên là cuối tuần, ngươi có an bài khác sao?" "Không có, cha nuôi, ngươi có chuyện gì?" "Không có an bài liền bồi ta đi câu cá." Thạch Đường Chi không có lại phản ứng Lưu Căn Lai, bưng ly kia Liễu Liên không uống xong nước nóng, theo nàng cùng một chỗ đi phòng ngủ. Bộ kia thận trọng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Liễu Liên bụng lớn bao nhiêu đâu. "Câu cá?" Lưu Căn Lai nao nao, chợt cả cười. Thạch Đường Chi đây là muốn cho Liễu Liên tăng thêm một chút dinh dưỡng a. Xem ra hắn nuôi đứa bé này bảo bối cực kỳ, cũng không biết Thạch Lôi có thể hay không ghen ghét. Ngày thứ hai công việc vẫn như cũng là điều về mù lưu, hôm qua đã đem đầu to đều làm, hôm nay là kết thúc công việc, chủ yếu tiếp thu chính là chung quanh đường đi xử lý đưa tới mù lưu. Đồn công an bầu không khí rõ ràng không có hôm qua khẩn trương như vậy, Chu Khải Minh trên mặt đều mang nụ cười. Hôm nay phụ trách đăng ký chính là mặt khác một tổ, đăng ký địa điểm cũng không tại nhà ga quảng trường, mà là trong đồn công an bộ. Lưu Căn Lai vốn định trộm cái lười, cùng hình sự trinh sát tổ người cùng một chỗ lưu tại đồn công an duy trì trật tự, kết quả lại bị Kim Mậu kéo đi tuần tra. Lưu Căn Lai hoài nghi hắn là trả thù, không liền nói hắn chưa viết khó coi sao, liền nhất định phải kéo hắn ra ngoài lưu chân. Cái này sư phó cũng là lòng dạ hẹp hòi. Chương 326, cùng hắn cha cùng tên chương 326, cùng hắn cha cùng tên nhà ga quảng trường so với hôm qua thanh tịnh nhiều, đập vào mắt đều là thần thái trước khi xuất phát đội vàng lữ khách, không có ngưng lại mù lưu. Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống hai đôi sư đồ đều trên quảng trường tuần tra, thỉnh thoảng kiểm tra thực hư một chút lữ khách thân phận. Đầu năm nay, đi ra ngoài đều muốn thư giới thiệu, không có thư giới thiệu liền có mù lưu liền nghi. Đương nhiên cũng có đường phố máng cùng tiểu thâu trà trộn trong đó, gặp được cái trước, bọn hắn đều không khách khí đổi đi, gặp được cái sau, chưa bắt được tại chỗ, oanh không đi bọn hắn, chỉ có thể lặng lẽ chú ý Kim Mậu không có dừng lại, mang theo Lưu Căn Lai xuyên qua quảng trường, đi vào quảng trường bên cạnh đường đi. Những ngày đường đi, sư đồ hai cái đều tuần tra tốt nhiều lần, Kim Mậu không tiếp tục dạy Lưu Căn Lai cái gì, cũng không có thi hắn cái gì, Kim Mậu đi rất chậm, mỗi cái xó xỉnh đều muốn đi một lần. Đây là tại nhìn có hay không cá lọt lưới. Lưu Căn Lai đoán được Kim Mậu mục đích, giữ im lặng cùng sau lưng hắn. Một con đường tuần tra xong, Lưu Căn Lai đưa cho Kim Mậu một điếu thuốc, Kim Mậu không có nhận, móc ra thuốc lá của mình bớt lên, hôm qua, sở trưởng xuất ra lương thực là của ngươi chứ. Sư phó, ngươi không muốn chống rồng Âu người trong sạch. Lưu Căn Lai túm câu lời hát, ít cho ta giả ngu. Kim Mậu lườm Lưu Căn Lai một chút, ngoại trừ ngươi, chúng ta trong sở liền không ai không cầm thay thế lương đương lương thực. Lưu Căn Lai còn muốn lại nói lời vô dụng vài câu, Kim Mậu lại nói, cũng không nhìn một chút ngươi bình thường đều mang cái gì lương khô, những cái kia thay thế lương ngươi sẽ ăn mới là lạ. Ta liền không thể mang về nhà. Câu trả lời này Lưu Căn Lai chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là dám nói ra, khẳng định lại sẽ bị sư phó hấn, ngươi ăn được, cho nhà ăn kém, ngươi cứ như vậy cho người làm nhĩ tử. Ngươi có thể đem mình không ăn lương thực cống hiến ra đến, sư phó rất vui mừng, ngày hôm qua tình huống, ngươi cũng không phải không thấy được, nếu không phải ngươi xuất ra những cái kia lương thực, ổn định những cái kia mù lưu, rất có thể khống chế không nổi cục diện. Kim Mậu lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu là thật ra nhiễu loạn, không riêng chúng ta đồn công an, hôm qua tất cả tham dự hành động người đều sẽ trên lưng xử lý, ngươi kia 100 cân khẩu phần lương thực đáng giá ngàn vàng. Lời này cũng đúng. Lưu Căn Lai nhớ tới Thạch Đường Chi, nếu quả thật ra nhiễu loạn, hôm qua tất cả tham dự hành động người cũng có thể bị hy sinh. Tựa như tập kết hào bên trong hạt thóc điện, một cái ngay cả bị hy sinh, đều không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, đổi cái góc độ nói, hắn chỗ đứng có vẻ như cao hơn Kim Mậu mấy tầng, tối thiểu nhất, hắn nghĩ tới tầng này. Một cái mắt, Lưu Căn Lai lại có một chút cảm giác ưu việt. Sư phó a sư phó, ngươi cho rằng ngươi tại tầng 2, ta tại 1 tầng, kỳ thật, ta ngay tại 5 tầng túi đầu nhìn xem ngươi đây. Hắc hắc. Lưu Căn Lai chính âm thầm đắc ý, trước mặt trong ngõ hẻm nô ra một cái lấm la lấm lét cái đầu nhỏ, vừa vặn cùng hắn cùng Kim Mậu nhìn cái vừa ý kia hẳn là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, tóc rối bời, trên mặt cũng là từng đạo xám, không biết bao lâu không có tắm rồi. Thấy một lần Lưu Căn Lai cùng Kim Mậu mặc công an chế phục, tiểu nữ hài trong mắt liền hiện lên một vòng kinh hoàng, đống nhiên rụt về lại, nhanh chân liền chạy. Trong ngõ hẻm mặt đất cũng không bằng phẳng, tiểu nữ hài quá bối rối, không có chạy mấy bước liền thẻ đến, nàng cuống quýt bò lên, tiếp tục chạy về phía trước. Truy không truy? Lưu Căn Lai hỏi Kim Mậu. Xem xét tiểu nữ hài quần áo liền biết nàng là mù lưu hài tử, đều tháng tư phần, tứ cửu thành sáng sớm không có lạnh như vậy, tiểu nữ hài còn mặc áo dày phụ. Không phải áo đông, cũng không phải đơn bộ y phục dày bao nhiêu, tiểu nữ hài quần áo trên người một kiện bộ một kiện, to to nhỏ nhỏ 4-5 kiện, có mấy món rõ ràng không phải nàng. Đoán chừng là hành lý quá nhiều, ăn không no cầm không được, liền đem quần áo có thể mặc đều mặc trên người. Cùng đi qua nhìn một chút, đừng đuổi quá mau. Kim Mậu lên lòng chắc ẩn. Cô bé này nhìn xem cùng nữ nhi của hắn không chênh lệch nhiều. Vừa vặn bị công an, điều về mù lưu là chức trách của hắn, lấy tính tình của hắn lại không thể mặc kệ, đành phải tại chức trách của mình phạm vi bên trong có thể chiếu cố một điểm là một điểm. Một cái như vậy điểm tiểu nữ hải có thể chạy bao nhanh. Hai sư đồ đè ép bước chân ở phía sau đi theo, rất nhanh, liền theo tiểu nữ hải ngoặt vào một đạo nhỏ hơn hẻm. Kia ngõ hẻm nhỏ bên trong, không biết ai dựng cái xe đạp đều, bốn phía hở, tiểu nữ hải trực tiếp chạy vào thùng xe. Hai sư đồ đi theo vào xem xét, nho nhỏ trong nhà xe gạt ra 4 người, 2 người phụ nữ, 2 cái tiểu hải. Hai người phụ nữ, một cái nhìn hơn 50 tuổi, một cái khác ước chừng hơn 30 tuổi. Hơn 50 tuổi phụ nữ dựa lưng vào tường, lệch ra cái đầu, rũ cụp lấy mí mắt, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Cái kia chừng 30 tuổi phụ nữ trong ngực ôm cái không dứt sữa hài tử, đang dùng một cái chén sành cho hắn ăn uống vào bột bắp cháo. Cái kia 6-7 tuổi tiểu nữ hài giúp vào phụ nữ bên người, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên cảnh giác nhìn xem sư đồ hai người. Chúng ta một hồi liền đi, không chậm trễ các ngươi thả xe. Cái kia cho ăn hài tử phụ nữ không ngẩng đầu nói, há miệng ra chính là bên ngoài phương ngôn. Lưu Căn Lai nghe không ra là cái nào, Kim Mậu một chút liền đã hiểu, bật thốt lên hỏi, các ngươi là nghi lừa người? Ừm. Phụ nữ đáp nhẹ nhất thanh, vô ý thức ngẩng đầu một cái, thấy người tới là 2 cái công an, tay run một cái, kém chút đem chén sành ngã. Công an đồng chí, đừng bắt chúng ta trở về, chúng ta là tìm tới thân, thật sự là tìm tới thân, chờ tìm được thân nhân, chúng ta liền có thể dàn xếp lại. Lúc này, cái kia dựa vào tường ngồi phụ nữ cũng nhìn thấy Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai, hốt hoảng muốn đứng lên, nhưng nàng thân thể quá yếu, ngay cả đứng đầy mấy lần đều không có đứng lên, dựa vào ở trên tường miệng lớn thở hổn hển. Công an đồng chí, chúng ta thật sự là tìm tới thân, ta thân đệ đệ ngay tại tứ cựu thành công việc, chúng ta cùng hắn đã hẹn, mấy ngày nay hắn tới đón chúng ta, ta nhi tử ta đã tại nhà ga đợi hắn 3 ngày. Kia nữ nhân nói chuyện đứt quãng, Lưu Căn Lai đều lo lắng hắn một hơi thở không được, có thể trực tiếp đi qua. Đại nương ngươi đừng nội, từ từ nói, đệ đệ ngươi là làm cái gì? Kim Mậu ngồi xổm ở nàng bên cạnh, tiên nhẫn hỏi. Lão bà có chút thở không ra hơi, ôm hài tử phụ nữ đem non nửa bát cháo bột bắp đưa tới miệng nàng một bên, nương, ngươi ăn chút đi, ngươi đã 2 ngày chưa ăn cơm. Hắn là cái thợ mộc, cho cái chốt chủ ăn, nương. Nương còn có thể lại không cong. Lão bà cầm chén đẩy ra, lại liếc mắt nhìn phụ nữ trong ngực hải tử, buộc chủ đã ăn bao nhiêu. Non nửa bát, hắn không khóc, hẳn là ăn no rồi, nương, ngươi ăn đi. Phụ nữ lại đem bát đưa tới. Cứ như vậy non nửa bát cháo bắp, hai nữ nhân nhường tới nhường lui, phản phất thế gian chân bảo. Lưu Căn Lai âm thầm quệ quệ khoe môi. Cũng không phải bởi vì kia nửa bát cháo, mà là đứa trẻ kia danh tự. Một cái còn đang bú sữa tiểu thí hải thế mà cùng hắn cha một cái danh nhi, cái chốt chủ cái này danh nhi thật đúng là nát đường cái, chắc không được Thạch Đường Chi tìm hắn hơn 10 năm. Cũng không biết nhà này người họ không họ Lưu. Hắn kêu cái gì, ở đâu cái đường đi xử lý đường thợ mộc. Kim Mậu nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai móc ra giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Đầu năm nay người có nghề cũng không thể làm cá thể, nghĩ bằng tay nghề ăn cơm, chỉ có thể trực thuộc tại đường đi xử lý. Chỉ là, một cái thợ mộc nuôi sống người một nhà đều có chút khó, sợ là không thể giúp tỷ người một nhà. Nhà này người chỉ sợ còn muốn bị điều về nguyên quán. Đoán chừng đệ đệ của nàng cũng nghĩ như vậy, nếu không, làm sao lại 3 ngày không lộ diện. Chương 327, cha ta nói chương 327, cha ta nói đệ đệ ta họ Lôi, gọi Lôi Đại Truy, hắn không tại đường đi xử lý, tại xưởng đồ gia dụng đi làm. Lão bà khí mà thuận không ít, nói chuyện cũng lưu loát hơn, vẫn có chút hư. Cụ thể địa chỉ là chỗ nào? Kim Mậu tiếp tục hỏi. Cụ thể địa chỉ, lão bà liền nói không rõ, phụ nữ kia vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Kim Mậu, đây là ta nhị cứu cho ta nương viết tin, phía trên có địa chỉ. Kim Mậu nhìn thoáng qua phong thư, đưa cho Lưu Căn Lai. Phong thư rất tiêu chuẩn, trên đó viết gửi địa chỉ hẳn là người một nhà này quê quán, phía dưới viết bưu đích thật là cái xưởng đồ gia dụng địa chỉ. Lưu Căn Lai đem 2 cái địa chỉ đều thu lấy, lại đem phong thư còn đưa phụ nữ. Phụ nữ tiếp nhận tin, do dự hỏi một câu, các ngươi không nhìn trong thư viết cái gì? Chúng ta chỉ nhìn địa chỉ là được rồi. Kim Mậu khoát khoát tay lại hỏi lão bà, con của ngươi kêu cái gì? Lưu Căn Lai nghiêng lỗ tai nghe, hắn liền sợ lão bà nói con của hắn gọi Lưu cái gì. Vạn Hạnh, không phải. Hắn gọi Vương Bình, Bình An Bình. Vương cái chốt trụ. Còn có thể tiếp nhận. Lưu Căn Lai nhẹ nhàng thở ra, cố ý tại Vương Bình danh tự phía dưới viết xuống Vương cái chốt trụ. Kim Mậu lại một vừa hỏi lão bà, phụ nữ cùng tiểu nữ hài kia danh tự, niên kỷ cùng quan hệ, đều để Lưu Căn Lai nhớ kỹ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Người tại chỗ này đợi, ta về trong sở một chuyến, liên lạc một chút cái này Lôi Đại Truy. Kim Mậu bàn giao Lưu Căn Lai một câu, liền vội vàng rời đi. Lưu Căn Lai nghe được Kim Mậu bên ngoài âm, hắn là sợ người một nhà này lại chạy. Hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Chạy? Cái này họ Lôi nữ nhân đứng lên cũng không nổi. Nàng nhìn xem có hơn 50 tuổi, trên thực tế cũng liền tuổi hơn 40, so Lý Lan Hương không lớn hơn mấy tuổi, nhìn xem lại giống hai đời người. Giải thích duy nhất chỉ có thể là nhà nàng thời gian qua so đã từng Lưu ra còn phải gian nan. Công an thúc thúc, ngươi sẽ bắt đi chúng ta sao? Cái kia nhìn 6-7 tuổi tiểu nữ hài rụt rè hỏi. Nàng nhìn xem mới 6-7 tuổi, thực tế tuổi mụ đã 9 tuổi, giống như căn bậc lớn, nhìn xem lại cùng thải hà giống như. Mẹ của nàng, cái kia nhìn hơn 30 tuổi phụ nữ cũng mới 28. Nha đầu này mặt trên còn có cái so lớn 2 tuổi tỷ tỷ, năm trước vừa chết đói, một khối chết đói còn có Lôi đại nương nam nhân, cũng chính là phụ nữ công công. Tiểu nữ hài mặc trên người từng tầng quần áo, có một nửa là tỷ tỷ nàng lưu lại, cùng Lưu Căn Lai đoán, các nàng người một nhà tất cả quần áo đều mặc lên người. Thúc thúc là công an chỉ bắt người xấu. Lưu Căn Lai lòng chắc gần lại hiện, hắn không phải loạn thế thánh mẫu, nhưng cũng không được xem cùng đệ đệ của hắn đồng dạng đại hài tử chịu tội. Tỷ tỷ đã chết đói, nếu là không ai giúp bọn hắn, đoán chừng muội muội cũng không kiên trì được mấy ngày. Hắn móc ra một khối đại bạch thỏ nãi đường, đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài lại giao cái đầu lui về phía sau. Cha ta nói, không thể ăn đồ của người khác. Vẫn rất hiểu chuyện. Lưu Căn Lai càng đau lòng hơn, lại đem nãi đường hướng phía trước đưa đường, tiểu nữ hài câu nói tiếp theo, lại để cho hắn dở khóc dở cười. Cha ta còn nói, cho ta đường ăn đều là người xấu, bọn hắn muốn đập ăn mày, đem ta đi bán. Đừng nói mò, hai tử mẹ của nàng đội văn mù, hai tử nhỏ, không biết nói chuyện, công an đồng chí ngươi đừng để trong lòng. Nữ nhân này lời nói rất khách khí, nhưng rõ ràng hay là không tín nhiệm hắn. Nãi đường thế công mất đi hiệu lực, Lưu Căn Lai có chút ít xấu hổ, chính suy nghĩ làm sao nhà này người tiếp nhận trợ giúp của hắn, sau lưng đống nhiên vang lên một cái cả lơ phất phơ thanh âm. Ngày hôm nay ở nhờ phí đâu, nên giao. Lưu Căn Lai chính ngồi xổm trên mặt đất, đứng lên xem xét, nói chuyện chính là cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa, xem xét chính là cái đường phố máng. Ở tại nơi này phá trong nhà xe còn muốn ở nhờ phí, rõ ràng là khi dễ cái này một nhà là người bên ngoài. Nha, công an đồng chí, ngươi tới thật đúng lúc, ta báo cáo, nhà này người đều là mù lưu, ngươi mau đem bọn hắn bắt đi đi. Đường phố máng cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai, thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, túi đầu không lưng bồi khuôn mặt tươi cười, xem xét chính là không ít bị giáo dục. Lôi đại nương cùng con dâu nàng phụ cùng nhau nhìn về phía Lưu Căn Lai, cái kia gọi nữu nữu tiểu nữ hài thì là rút vào nàng nương trong ngực, rõ ràng là có chút sợ hãi. Đường phố máng nói xong câu nói kia muốn đi, Lưu Căn Lai không có cùng hắn nói nhảm, một thanh hao ở hắn cổ áo, vặn eo rất vượn, hô một chút, cho hắn tới chặt chẽ vững vàng ném qua bay. Nói, ngươi cũng cùng bọn hắn muốn cái gì rồi? Lưu Căn Lai một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, đối loại người này, hắn nửa điểm cũng sẽ không khách khí. Một cái nhấp vàng. Cái này một ném, một chút tỉnh lại đường phố máng bị công an thu thập ký ức, thái độ gọi là một cái trung thực. Ở đâu? Lưu Căn Lai ngoài miệng hỏi, âm thầm dùng không gian ở trên người hắn cảm ứng đến. Tại cái chỗ chết tiệt này ở một đêm bên trên, gia hỏa này liền dám cùng người ta muốn một cái nhấp vàng, thật sự là thích ăn đòn. Nhường cho ta đổi lương thực. Công an đồng chí, ngươi điểm nhẹ, dẫm thương ta. Đường phố máng giả bộ đáng thương. Đổi lương thực rồi. Lưu Căn Lai rõ ràng cảm ứng được gia hỏa này trước ngực dùng dây thừng treo một cái nhấp vàng. Đây là nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, coi hắn là chim non, nghĩ lừa dối quá quan. Ha ha. Lưu Căn Lai khỏe miệng nhếch lên, từ hông bên trong đem còng tay cởi xuống, răng rắc hai lần đem đường phố máng hai cái cổ tay còng tay cùng một chỗ, tự mình mua bán lương thực thế nhưng là đại tội, trung thực cho ta nằm sấp, một hồi xử lý xong sự tình của bọn họ, liền đưa ngươi đi lao động cải tạo. Đường à, công an đồng chí, ta nói dối, kia chiếc nhẫn liền trên người ta, ta là muốn đổi lương thực, còn chưa kịp đổi. Gia hỏa này vội vàng đổi giọng. Ở đâu? Lưu Căn Lai lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, dọa không chết ngươi. Tại ngực ta trước treo, ngươi giải khai còng tay, ta đưa cho ngươi. Ta làm thế nào sự tình, còn muốn ngươi phân phó. Lưu Căn Lai tháo ra gia hỏa này cổ áo, bắt lấy cột chiếc nhẫn dây thừng đống nhiên kéo một cái, tại gia hỏa này trong tiếng kêu thảm, dây thừng nhảy lên hai đoạn. Nhìn xem chiếc nhẫn này là các ngươi sao? Lưu Căn Lai đem chiếc nhẫn ném cho Lôi Đại Nương. Vâng. Lôi Đại Nương tiếp nhận chiếc nhẫn, nhẹ gật đầu. Là liên tốt. Lưu Căn Lai đạp đường phố máng một cước, mình đi đồn công an báo đến, dám chạy, tội thêm một bậc. Không dám, không dám. Đường phố máng một lộc cộc đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã đi. Lưu Căn Lai cũng không sợ hắn chạy, hắn còn mang theo còng tay đầu, dọa dẫm bắt chẹt chỉ là nhỏ tội, nếu dám chạy án, tội kia qua nhưng lớn lắm. Công an đồng chí, ngươi để cho ta nói cái gì tốt? Lôi Đại Nương xóa lên nước mắt. Một đường chạy nạn đi vào tứ cửu thành, người một nhà không ít bị khi phụ, cái này còn là lần đầu tiên có người giúp bọn hắn. Ăn trước phần cơm rồi nói sau. Lưu Căn Lai sờ mó túi, từ trong ngực xuất ra một cái bánh bao lớn, đưa cho Lôi Đại Nương. Đây là hắn đi Đông Bắc trước đó trưng tiên nổi, bên trên trường cảnh sát cuối cùng mấy ngày thực sự đói chịu không được, vụ trộm giấu ở trong chăn ăn hai cái, đây là cái cuối cùng. Cái này nhưng không được, cái này nhưng không được. Lôi Đại Nương liên tục khoát tay, theo bản năng về sau rụt lại. Lưu Căn Lai nghiêm sắc mặt. Tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi, có lực mà đi bộ, đi với ta trong sở. Đói không rời nổi bước chân, ngươi còn muốn để ta có ngươi à? Chương 328, đến thuần khiết điểm chương 328, đến thuần khiết điểm bị Lưu Căn Lai giật mình, Lôi đại nương lúc này mới run run rẩy rẩy tiếp nhận màn đầu, mình tách ra một khối nhỏ, đem còn lại đưa cho con dâu. Con dâu luôn miệng nói lấy tạ, tách ra một khối nhỏ đưa cho tiểu nữ Hải Nhi, lại cho mình tách ra nhỏ hơn một khối, đem còn lại hơn phân nửa thận trọng dùng một khối phá khăn tay gói kỹ, nhét vào một bên hành lý quyển. Lôi đại nương là thật cực đói, hai ba miếng liền đem kia một khối nhỏ màn thầu nhét vào miệng bên trong, không có nhai mấy lần liền hướng nuốt xuống. Có thể là màn thầu quá làm, cũng có thể là nước uống quá ít, nàng bị màn thầu hắc không ngừng ho khan, màn thầu cặn bã phun đầy đất. Lôi đại nương đau lòng nước mắt đều xuống tới, miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm sai lầm, túi người một chút xíu nhặt, ngay cả nhỏ nhất màn thầu cặn bã cũng không buông tha. Tiểu nữ Hải tướng ăn so với nàng được không đi đến nơi nào, cũng là hai ba miếng liền đem màn thầu nhét vào miệng bên trong, miệng trống cùng tiểu hamster còn đang giúp mãi mãi nhặt màn thầu cặn bã. Lôi đại nương đem nhặt lên màn thầu cặn bã đống ở lòng bàn tay, cũng mặc kệ dính không có dính đất, hướng lên cái cổ tất cả đều nuốt vào, còn liếm lấy mấy lần trong lòng bàn tay. Nương, uống miệng cháo thuận thuận. Con dâu đem Hải tử không uống xong kia nửa bát cháo đưa tới Lôi đại nương trước mặt. Nàng tướng ăn tốt đã thấy nhiều, kia một khối nhỏ màn thầu so tiểu Hải nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, nàng một ngụm nhỏ cắn, phản phất tại nhấm nháp thế gian mỹ vị. Ta không uống, ta không uống. Lôi đại nương liên tục quát tay, cho cái chốt trụ giữ lại, ngươi không có nãi, đứa nhỏ này liền chỉ vào điểm ấy cháo kéo dài tính mạng đâu. Dùng cháo bột bắp cho Hải tử kéo dài tính mạng. Lưu Căn Lai nhất nghe không được cái này, hắn đem bàn tay nhập khẩu túi, nắm một cái đại bạch thỏ nãi đường, chính muốn xuất ra đến, lại cảm thấy không ổn. Đại bạch thỏ nãi đường là ngọn, như thế điểm Hải tử chịu được sao? Ở kiếp trước ở cô nhi viện thời điểm, hắn nhớ mang máng trong viện A-di nói qua, không thể cho Hải Nhi cho ăn đồ ngọt, Hải Nhi tặng khí quá yếu, chịu không được. Không riêng gì đường, dầu muối tương dâm cái gì đều không được. Còn có một số Hải tử lạc to dạ không nhận, uống sữa bò không riêng không tiêu hóa, còn thượng thổ hạ tả. Hắn cũng không muốn hảo tâm làm chuyện xấu. Chật, hắn nhớ tới Trương Phú Quý trong thôn cái kia hoa sen thẩm nhi, bọn nhỏ trước khi đi đem mãi đường đều để lại cho nàng, nếu là hại con của nàng, vậy liền sai lầm. Không thể cho Hải Nhi bú sữa đường, lớn một chút Hải tử vẫn là có thể. Lưu Căn Lai nắm tay cầm lúc đi ra, trong tay nắm đuốt trước đó khối kia đại bạch thỏ nãi đường, lại một lần đưa tới tiểu nữ Hải trước mặt. Tiểu nữ Hải còn về sau rụt lại, trong mắt lại so vừa rồi nhiều hơn mấy phần khát vọng, rõ ràng là đối Lưu Căn Lai nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Cầm. Lưu Căn Lai lại đi trước đưa. Tiểu nữ Hải nhìn thoáng qua mẹ nàng. Mẹ hắn gật đầu một cái, cầm đi. Màn thầu đều ăn, còn kém cái này một cục đường. Nhớ kỹ cái này nhỏ công an ân tình, tương lai có cơ hội lại trả là được. Tiểu nữ Hải lúc này mới tiếp nhận đường, lại không có mình ăn, mà là lột ra bỏ vào chén cháo, nịu nịu ăn no rồi, cho đệ đệ ăn. Lưu Căn Lai bản muốn ngăn cản, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì. Một cục đường mà thôi, tiểu Hải tử hẳn là không yếu ớt như vậy. Ăn miệng màn đầu, mấy người nhiều ít đều có chút khí lực, Lưu Căn Lai đang muốn dẫn các nàng đi đồn công an, con dâu khẽ động, trong ngực Hải tử tỉnh. Đứa bé kia vừa tỉnh liền khóc, miệng nhỏ còn bá bá chép miệng, rõ ràng là đói bụng. Cũng thế, mấy ngụm bột bắp làm sao ăn đủ no. Con dâu mau đem chén cháo lấy tới, liền muốn tiếp lấy uy, nhưng đứa bé kia uống một ngụm liền không uống, bắt đưa đến bên miệng, miệng liền nhắm lại, cầm chén một lấy ra, lại toét miệng khóc. Chuyện gì xảy ra? Lôi đại nương cùng con dâu đều có chút không nghĩ ra, Lưu Căn Lai lại nhìn có chút minh bạch. Đứa bé kia đây là ăn mùi vị không đúng. Đừng nhìn hài tử nhỏ, ăn cái gì nhưng tinh, khả năng này cũng là một loại bảo vệ mình bản năng. Hô. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đoán chừng cái kia hoa sen thẩm nhi hài tử hơn phân nửa cũng là như thế này. Hài tử quá nhỏ, ăn không được ngọn, chén này cháo cùng bên trong đường các ngươi ăn đi, lại cho hắn cua một bát cháo bột bắp, hắn hẳn là có thể ăn. Lôi đại nương cùng con dâu liếc nhau, rõ ràng đối Lưu Căn Lai đều có hoài nghi, nhưng hài tử không ăn, cũng không phải do các nàng suy nghĩ nhiều. Thế là, khối kia đại bạch thỏ nãi đường lại tiến vào tiểu nữ hài miệng bên trong, còn lại nửa bát cháo, hai mẹ con phân ra uống. Con dâu xoay người, đưa lưng về phía Lưu Căn Lai, giải ra nước áo. Đây là muốn cho hài tử cho bú sao? Lưu Căn Lai vừa muốn xoay người, đã thấy con dâu đem bàn tay tiến trong ngực, lại cầm lúc đi ra, trong tay có thêm một cái tiểu xảo da dê túi nước. Sau đó, nàng lại lấy ra một bọc nhỏ bắp, vừa mở ra, Lưu Căn Lai ngửi thấy bắp ngô đặc biệt hương khí. Lưu Căn Lai trước đó nghi hoặc lập tức giải khai. Nguyên lai bột bắp là sớm xào kỹ, nước là con dâu dùng thân thể tại giữ ấm, lúc này mới có thể tại cái này thanh lãnh trời tháng tư, cho hải tử cua một bát cháo bột bắp. Thật đúng là để Lưu Căn Lai nói đúng, lúc này, cái kia cùng hắn cha cùng tên tiểu gia hỏa một hơi uống non nửa bát, lại đập đi miệng mà ngủ rồi. Kia một bọc nhỏ bột bắp nhiều lắm là 232, không đủ hải tử uống mấy trận, chờ uống xong, lại muốn chịu đói, Lưu Căn Lai nghĩ, dứt khoát lại giúp các nàng một tay. Hắn đem bàn tay đến sau lưng, cố ý đem động tác làm khoa trương một điểm, quả nhiên bị Lôi đại nương cùng con dâu chú ý tới. Chờ Lưu Căn Lai nắm tay cầm lúc đi ra, hai người không hẹn mà cùng nhìn lại. Lưu Căn Lai đem lấy ra hộp cơm hướng con dâu trước mặt một đường, đưa cho người, cái này bên trong chứa hai móng heo, ăn xuống sữa. Này làm sao tốt? Này làm sao tốt? Con dâu liên tục khoát tay. Một cái bánh bao cùng một cục đường, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, móng heo nàng cũng không dám muốn. Đây chính là thịt ta. Cầm. Lưu Căn Lai nghiêm sắc mặt, lại sử dụng cục đường, ngươi cho rằng đây là cho ngươi ăn. Đây là cho ngươi hải tử, muốn tự tuyệt, cũng không tới phiên ngươi, ngươi hải tử muốn nói không muốn, ta hãy cầm về tới. Đệ ta còn không biết nói chuyện đâu. Tiểu nữ Hải Nhi trở về lời miệng, trong ánh mắt đều là thiên chân vô tả. Vậy thì chờ hắn biết nói chuyện, lại nói muốn hay không. Lưu Căn Lai không nói lời gì, đem hộp cơm thả đang say ngủ tiểu hái trên thân. Cái này nhưng tốt như vậy, cái này nhưng tốt như vậy. Con dâu vành mắt đỏ lên, nước mắt xuống tới. Thúy Nhi, ngươi thay cái chốt trụ cho nhỏ ân nhân đập cái đầu. Lôi đại nương cũng có chút kích động. Ừm. Con dâu bôi nước mắt, đem hộp cơm phóng tới bên cạnh, ôm hải tử xoay người, liền muốn cho Lưu Căn Lai quỳ xuống. Lưu Căn Lai vội vàng từng thanh nàng đỡ lấy. Nói đùa cái gì? Cái này tiểu thí hải cùng hắn cha một cái danh nhi, hắn nào dám để tiểu thí hải cho hắn dập đầu. Thỏa thỏa giảm thọ. Lưu Căn Lai không buông tay, cái này đầu đến cùng là không có đập xuống dưới. Lưu Căn Lai không muốn tại chuyện này bên trên dây dưa, liền thúc giục con dâu mau đem móng heo ăn. Con dâu cũng không có giày vò khốn khổ, ngậm lấy nước mắt ăn một cái móng heo. Lưu Căn Lai kho móng heo ít nhiều có chút mặt, hắn là liền mản tàu cùng in dấu khô dầu ăn, con dâu một mạch mà ăn hết một cái, sửng sốt ngay cả miệng nước đều không uống. Nương, ta cảm thấy giống như có nãi. Vừa ăn móng heo không đầy một lát, con dâu chính là một mặt kinh hỉ, cũng mặc kệ Lưu Căn Lai liền ở bên người, giải khai nút thắt liền cho hải tử cho bú. Lưu Căn Lai vội vàng chuyển người qua. Phi lễ chớ nhìn. Nhỏ tuổi, hắn cũng là nam nhân, đến thuần khiết điểm. Chương 329, mọi cử động là học vấn. Chương 329, mọi cử động là học vấn. Con dâu ngay tại cho hải tử lúc nãy, đầu hẻm mặc vào đến ba người. Kim Mậu đi ở phía trước, đi theo phía sau hai người trung niên. Lưu Căn Lai nhìn kỹ hai người trung niên vài lần, bên trong một người trung niên hẳn là chỉ là nhìn xem trông có vẻ già, tuổi thật khẳng định không đến 30, hắn hẳn là Lôi đại nương nhi tử Vương Bình, trong tay hắn mang theo một bao lớn nước tiểu giới tử, còn tại hướng xuống tích thủy, hẳn là tại nhà ga phòng vệ sinh tẩy. Một người trung niên nhân khác nhìn chừng 40 tuổi, mang theo một đỉnh công nhân mũ, mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, dưới chân là một đôi màu đen bông vải dày, toàn thân trên dưới không có một cái nào miếng bá, xem xét chính là thời gian trôi qua không tệ. Lưu Căn Lai chú ý tới một chi tiết, trung niên nhân trên lỗ tai cài lấy nửa cái bút chỉ, gọt nhọn, biên giới chỉnh chỉnh tề tề, xem xét chính là làm việc lưu loát người. Hắn hẳn là Lôi đại nương đệ đệ, thợ mộc Lôi đại truy. Tỷ, đi tới gần, Lôi đại truy gấp đi mấy bước, một thanh đỡ run run rẩy rẩy đứng người lên Lôi đại đường. Tỷ, đều là ta không tốt, ta tới chậm, để người tao tội. Nói, Lôi đại truy vành mắt đỏ lên. Tới liền tốt, tới liền tốt. Lôi đại nương bôi nước mắt, thần sắc rõ ràng buông lỏng. Lúc đầu đều ở trong thư nói xong, hôm trước ta tới đón các người, ta đều đến trạm xe lửa, xưởng chúng ta giải phái người đuổi kịp ta, lâm thời an bài cho ta cái đi tân thành việc. Buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng, cũng không dám trì hoãn. Ta gắng sức đuổi theo, cuối cùng xách một ngày trước trở về, mấy ngày nay, để người chịu tội. Lôi đại truy lại giải thích một trận. Nguyên lai là hiểu lầm người ta. Lưu Căn Lai sờ lên cái mũi, không có quấy rầy toàn gia đoàn tụ, tiến tới Kim Mậu bên cạnh. Sư phó, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đầu năm nay điện thoại cũng không giống như hậu thế bắt lại liền có thể đạt thông, còn cần bật, không xếp hàng còn tốt, nếu là xếp hàng, chờ nửa giờ đều là chuyện thường. Nhưng Kim Mậu đến một lần cũng vô dụng hơn nửa canh giờ. Kim Mậu một câu liền giải khai Lưu Căn Lai nghi hoặc, ta đi trước nhà ga. Hóa ra không có gọi điện thoại a, kia là được rồi. Lưu Căn Lai nhưng thật ra là một thoại hoa thoại, người ta toàn ra tại đoàn tụ, lại là cười lại là nước mắt, hắn cùng Kim Mậu hai sư đồ không thể làm nhìn xem a. Hết lần này tới lần khác Kim Mậu còn không đi, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Hắn đây là đương náo nhiệt nhìn. Sư phó không đi, hắn cái này làm đồ đệ cũng không thể vứt xuống sư phó đi một mình a. Chờ bọn hắn nói chuyện không sai biệt lắm, Kim Mậu đi lên trước, xông Lôi đại nương người một nhà nói ra, tìm tới thân nhân liền mau về nhà đi. Đừng ở nhà ga phụ cận lưu lại để cho người đương ngủ lưu điều về. Giao phó xong câu nói này, Kim Mậu xoay người rời đi. Đợi nửa ngày, chính là vì câu nói này. Sư phó làm việc cũng quá đâu ra đấy đi. Lưu Căn Lai thì thầm trong lòng, đang muốn đuổi theo Kim Mậu, Lôi đại truy kêu hắn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút. Lôi đại truy tiến lên mấy bước, cầm Lưu Căn Lai tay, ngươi làm sự tình, thì ta đều nói với ta là thợ mộc, không có bản sự khác, đánh một chút đồ dùng trong nhà coi như lành nghề, ngươi nếu là có cần, cứ việc tìm ta. Lôi đại truy gỡ xuống đường ở trên lỗ hai bút chỉ, lại từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ, viết xuống tên của mình cùng đơn vị làm việc, sẽ cho Lưu Căn Lai. Cái này thực sự người. Một câu cảm tạ nói đều không nói, đều tại sự tình lên. Có cần, ta sẽ không khách khí. Lưu Căn Lai cười thu hồi tờ giấy kia. Chờ mua phòng ở mới, khẳng định phải đánh đồ dùng trong nhà. Ngược lại là có thể tìm cái này Lôi đại truy hỗ trợ. Đến tìm cái thời gian đi tìm một chút Tôn chủ nhiệm, thời gian dài như vậy không có đi tìm nàng, không biết Tôn chủ nhiệm sốt ruột chờ không có. Cái kia hộp cơm là ngươi cho các nàng. Ra hẻm, Kim Mậu không đầu không đuôi hỏi một câu. Cái nào hộp cơm? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ. Sư phó con mắt đủ nhọn, đến một lần nhìn lướt qua, liền biết có thêm một cái hộp cơm. Một cỗ thịt kho mùi vị, ngoại trừ ngươi tiểu tử không có người khác. Kim Mậu lườm Lưu Căn Lai một chút, đem cơm chưa cho bọn họ, ngươi ăn cái gì? Nguyên lai là chóp mùi a. Cũng thế, hẹp như vậy hẹp, thịt kho vị thơm như vậy, kia mùi vị một lát nhưng không tàn được. Sư phó, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu, giữa trưa ta ra đi mua một ít ăn, ngươi muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi điểm. Ta mang lương khô, ngươi cũng tiết kiệm một chút hoa, đừng lời ít tiền liền không biết mình họ gì, đem đến còn phải cưới vợ nuôi hài từ đâu. Kim Mậu thuận thế giáo dục Lưu Căn Lai vài câu. Hắn đối Lưu Căn Lai hiểu rõ còn chưa đủ, muốn đổi làm Chu Khải Minh, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lưu Căn Lai giữa trưa ra đồn công an. Thả hắn ra ngoài, đó chính là thả ưng, hắn chịu trở về mới là lạ. Đến trưa, Lưu Căn Lai cưỡi xe thùng mổ tờ liền ra đồn công an, thẳng đến bắt ngay đường đi. Hắn muốn đi tìm Tôn chủ nhiệm hỏi một chút giúp hắn tìm nhà sự tình. Đến tại lúc nào có thể trở về đồn công an, vậy phải xem Tôn chủ nhiệm có hay không đem phòng ở cho hắn tìm xong. Chờ hắn đến bắt ngay đường đi xử lý, xe thùng bên trong liền có thêm một cái bao tải to. Trong bao bố chứa một đầu hơn 100 cân lợn rừng. Đến xem Tôn chủ nhiệm, tự nhiên không thể tay không. Hắn lúc đầu muốn mang đầu nhỏ một chút lợn rừng, nhưng không gian bên trong đều là lớn lợn rừng, nhất nhỏ nhất cũng có hơn 100 cân, không có cách, chỉ có thể cầm một đầu ra. Hắn cũng không có mang theo bao tải đi tìm Tôn chủ nhiệm, 100 cân nhiều bao tải hắn nhưng xách bất động, trên vai khiêng cũng khó nhìn. Hắn nhưng là công an, nhiều ít cũng phải chú ý điểm hình tượng. Tôn chủ nhiệm chính trong phòng làm việc ăn cơm, đường đi làm người không nhiều, cùng đồn công an, canteen đều bỏ phế, cơm trưa đều là mình từ ra mang lương khô. Tôn chủ nhiệm lương khô là tạp hợp mặt bánh nô cùng một bữa cơm hộp hầm cải trắng. Hiện tại cũng tháng tư phần, có thể đem cải trắng tồn trữ đến bây giờ cũng không dễ dàng, chính là trong thức ăn không có một chút chất béo, nhìn xem cùng trưởng cảnh sát phòng ăn hầm cải trắng không sai biệt lắm. Tiểu Lưu, ngươi từ tốt nghiệp trường cảnh sát, nhìn xem chính là không giống, so trước kia tinh thần nhiều. Tôn chủ nhiệm nói chuyện chính là có trình độ, mặc kệ thật hay giả, nghe chính là dễ chịu. Đúng vậy a, không phải sao, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, liền đến nhìn ta tốt gì. Luận nói ngọn, Lưu Căn Lai ai cũng không sợ hãi. Người đứa nhỏ này chính là có tiền đồ, nghe tuần nói, ngươi lại là công, tiền lương đều dài đến tháng 2 năm 1-2 cấp, ghê bờ mà. Tôn chủ nhiệm lại là một trận tán dương. Lưu Căn Lai nghe được Tôn chủ nhiệm trong lời nói ẩn ý, lại là từ tốt nghiệp trường cảnh sát, lại là Chu Khải Minh, lại là công, lại là tăng lương, Tôn chủ nhiệm đây là tại nói cho hắn biết, nàng vẫn luôn rất quan tâm hắn. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, xấu hổ cười, Tôn gì, ngươi khen ta đều không có ý tứ. Ha ha ha. Tôn chủ nhiệm một trận cười to, vừa ăn vừa hỏi nói, ngươi tìm đến Tôn gì là muốn hỏi nhà sự tình a? An cùng hắn nói chuyện, Tôn chủ nhiệm đây là nói cho hắn biết, nàng không có coi hắn là ngoại nhân, tại nghề này, làm cái đường đi xử lý chủ nhiệm có chút nhân tài không được trọng dụng a. Lưu Căn Lai đột nhiên cảm giác được mình xem hiểu người khác ám chỉ trình độ cũng đề cao, cái này cũng đều là Thạch Đường Chi công lao. Cũng không hoàn toàn là. Lưu Căn Lai hạ giọng, Tôn Di, ta còn mang theo một đầu hơn 100 cân lợn rừng, ngươi muốn sao? Ở đâu? Ngươi sẽ không lại giấu ở ngoài thành rừng cây nhỏ a? Tôn chủ nhiệm cười giỡn nói, liền dưới lầu, tại ta xe gắn máy xe thùng bên trong. Ngươi không nói sớm. Tôn chủ nhiệm buông xuống bánh ngô, đứng dậy liền đi, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi để cho người ta đem heo sưng. Lợn rừng đều đưa tới, còn có thể để Tôn chủ nhiệm ngay cả cơm đều không lo được ăn. Khẳng định không phải. Tôn chủ nhiệm đây là tại dùng hành động nói cho hắn biết, nàng đối với hắn coi trọng cỡ nào. Mọi cử động là học vấn a. Chương 330, chuẩn bị làm một vố lớn chương 330, chuẩn bị làm một vố lớn chỉ chốc lát sau, Tôn chủ nhiệm liền cầm lấy một cái phong thư trở về. Vẫn là hai khối một cần, lại cao hơn, Tôn Di liền không có cách nào bàn giao. Đem thư phong hướng Lưu Căn Lai trong tay bị lại, Tôn chủ nhiệm lại ngồi trở lại bàn làm việc tiếp tục ăn cơm, hết thể như vậy tự nhiên. Hai khối một cân liền không ít. Lưu Căn Lai muốn là cùng Tôn chủ nhiệm giữ gìn mối quan hệ, chỗ nào quan tâm điểm này tiền. Cái này lợn rừng là ngươi từ trường cảnh sát tốt nghiệp, nghỉ về nhà đánh a. Tôn chủ nhiệm cười nói, trường cảnh sát không có phí công bên trên, thương pháp không tệ, một thương nổ đầu. Ngay cả săn thú thời gian đều cho hắn tìm xong. Lưu Căn Lai ngầm gật đầu cười, là trường cảnh sát lao sư dạy tốt. Khiêm nhường như vậy, còn có thể tiến bộ. Tôn chủ nhiệm cắn miệng bánh ngô, kẹp miệng đồ ăn, vừa ăn bên cạnh nói ra, phòng ở còn không có cho ngươi tìm xong, ngươi muốn chính là đơn độc nhỏ tứ hợp viện, cái này cần đụng, đến vừa vặn có người nghĩ bán, chúng ta mới có cơ hội mua. Ngươi cũng không cần gấp, ta tại các ngươi đồn công an kia phiến có người quen, đều giao phó xong, một có tin tức, ta lập tức nói cho người chu thúc. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức. Lưu Căn Lai gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Tôn chủ nhiệm không tìm được thích hợp phòng ở, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tứ cựu thành nhỏ tứ hợp viện mặc dù không ít, nhưng chân chính xuất thủ lại không nhiều, cho dù có xuất thủ, đại đa số cũng đều là tự mình giao dịch, có rất ít thông qua chính thức con đường. Hắn cũng không nóng nảy, 3 năm thai hại còn có 2 năm, trong thời gian này, khẳng định có rất nhiều ăn không đủ no bụng chủ phòng sẽ bán phòng. Chấm dái chờ chính là, không nhà tử nhưng nhìn, Lưu Căn Lai liền đi một chuyến cha nuôi mẹ nuôi nhà, xào cái đồ ăn, liền nửa con vịt quay ăn cơm trưa. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là về tới đồn công an. Không nhìn được phòng ở, vậy liền thành thành thật thật đi làm lại, đừng thật muốn xem nhà thời điểm, Kim Mậu lại lôi kéo hắn không cho đi, vậy liền được không bù mất. Trở lại văn phòng thời điểm, hắn chỉ so với bình thường đi làm chậm hơn nửa giờ, Kim Mậu không tại, hẳn là một người tuần tra đi. Phùng Vĩ Lợi cùng Vu Tiến Hỉ đôi thầy trò này cũng không ở văn phòng, có thể là Phùng Vĩ Lợi cái này kẻ già đời cảm thấy tổng đợi ở văn phòng lười biếng cũng tốt, ngẫu nhiên cũng giả giả vờ giả vịt. Vương Đống cùng Tề Đại Bảo đôi thầy trò này đều ở văn phòng, Vương Đống đang dạy lấy Tề Đại Bảo cái gì? Tại Vương Đống trước mặt, Tề Đại Bảo nhu thuận như cái học sinh tiểu học. Có người cho ngươi đưa cái hộp cơm. Vương Đống chỉ Lưu Căn Lai bàn làm việc, không có hỏi Lưu Căn Lai vì sao đã về trễ rồi. Lưu Căn Lai vừa vặn cũng lười giải thích, thiện tay nắm lên hộp cơm, nhét vào ngăn kéo. Cái kia hộp cơm là giả móng heo cho Lôi đại nương con dâu, lúc này tẩy sạch sẽ. Hộp cơm không phải trống không, bên trong thả hai khối ngũ thải ban lan hòn đá nhỏ. Chính là hòn đá, không phải cái gì bảo thạch. Lưu Căn Lai cầm lấy hộp cơm thời điểm, liền thu vào không gian. Cái này hai hòn đá nhỏ hẳn là cái kia gọi Nữu Nữu tiểu nữ hài cho hắn, hẳn là nàng thích nhỏ đồ chơi, đây có lẽ là nàng duy nhất có thể lấy ra được lễ vật. Tốt bao nhiêu hài tử, nhà như vậy, giúp các nàng lại nhiều cũng không nhiều. Cái này cho ngươi. Tề Đại Bảo từ bên hông khởi xuống một cái cong tay, đập tới Lưu Căn Lai trên mặt bàn, một chút đem Lưu Căn Lai suy nghĩ đánh gãy. Lưu Căn Lai lúc này mới nhớ tới cái kia đường phố máng. Người kia ngươi xử lý như thế nào? Lưu Căn Lai đem cổ tay đừng lên sau lưng, thuận miệng hỏi. tên kia là trong sở khách quen, lại không đại sự gì, đánh một trận liền thả. Tề Đại Bảo cầm mấy lần nắm đấm, không có đại sự gì mà cũng muốn đánh một trận. Chắc không được tên kia gặp công an lão thật cùng chim cút giống như. Lưu Căn Lai cười cười, đi ra ngoài tìm Kim Mậu đi. Tìm Kim Mậu không có gì độ khó, hắn đều không cần định vị, địch tuần tra lộ tuyến tìm là được rồi, vô dụng 10 phút, hai sư đổ liền chạm mặt. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Kim Mậu sẽ hỏi hắn vì sao đến trễ, Kim Mậu cái gì đều không có hỏi, từ trong túi móc ra 2,5 khối đưa cho hắn. Đây là cô chim quả tiền, ngươi đi bên trên trường cảnh sát, bọn hắn liền đều cho ta, ta suýt nữa quên mất. Cô chim quả tiền. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, giống như có chuyện như vậy. Ngày ấy, Phùng Vĩ Lợi muốn cho hắn 1 khối tiền, hắn không muốn, giống như nói là chờ hắn trở về lại cho, Kim Mậu không để cập tới, hắn đều quên. 2,5 khối, ở đời sau ngay cả nửa gói thuốc cũng mua không được, tại đầu năm nay lại không coi là nhỏ tiền, chân chính tính toán ra, đầy đủ một người nửa tháng đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Buổi chiều, hai sư đồ không có gặp lại Mù Lưu, Lưu Căn Lai tan tầm khi về nhà, vừa mới tiến viện nhi, liền thấy Thạch Đường Chi đang bận việc. Trên mặt đất bày biện 2 cây có rối cần câu, hắn tại buộc tuyến buộc câu buộc lơ là. Bên cạnh còn đặt vào một cái thật lớn sọt cá. Gia hỏa sự tình như thế đầy đủ, Thạch Đường Chi đây là muốn làm một vố lớn a. Lưu Căn Lai ngừng tốt xe thùng mô tơ, đưa tới, cầm lấy một cây cần câu thử một chút xúc cảm, chán ôi, con cá này can không tệ a. Đây là tố thép cần câu, Thạch Đường Chi cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn tiếp tục bận rộn, là người khác đưa cho ta, nghe nói là năm trước nghiên cứu ra sản phẩm mới, lại nhẹ nhàng lại rắn chắc, so cây gậy trúc mạnh hơn nhiều. Tố thép cần câu như thế đã sớm có sao? Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng tố thép cần câu muốn đổi mở về sau mới có đâu. Còn có con cá này tuyến, ngươi nhìn nhiều rắn chắc. Thạch Đường Chi cầm lấy một đoạn dây câu hai tay giật giật, 20 cân cá cũng có thể kéo lên. Lưu Căn Lai kiếp trước không phải câu cá lão, đối dây câu không có gì nghiên cứu, hắn cầm qua dây câu thử một chút, cảm giác so với hắn dỡ xuống lốp xe tuyến rắn chắc nhiều. Chán ôi, còn có nhiều sao? Còn có nguyên một quyển, tựa như là 200 mét. Thạch Đường Chi chỉ bên cạnh một cái tiểu mục đầu cái dương, ở chỗ này bên cạnh đặt vào đâu? Ngươi muốn thì lấy đi đi. Lưu Căn Lai làm sao lại khách khí với Thạch Đường Chi, đánh mở dương liền đem dây câu cầm đi. 200 mét, đầy đủ hắn dùng. Trong dương không chỉ có dây câu, còn có lưới câu, là đường đường chính chính lưới câu, không phải hắn dùng kim may đừng cái chủng loại kia. Lưu Căn Lai lại tâm động, cũng không có nói với Thạch Đường Chi, trực tiếp cầm mấy cái lớn nhất. Chán ôi, ngươi buộc lưới câu cũng quá nhỏ đi. Lưu Căn Lai lại liếc mắt nhìn Thạch Đường Chi tại buộc lưới câu, nho nhỏ một điểm, còn không có ngón út to bằng ngón tay. Câu cá trích liền phải dùng nhỏ câu, lớn cá nuốt không nổi. Thạch Đường Chi giải thích một câu, ta câu điểm cá trích cho ngươi mẹ nuôi hầm điểm canh cá. Nha. Lưu Căn Lai minh bạch, nghĩ nghĩ lại nói, chán ôi, thiện cá nấu canh có dinh dưỡng sao? Thiện cá so cá trích còn tốt, chính là không tốt câu. Thạch Đường Chi rõ ràng nghiên cứu qua, há mồm liền ra. Không tốt câu. Đó là ngươi. Lưu Căn Lai không có ứng thanh, trong lòng đã hạ quyết tâm ngày mai câu điểm thiện cá. Câu thiện cá liền phải dùng cá con câu. Lưu Căn Lai ngồi xổm ở Thạch Đường Chi bên người, cầm lấy một cái nhỏ câu, học Thạch Đường Chi dáng bẻ cột. Hai người đang bận rộn, Thạch Lôi trở về. Nha đầu này bình thường trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà. Các ngươi hai người bận rộn gì sao? Câu cá. Mang ta một cái. Thạch Lôi tự hỏi tự trả lời, cầm lấy một cây cần câu liền muốn thử một chút xúc cảm. Lưu Căn Lai ngay tại hướng dây câu bên trên cột lưỡi câu đâu, kém chút treo ở tay của hắn. Cái này hổ nha đầu chính là thích ăn đòn. Lưu Căn Lai lườm Thạch Lôi một chút, âm thầm suy nghĩ ngày mai câu cá thời điểm làm sao đùa nghịch nàng. Thạch Lôi thử 2 lần xúc cảm, khen câu cần câu không tệ, liền ngồi xổm xuống, giúp đỡ Lưu Căn Lai cùng một chỗ cột lưỡi câu. Đừng nói, nha đầu này hổ là hổ một chút, tay thật đúng là xảo, lưỡi câu buộc so Lưu Căn Lai lưu loát hơn. Lưu Căn Lai cũng vui vẻ thanh nhàn, đốt điếu thuốc, cười mỉm ngồi ở một bên, nhìn xem nàng bận rộn. Cái này hổ nha đầu an tĩnh thời điểm vẫn rất thuộc nữ, tương lai không biết sẽ tiện nghi cái nào tên tiểu tử. Chương 331, tề tụ chương 331, tề tụ sáng sớm hôm sau, Gia Nhi Ba liền xuất phát. Liễu Liên lên so với bọn hắn còn sớm, tối hôm qua, nàng liền đem mặt hòa hảo rồi, sáng sớm cho bọn hắn làm một chiếc bánh lớn làm cả lương. Cũng không biết Thạch Đường Chi áp lực lớn không lớn. Lão bà như thế ủng hộ, nếu là câu không đến cá, sẽ đi hay không chạm thu mua chút về cho đủ số. Thạch Đường Chi không mang hoàn mỹ, lái xe là Thạch Lôi. Cái này hổ nha đầu không riêng mở quen, còn mở nhanh, chỉ là có chút bất ổn. Xe dịp đi phương hướng là Tây Ngoại Ô, ra tứ cựu thành chính là đường đất, đường điên còn không tính, xe thoáng qua một cái, đằng sau tất cả đều là bụi đất. Thật đúng là thai năm, đến lúc này, đã có trời hạn dấu hiệu. Xe dịp mở gần 1 giờ mới tới phương, Lưu Căn Lai xuống xe xem xét, Thạch Đường Chi chọn câu cá địa điểm là một mảnh đất hoang, trên mặt đất mấp mô, còn có không ít đen xì vết tích, hẳn là một mảnh vứt bỏ than đá nhà máy, một dòng sông nhỏ từ đó xuyên qua. Lưu Căn Lai nhìn một chút, nước sông vẫn rất thanh, không có ô nhiễm dấu hiệu. Lưu Căn Lai vốn cho rằng như thế hoang vu lại đường địa phương xa hẳn là không người câu cá, kết quả, đến câu cá người còn thật không ít, gần gần xa xa đến có hơn 10. Đám người này hẳn không phải là từ tứ cựu thành tới, đường xa như vậy, còn có thể so với bọn hắn tới trước, nếu là từ tứ cựu thành đến, tối thiểu cũng muốn so với bọn hắn sớm đi hơn 2 giờ. Vừa đi vừa về 6, 7 tiếng con đường, có thể câu được cá còn tốt, nếu là câu không đến, vậy liền thua thiệt chết rồi. Tốt câu vị đều bị chiếm, ra ba tìm cái lưu chậm nước sâu địa phương, dùng hiệu huyết tiểu cua phu khang đánh ổ. Đây là một đầu cùng tiểu hà liên tiếp khe nước, chỗ rộng nhất cũng liền 5-6 mét, chiều dài cũng không ngắn, quanh co khúc hiệu sợ là đến có hơn 100 mét, chính là nước sẽ không quá sâu, sâu nhất địa phương cũng liền hơn 1 mét. Dạng này con lạch nhỏ bên trong không có gì cá lớn, cho dù có, cũng đều bị câu không sai biệt lắm, nhưng nếu như muốn câu cá trích, hẳn là một cái địa phương tốt. Đánh tốt ổ, Gia Ba liền đi đào con run. Thạch Đường Chi một chút kiêu ngạo đều không có, mang theo cái thùng nhỏ, cầm sẻn công binh tại vùng đất ngập nước bên trên đào lấy thổ, hắn xuyên cũng tùy tiện, không biết, chỉ cho là hắn là cái công nhân bình thường. Lưu Căn Lai cũng không có mặc công an chế phục, hắn lại mặc vào bộ kia quân trang, đem áo đông quần đông đều thoát, bên trong chỉ phủ lấy Liễu Liên mua cho hắn thu áo. Thạch Lôi cũng mặc vào một bộ quân trang, nhưng rõ ràng là sửa đổi, không có quân trang to béo, ngồi xổm trên mặt đất đào đất thời điểm, quần kéo căng thật chặt, Lưu Căn Lai đều lo lắng đem quần giật ra tuyến mà. Vùng đất ngập nước thổ hạ con giun thật nhiều, Gia Ba không đầy một lát liền đào hơn 10 đầu. Lẽ ra, nhiều như vậy con giun đầy đủ bọn hắn dùng, Thạch Đường Chi còn tại đảo, không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Đây là muốn làm một bố lớn sao? Lưu Căn Lai không hỏi nhiều cái gì, bồi tiếp hắn tiếp tục đào lấy. Thạch Lôi không có hai người tính nhẫn lại, mang theo đầu con giun chạy tới câu cá. Dùng lại nói của nàng, nàng muốn trước tiên qua đã nghiền. Một mực đào trên trăm đầu con giun, dùng ở mức thổ đắp một cái, đều có non nửa dũng, Thạch Đường Chi mới dừng lại, mang theo Lưu Căn Lai về tới câu vị. Thạch Lôi vừa vặn câu đi lên một đầu lớn chừng bàn tay cá trích, vui nàng mặt mày hớn hở sông Lưu Căn Lai khoe khoang. Thế nào, thì ngươi ta lợi hại a? Lợi hại. Lưu Căn Lai qua loa một câu, trong lòng lại tăng thêm hai chữ cái đầu. Tứ đại gia cá bên trong, cá trích là tốt nhất câu, dùng hiệu huyết tiểu cua phu khang đánh ổ, lại dùng mới mẹ con giun đến câu, nếu là còn câu không đến, dứt khoát đập đầu chết được rồi. Thạch Đường Chi cũng ngồi tại bàn, ghế bên trên bắt đầu câu cá. Hai cây cần câu, bọn hắn hai cha con một người một cái, Lưu Căn Lai chỉ có thể trước nhìn xem. Hắn cũng không có nhàn rỗi, tìm cho mình cái việc, giúp bọn hắn hai cá, lớn trong giỏ cá thả tảng đá để ép, đặt ở bên bờ nước cạn địa phương, câu được cá trích đi đến vừa để xuống, có thể một mực nuôi. Vô dụng nửa giờ, hai người liền câu được tầm 10 đầu, cũng không lớn, lớn nhất cũng liền 232, cũng đều là màu đen, nhất có dinh dưỡng hoàng kim, cá trích một đầu cũng không có. Đến lúc này, đợt thứ nhất tiến ổ cá cơ bản đều câu đi lên, lại sau này câu liền chậm, Thạch Đường Chi vẫn là ngồi bước bảng, Thạch Lôi có chút ngồi không yên. Căn Lai, cho ngươi, không có ý nghĩa. Thạch Lôi đem cần câu hướng Lưu Căn Lai trong tay bịt lại, vừa định bốn phía đi bộ một chút, vừa quay đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, Triệu Thúc, ngươi thế nào tới? Triệu Thúc. Lưu Căn Lai theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Long chính mang theo cái cần câu hướng bên này đi tới. Hắn không phải một người, sau lưng còn đi theo cái Lưu Căn Lai người quen biết cũ, Lý Lực. Đến như thế địa phương xa câu cá đều mang Lý Lực, Triệu Long cùng Lý Lực thật đúng là không là bình thường quân a. Đây không phải nghĩ ngươi nha đầu này sao? Ta nhưng mấy hôm không gặp ngươi. Triệu Long cười ha hả đi tới, thật dày bờ môi mang theo con hậu, cùng lão đông, không biết, căn bản đoán không được hắn sẽ là bộ đội đặc công sư trưởng. Triệu Thúc tốt. Lưu Căn Lai vội vàng rửa tay, nên đón tiếp lấy, theo bản năng nghị kính cái lễ, lại cảm thấy trường hợp không đúng, giơ lên giữa không chung tay lại buông xuống. Tiểu Lý, ngươi cái này học sinh dạy không tệ a, đến đâu mà đều chưa quên túi chào. Triệu Long lại vui vẻ quay đầu nhìn xem Lý Lực. Còn không qua đây cầm dùm ta đồ vật. Một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Lý Lực không có khách khí với Lưu Căn Lai, mặt lạnh lấy dạy dỗ một câu. Lưu Căn Lai ngay cả cái giấm đều không dám thả, hấp tấp nên đón, giúp Lý Lực cầm đồ vật hai để người ta là lao sư hắn đâu. Ngay trước Thạch Đường Chi cùng Triệu Long mặt, hắn cái này học sinh tổng không thể không nể mặt lao sư đi. Lý Lực cầm đồ vật còn thật không ít, ngoại trừ cần câu bên ngoài, còn có sọt cá, sẻng công binh, bàn, ghế, cộng thêm một cái cao hơn nửa người bao tải to. Lưu Căn Lai đem bao tải to tiếp nhận đi thời điểm, kém chút không có xếp động. Nhưng rõ ràng nhìn thấy Lý Lực mang theo bao tải to không thế nào tốn sức a. Thứ gì nặng như vậy? Lưu Căn Lai thuận miệng hỏi một câu, theo bản năng dùng không gian kiểm tra một hồi. Bao tải to bên trong đồ vật cùng trương quần lần kia mua sắm không sai bị lắm, lại là lò lại là nồi, đều là vũ khí sắt, chắc không được sẽ nặng như vậy. Đây là muốn đến nấu cơm dã ngoại sao? Cũng đúng, Lưu Căn Lai bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Liên cho Gia Ba mang theo bánh nướng, lại không mang đồ ăn, ngay cả cái dưa muối u cục đều không mang. Xem ra, Liễu Liên hẳn phải biết Triệu Long sẽ đến, cũng biết bọn hắn sẽ nấu cơm dã ngoại. Thạch Đường Chi đảo nhiều như vậy con giun cũng hẳn là vì Triệu Long chuẩn bị. Triệu Long tới, Khổng Phàm Quân có thể hay không tới? Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Thạch Lôi lại là một tiếng kinh hô, Triệu Thúc, ngươi nhìn đó là ai? Có phải hay không Khổng Thúc? Lưu Căn Lai thuận Thạch Lôi ngón tay phương hướng nhìn lại, không phải Khổng Phàm Quân là ai? Khổng Phàm Quân vừa ốm vừa cao, vóc dáng đều nhanh có 1m8, thật xa liền có thể nhận ra, cùng sau lưng hắn người là ai? Lưu Căn Lai nhìn xem khá quen, nhìn kỹ lại, nhận ra, Mã Nghĩa cùng Mã Đoàn Trưởng. Lớn như vậy cái đoàn trưởng cũng cùng tiểu tùy tùng giống như cùng sau lưng Khổng Phàm Quân, cũng may hắn không giống Lý Lực giống như cầm nhiều đồ như vậy, nếu không, Lưu Căn Lai cũng hoài nghi hắn có thể hay không làm động đậy. Bốn người này chạy thế nào chỗ này đến tụ hội? Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai minh bạch. Triệu Long, Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa cùng hẳn là đều biết Liễu Liên mang thai, gia đoàn trưởng cây gỗ khô phát nhánh mới, bọn hắn những này lao huynh đệ đương nhiên muốn chúc mừng một chút. Gia đoàn trưởng lại nghĩ câu điểm cá cho tẩu tử gia tăng điểm dinh dưỡng, bọn hắn dứt khoát liền cùng một chỗ đến góp tham gia náo nhiệt. Về phần Triệu Long vì sao muốn dẫn lấy Lý Lực, Lưu Căn Lai liền có chút nghĩ không thông. Chương 332, nhọc lòng chương 332, nhọc lòng vừa đem bao tải to buông xuống, Lưu Căn Lai lại hấp tấp đón nhận Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa Hòa. Hai người này hùn muốn đem xe thùng mổ tờ cho hắn, hắn còn không có tạ qua người ta đâu, làm gì cũng phải nhiệt tình một điểm không phải. Lưu Căn Lai còn muốn giúp Mã Nghĩa cùng cầm đồ vật, Mã Nghĩa cùng khoát tay áo, không cần, ta cũng không phải già 70-80 tuổi, những vật này còn làm động đậy. cũng làm đoàn trưởng, còn muốn tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện. Lưu Căn Lai âm thầm kinh bị. Tiểu tử, biết ngươi câu cá bản lãnh lớn, không thúc ta thế nhưng là đói bụng tới, liền đợi đến ngươi câu cá cho ta ăn đâu. Tiểu tử ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a. Khổng Phàm Quân nắm ở Lưu Căn Lai bà bay. Kia xong, ngươi khẳng định phải đói bụng, cái này con lạch nhỏ bên trong cũng không có cái gì cá lớn. Lưu Căn Lai cười nói, không có cá lớn, cá con cũng được a, cá con nổ ăn so cá lớn còn hương. Câu câu không thể rời đi ăn. Vẫn là cái phó tư lệnh đâu, thế mà cũng là ăn hàng. Như thế thích ăn, ngươi ngược lại là béo lên một điểm a, gầy cùng tê dại cán, đồ vật đều ăn đi nơi nào. Nha, gia đoàn trưởng thu hoạch không ít ta. Triệu Long lúc này đã đem trong nước sọt cá xách ra, kia mười mấy đầu cá trích tại trong giỏ cá trực bính đáp. Có đúng không, ta xem một chút. Khổng Phàm Quân cũng đưa tới. Đều là ta câu, cha ta liền không có câu mấy đầu. Thạch Lôi hăng hái mà, có chút đắc ý khoe khoang lấy mình tại câu cá. Thật sao? Ta đại điệt nữ tiền đồ. Triệu Long tán dương. Triệu thúc ta có lực ăn, vẫn là dính ta đại điệt nữ ánh sáng. Khổng Phàm Quân cũng là một mặt cương triều. Thạch Đường Chi ở một bên cười, cũng không ngừng phá. Qua đến giúp đỡ. Lưu Căn Lai chính đang len lén quẹt miệng đâu, Lý Lực hướng hắn vẫy vẫy, lôi kéo hắn cùng một chỗ bám lấy lò. Tiểu tử ngươi còn có cái tầng quan hệ này, cũng không nói sớm. Lý Lực nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi cũng không có nói với ta ngươi cùng Triệu thúc quen như vậy a. Lưu Căn Lai quay giáo một kích. Tiểu tử ngươi đi, quan hệ cứng như vậy, còn có thể cùng đồng học hòa mình. Lý Lực vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, lão sư không nhìn lầm ngươi. Lý lão sư, nghĩ sai xử ta làm gì ngươi liền nói rõ, không cần cho ta mang mũ cao. Lưu Căn Lai nhưng chưa quên Lý Lực là cái ngân tệ, chỗ nào có thể bị hắn một hai câu liền lừa gạt. Tiểu tử ngươi. Lý Lực cười cười, ta đi chuyển lội than đá, ngươi nhặt điểm tuổi lửa nhóm lửa. Liên chuyện này. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, không hài lòng? Ngươi đi chuyển than đá. Ta mới không đi đâu. Khiến cho vẫn rất chính thức, lại là than đá lại là củi lửa, đây là muốn làm lớn bữa ăn sao? Chi tốt lò, Lý Lực chuyển than đá đi, Lưu Căn Lai bốn phía nhặt củi lửa. Mảnh này vốn chính là đất hoang, củi khô cỏ khô khắp nơi đều là, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền nhặt được một đống, Lý Lực còn chưa có trở lại đâu. Lưu Căn Lai đang muốn đi câu cá, lại phát hiện Thạch Lôi lại cầm cần câu ngồi xuống. Thạch Lôi, Thạch Đường Chi, Triệu Long, Khổng Phàm Quân, Mã Nghĩa cùng năm người ngồi thành một loạt, một bên câu cá, một bên nói chuyện phiếm, nói đều là thế nào làm cá ăn ngon. Còn không có câu lên đâu, liền nghĩ làm sao ăn, cũng không sợ tự mình đánh mình mặt. Xa xa, gặp Lý Lực mang theo nửa cái túi than đá hướng bên này đi tới, Triệu Long xông Thạch Đường Chi nói ra, "Gia đoàn trưởng, ta lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi thấy thế nào?" "Chính hắn là có ý gì?" Thạch Đường Chi hỏi ngược lại. "Đương nhiên là muốn trở về, hắn trời sinh chính là làm lính liệu, làm lao sư ở đâu không thể làm. Ta trong đội ngũ tân binh đảng tử có là." Lưu Căn Lai chỉ nghe một lỗ tai liền đoán cái đại khái. Lý Lực đây là nghĩ về bộ đội. Triệu Long hôm nay dẫn hắn đến, chính là nghĩ nói với Thạch Đường Chi chuyện này. Hắn là Thạch Đường Chi điều tạm, muốn trở về, trước được Thạch Đường Chi gật đầu. Đương nhiên, Triệu Long khẳng định cũng có biện pháp không thông qua Thạch Đường Chi trực tiếp đem Lý Lực triệu hồi đi, nhưng Thạch Đường Chi là hắn lao thủ trưởng, hắn khẳng định không thể làm như thế. Đã là hắn ý nguyện của mình, vậy liền để hắn trở về đi. Thạch Đường Chi nuối lòng miệng, lại nói, ta bên này ngươi không thể buông tay mặc kệ, còn phải cho ta lại bẻ cánh huấn luyện viên. Không có vấn đề. Triệu Long một ngụm liền đáp ứng, ta để đám kia thẳng dành con thay phiên đi, một người ít nhất làm 2 tháng, ngươi nhìn dạng này được thôi. Biện pháp này có thể thực hiện. Thạch Đường Chi gật gật đầu. Nếu là có người nguyện ý lưu lại, ngươi cũng không thể cứng rắn ngăn đón. Kia là đương nhiên. Triệu Long cười nói, không phải mỗi người đều có thể làm cả một đội binh, lão thủ trưởng ngươi đây là đang cho bọn hắn nhiều tiền đồ, ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Triệu Long đối với thủ hạ binh nhưng coi như không tệ, chắc không được Lý Lực đối với hắn khăng khăng một mực. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Thạch Đường Chi trên hắn trưởng cảnh sát trước đó đem Lý Lực cái này đặc chiến binh vương muốn tới làm lão sư, tại hắn tốt nghiệp về sau, lại đáp ứng Triệu Long đem hắn mang về, Thạch Đường Chi không phải là cố ý giúp hắn an bài đi. Đừng nói, thật là có khả năng này. Thạch Đường Chi cái này cha nuôi vô thanh vô tức vì hắn làm nhiều ít sự tình. Đây là hắn nhìn thấy đoán được, không thấy được không có đoán được đâu. Cái này cha nuôi vì bồi dưỡng hắn thật sự là nhọc lòng a. Ta nói lao Triệu, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho ta cũng phải mấy cái huấn luyện viên đi. Khổng Phàm Quân đâm đầy miệng. Đi đi đi, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Muốn dạy quan, mình bồi dưỡng đi. Triệu Long đuổi rồi giống như vây tay. Ngươi còn giảng không giảng lý. Khổng Phàm Quân không làm, ta chỗ ấy mũi nhọn vừa ló đầu liền bị ngươi bóp đi, để ngươi trả lại, ngươi còn không vui. Không có tốt huấn luyện viên. Ta đi chỗ nào bồi dưỡng hào binh? Lão Mã, ngươi doanh trại quân đội sinh trưởng ở điểm ngươi đây, nói ngươi bồi dưỡng không ra hào binh, ngươi nhưng phải nỗ lực à? Triệu Long chuyển di lửa cháy lực, châm ngòi ly gián đối ta vô dụng, Mã Nghĩa cùng đương nhiên muốn cùng nhà mình lãnh đạo bảo trì nhất trí, chúng ta doanh trại quân đội giải đối công việc của ta rất hài lòng. Ta nói lao khổng, ngươi lung lạc lòng người thủ đoạn có thể à? Ít cho ta nói nhảm, ta chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là không cho ta phái huấn luyện viên, về sau đừng nghĩ lại từ ta chỗ ấy bóc nhọn. Hai người chính đấu lấy miệng, Lý Lực trở về, hắn không có trực tiếp sinh lò. Cầm lấy sọt cá hướng Lưu Căn Lai trong tay bị lại, đi theo ta. Làm gì? Lưu Căn Lai có chút không rõ, vẫn là mang theo sọt cá đi theo Lý Lực. Lý Lực không có hướng bên cạnh bọn họ gót, mang theo Lưu Căn Lai đi tới con lạch nhỏ cuối cùng, đầu tiên là quan sát một phen, lại đem quần áo, quần và vỡ giày đều thoát, mặc lớn quần cuộc hạ nước. Tháng tư tứ cựu thành nhiệt độ không khí cũng không quá cao, nước vẫn rất lạnh, Lý Lực cũng không sợ lạnh, không người trong nước bơi. Lưu Căn Lai đang buồn bực hắn đang làm gì, Lý Lực hơi buông tay, đem sở được đồ vật ném đến trước mặt hắn. Lưu Căn Lai thấy một lần, hai mắt chính là sáng lên. Tôn, cái này trong danh nước nhỏ còn có cái đồ chơi này. Cái này nhưng là đồ tốt ta. Lưu Căn Lai vừa đem con kia tôm nhặt tiến cái gùi, Lý Lực lại ném đi lên một con. Không hổ là đặc chủng binh vương, Lý Lực giã ngoại sinh tồn năng lực chính là mạnh, vừa đến, liền phát hiện đến trong nước có tôm, một chút nước liền có thể sở đến. Lại tưởng tượng Lý Lực làm đồ ăn tay nghề, Lưu Căn Lai liền bình thường trở lại. Đoán chừng hắn làm đồ ăn tay nghề chính là như thế luyện ra được. Con lạch nhỏ bên trong tôm còn thật không ít, không đến nửa giờ, Lý Lực liền mò tới hơn 20 cân, giả hơn phân nửa sọ cá. Khổng Phàm Quân nói đúng, ngày hôm nay hắn đúng là được ăn ngon. Lại không có quan hệ gì với hắn, đều là bởi vì Lý Lực. Chương 333, câu thiện cá chương 333, câu thiện cá Lý Lực lên mở, tìm một chỗ mọc cỏ bụi chui vào, không đến 2 phút liền ăn mặc chỉnh tề ra. Không hổ là huấn luyện viên, mặc quần áo tốc độ quả nhiên rất nhanh. Chỉ là Lưu Căn Lai liếc một cái Lý Lực đúng bẩn. Hắn có hay không mặc đầu kia ướt đẫm lớn quần cộc. Lý Lực không có chú ý tới Lưu Căn Lai mang theo hèn mọn ánh mắt, càng đoán không được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận sọt cá, mang theo liền đi trở về. Không cần hắn làm việc. Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ, liền trở lại mùi. Lý Lực đây là lạnh, làm một ít thể lực sống là nghĩ nhanh lên ấm áp tới. Con tưởng rằng ngươi thật không gì làm không được đâu. Lưu Căn Lai cười thầm đi theo. Tiểu Lý, ngươi làm cái gì trở về? Trở lại câu cá địa phương, cái thứ nhất hỏi hắn chính là Khổng Phàm Quân, vừa mới Triệu Long đều không có giới thiệu, Khổng Phàm Quân liền cứ gọi hắn Tiểu Lý, rõ ràng là trước kia liền nhận biết. Báo cáo thủ trưởng, ta bắt điểm tôm. Lý Lực theo bản năng đánh cái nghiêm. Tự mình trường hợp, không cần như thế chính thức. Triệu Long cười xông Lý Lực nhẹ gật đầu. Lý Lực nhiều thông minh, một chút liền xem hiểu Triệu Long ám chỉ, lập tức vui mừng nhướng mày, lại ba đánh cái nghiêm, cao giọng đáp lại, rõ. Ha ha ha. Khổng Phàm Quân một trận cười to, lão Triệu, ngươi cái này binh thật có ý tứ. Hắn cũng không phải binh. Hai người quá quen, Khổng Phàm Quân một bệnh lên ông, Triệu Long liền biết hắn muốn thả cái gì cái dám, hắn là chúng ta bộ đội đặc công đặc chiến đại đội trung đội trưởng, công việc nhiệm vụ huấn luyện đều rất nặng, không có thời gian đi chỗ ngươi làm huấn luyện viên. Trung đội trưởng là cấp đại đội, vẫn là phó doanh cấp. Đặc chiến đại đội hẳn là cao phối, Lý Lực hơn phân nửa là phó doanh cấp. Còn trẻ như vậy phó doanh cấp, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lão Triệu, ngươi nhưng đủ gà tặc, ta còn chưa mở miệng, ngươi liền cho ta ngăn chặn. Khổng Phàm Quân cười chửi một câu, buông xuống cần câu, tới tra xét trong giỏ cá tôm, nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi có thể a? Ta hôm nay cái đúng là được ăn ngon. Ngươi ở chỗ nào bắt tôm, ta cũng đi bắt chút. Thạch Lôi cũng bu lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Lý Lực lời ít mà ý nhiều trở về nàng hai chữ, trong nước. Thạch Lôi cũng không đần, một chút liền đoán được Lý Lực ý tứ, lúc này đánh lên chống nuôi quân. Để nàng cởi quần áo xuống nước, nàng cũng không làm. Đừng nói hiện tại trời còn lạnh, chính là đại hạ trời, nàng cũng sẽ không ở trước công chúng cởi quần áo. Đầu năm nay nữ hải cùng hậu thế cũng không đồng dạng, lại hổ lại mạnh mẽ, thực chất bên trong cũng thận trọng. Lao Triệu, ngươi làm vẫn là ta làm. Khổng Phàm Quân lột lấy tay áo, muốn làm tôm, ngoài miệng hỏi Triệu Long, trên thực tế vẫn là nghĩ tự mình động thủ. Hai ta ai tất cả chớ động tay, để hắn làm. Triệu Long chỉ Lý Lực. Hắn còn biết làm cơm. Khổng Phàm Quân có chút không tin Lý Lực tay nghề. Chờ hắn làm xong, ngươi nếm thử liền biết. Triệu Long cũng không nhiều giải thích, nhấc lên cần câu, đổi khối con run, tiếp tục câu cá. Khổng Phàm Quân nhìn một chút tôm, lại nhìn một chút Lý Lực, mang theo đầy mình hồ nghi, lại tọa hạ tiếp lấy câu cá. Mạng Nghĩa cùng tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói gì đó. Khổng Phàm Quân gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lý Lực bắt đầu thu thập tôm, Lưu Căn Lai không có góp đi lên hỗ trợ, vừa vận Thạch Lôi cũng câu đủ cá, chủ động cho Lý Lực đánh lấy ra tay, Lưu Căn Lai liền cầm lấy cần câu hướng Lý Lực vừa rồi sở tôm địa phương đi đến. Thạch Đường Chi nhìn bóng lưng của hắn một chút, cười cười, không nói gì. Ra đoàn trưởng, tiểu tử kia làm gì đi? Khổng Phàm Quân hỏi. Còn có thể làm gì, câu cá thôi. Triệu Long thay Thạch Đường Chi trả lời một câu. Các ngươi ở bên kia đánh ổ. Khổng Phàm Quân lại hỏi. Không có. Thạch Đường Chi lắc đầu. Vậy hắn đây không phải làm loạn sao? Khổng Phàm Quân lắc đầu. Chúng ta chỗ này đánh ổ đều không có câu nhiều ít, hắn không đánh ổ thì càng câu không đến. Câu không câu đến lấy, chờ hắn trở về chẳng phải sẽ biết. Thạch Đường Chi đối với mình con nuôi câu cá bản sự vẫn là rất có lòng tin. Lưu Căn Lai làm gì đi? Câu thiện cá. Vừa rồi Lý Lực sở tôm thời điểm, Lưu Căn Lai cũng không phải chỉ riêng nhặt, hắn không ít quan sát bên bờ. Danh nước nhỏ hai bên bờ có không ít lỗ nhỏ, hẳn là thiện cá ổ ở kiếp trước, hắn ban đêm soát video thời điểm, thường xuyên soát đến có người trực tiếp bắt thiện cá, nhiều ít cũng biết một điểm thiện cá tập tính. Cái đồ chơi này đều là ban đêm hoạt động, ban ngày bình thường đều tiến vào trong động, nói cách khác, cơ bản mỗi cái có thể nhìn thấy lỗ thủng phía dưới liền có một đầu thiện cá. Đường đường chính chính câu thiện cá phương pháp Lưu Căn Lai không rõ ràng, coi như biết, hắn cũng sẽ không dùng, có không gian nơi tay, trực tiếp dùng sức mạnh chính là. Rất nhanh, hắn liền trở về Lý Lực sở thiện cá kia phiến danh nước nhỏ. Trong khe nước nước còn đủ, lại không chậm trễ Lưu Căn Lai hạ câu, hắn nắm lấy một cái cửa hàng đem lưỡi câu buông xuống, điều khiển lưỡi câu dây câu hướng trong động dò xét. Lỗ nhỏ vừa mới bắt đầu vẫn là thẳng tắp, xuống dưới hơn một thước liền bắt đầu ngồi chỗ cối, lưới câu dây câu lại đi đến dò xét hơn một thước, Lưu Căn Lai cảm ứng được một đầu thiện cá. Tên kia ngậm miệng, cũng không cắn câu, Lưu Căn Lai cũng không cần nó cắn, thao túng lưới câu một chút vào thiện cá cái cằm, lại dùng ý niệm một điều khiển, thiện cá căng cứng thân thể lập tức biến mềm, thuận thuận lợi lợi bị túm ra lỗ nhỏ. Kim hoàng, chỉ là có chút nhỏ, đoán chừng vẫn chưa tới nửa cân. Lưu Căn Lai có chút bất mãn ý, lại liếc tới cái thứ hai lỗ nhỏ. Cá tỉnh cùng Lưu Căn Lai đoán chừng không giống nhau lắm, cũng không phải là mỗi cái trong lỗ nhỏ đều có thiện cá, cơ bản 3-4 động mới có thể đụng tới một đầu. Nhưng thắng ở khe nước đường sông đủ nhiều, thiện cá ổ cũng dày đặc, vô dụng 2 giờ, Lưu Căn Lai liền câu được hơn 50 đầu, cộng lại chừng 30 cân ra mặt, trong đó một cái lớn nhất có thể có 1 cân 232. Không sai biệt lắm đủ. Lưu Căn Lai thu hồi cần câu, hướng không gian bên trong thu mười mấy đầu thiện cá, còn lại xách tại trong ba bố, nhanh nhẹn thông suốt đi trở về. Lúc này, tôm đã sớm làm xong. Đừng nói, Lý Lực tay nghề thật là không tệ, tức cũng đã nếm qua 2 lần Lý Lực làm nồi sắt cá nheo, Lưu Căn Lai vẫn là bị hắn làm tôm hướng đến. Thạch Đường Chi, Triệu Long, Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa cùng đã sớm không câu cá, đều vây quanh ở nồi vừa ăn tôm. Bọn hắn cũng không có ngồi bàn, ghế tử, đều ngồi xếp bằng tại da sói bên trên. Nô bộ trưởng đã đem da sói xử lý tốt, lưu lại mấy chương không biết, đệm ở mấy người dưới mông liền có 3 tấm. Ngồi da sói ăn tôm, một người bóp lấy một bình rượu sái đối ẩm, bình thường dừng lại nấu cơm giã ngoại lại có một chút cùng giã hương vị. Căn Lai, ngươi cầm cái gì? Khổng Phàm Quân lệnh ra cái đầu hỏi Lưu Căn Lai, không biết uống nhiều ít, hắn đã có chút đỏ mặt. Thiện cá. Lưu Căn Lai đem bao tải hướng nổi phía trước vừa để xuống, tản bộ đến con lạch nhỏ bên cạnh rửa tay. Chính tắm đâu, sau lưng chuyển đến một tràng tốt lên. Nhiều như vậy thiện cá. Ngươi làm sao câu? Lưu Căn Lai quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lý Lực đem trong bao bố thiện cá đều đổ ra ngoài, hơn 40 đầu thiện cá dây dương ngọng ngoại, tương đương có đánh vào thị giác lực. Không sợ trời không sợ đất Thạch Lôi đã sớm tránh ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng mang theo điểm sợ hãi. Cũng thế, có rất ít nữ hải không sợ loại này cùng rắn không sai biệt lắm đồ vật. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Những người khác dễ lừa gạt, nếu là Thạch Lôi hứng thú, nhất định phải quân lấy hắn đi câu thiện cá, thật đúng là không tốt đổi nàng. Chương 334, tiểu tử, còn dám khiêu khích ta. Chương 334, tiểu tử, còn dám khiêu khích ta. Đương nhiên là dùng lưới câu câu. Lưu Căn Lai vung lấy trên tay nước, đi tới, đặt mông hướng ra sói bên trên ngồi xuống, cầm lấy một cái tôm ở trong miệng chép miệng lấy mùi vị. Thật tươi a. Không biết Lý Lực là làm sao làm. Chép miệng xong mùi vị, Lưu Căn Lai ngay cả dây lưng thịt một khối nay lấy. Lột ra. Kia là hậu thế, hiện tại người đừng nói tôm tôm khô, chính là xương gà cũng sẽ đập vỡ ăn. Ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn, Khổng Phàm Quân chừng hai mắt một cái, ta hỏi ngươi là thế nào câu. Gia hỏa này vẫn là cái câu cá lão. Thạch Đường Chi cùng Triệu Long cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác hắn hỏi thăm không xong, xem ra hẳn là nghĩa lớn. Cái này sao? Lưu Căn Lai cân nhắc lý do thoái thác, dạy ta câu thiện cá cái kia giả ngư dân đã từng nói, câu thiện cá kỹ thuật truyền nam không truyền nữ, còn cố ý dặn dò qua ta, về sau nếu là có cái gọi Khổng Phàm Quân người hỏi, nhất định không thể nói cho hắn biết. Ha ha ha. Lạc 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 lạc. Triệu Long, Mã Nghiêm Hỏa, Lý Lực cùng Thạch Lôi đều cười ra tiếng, liền ngay cả Thạch Đường Chi cũng là phì cười không thôi. Người cái tiểu hỗn đản, không nói thì không nói, còn biên ra cái giả ngư dân tiêu khiển ta. Khổng Phàm Quân cười mắng, ngươi làm ta không biết nhà ngươi là chỗ nào. Ngay cả đầu sông lớn đều không có, còn giả ngư dân, ngươi nằm mơ làm a. Ngoài miệng mắng lấy Lưu Căn Lai, Khổng Phàm Quân cũng không có lại truy vấn. Đến hắn số tuổi này, lòng hiếu kỳ đã không có mạnh như vậy. Căn Lai, chờ ăn cơm xong, đem thiện cá phân một chút, một người lấy về một điểm nếm thử tươi. Thạch Đường Chi phân phó, làm gì nhất định phải chờ cơm nước xong xuôi. Lưu Căn Lai lập tức đứng lên, cùng Lý Lực cùng một chỗ đem thiện cá chia làm 5 phần, một phần không sai biệt lắm 4-5 cân dáng vẻ. Lý Lực vốn đang không muốn, cùng những người này so sánh, hắn chỉ là binh, chỗ nào có ý tốt cùng lãnh đạo phân đồng dạng đồ vật. Lưu Căn Lai cũng mặc kệ nhiều như vậy, Lý Lực là lão sư của hắn, thiện cá lại là hắn câu, cho lão sư một điểm nếm thử tươi nên một phần. Triệu Long, Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa cùng đều không có khách khí. Nếu là mùa đông, bọn hắn khả năng còn sẽ không muốn, hiện tại cũng đầu xuân, Thạch Đường Chi một nhà khẳng định ăn không được nhiều như vậy thiệt cá, lấy về cũng sẽ hư mất, còn không bằng mọi người một khối điểm. Chia xong cá, Lưu Căn Lai lại đi rửa tay một cái, trở lại đón lấy ăn. Bánh nướng liền tôm, hương vị cũng thực không tồi. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai cầm cần câu lại đi con lạch nhỏ tiếp lấy câu cá. Thạch Đường Chi, Triệu Long, Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa cùng đều không có lại đi câu cá, ngồi ra sói, vây quanh nồi sát, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đối bọn hắn mà nói, câu cá chỉ là cái hình thức, già mấy ca góp cùng một chỗ chủ yếu là đàm luận. Lý Lực ở một bên cho bọn hắn hầu hạ cục cảnh sát. Thạch Lôi không chịu ngồi yên, lại không muốn câu cá, chỉ có một người bốn phía đi bộ chơi. Lưu Căn Lai trước nhìn một chút sọ cá, mấy người không có câu mấy con cá, trong giỏ cá trích cũng liền 20-30 đầu, cơ hồ tất cả đều là phổ thông cá trích, hoàng kim cá trích chỉ có một đầu, vẫn rất nhỏ. Đối Lưu Căn Lai tới nói, hoàng kim cá trích lớn nhỏ không quan trọng, có là được. Hắn đều không có hướng lưỡi câu bên trên treo con giun, trực tiếp đem lưỡi câu xuống đến trong nước. Mục tiêu của hắn là hoàng kim cá trích, phủ lên con giun dễ dàng bị khác cá cắn câu. Ý nghĩ của hắn nếu như bị khác câu cá lão biết, không đánh chết hắn không thể, người ta tốn sức lốp bốp cũng câu không lên mấy đầu, hắn còn ghét bỏ bên trên phổ thông cá trích. Con lạch nhỏ bên trong cá trích còn thật không ít, Lưu Căn Lai thao túng lưới câu dưới đáy nước một chút xíu tìm kiếm lấy, không đầy một lát liền đụng phải mấy đầu. Mặc kệ bao lớn, chỉ cần không phải hoàng kim cá trích, Lưu Căn Lai cũng sẽ không phản ứng. Tìm 2-3 phút, rốt cục để hắn đụng phải một đầu, còn không nhỏ, không sai biệt lắm 6-7-2 dáng vẻ, tại giã sinh cá trích bên trong tuyệt đối được cho đại bản tước. Đem lưới câu hướng miệng cá bên trong đưa tới, tay run một cái, lưới câu liền đem miệng cá treo lại. Có cần câu chính là thuận tiện, chắc không được hậu thế câu cá lao đều bỏ được hoa hơn trăm, thậm chí hơn ngàn đi mua cần câu. Con lạch nhỏ bên trong hoàng kim cá trích không tính quá nhiều, Lưu Căn Lai cũng không có cực hạn tại lúc đầu câu vị, dù sao chung quanh cũng không có người khác, hắn mang theo cần câu bắt đầu đi câu, tìm tới hoàng kim cá trích cũng không câu đi lên, trực tiếp thu vào không gian. Nhanh đến buổi trưa, Lưu Căn Lai đã câu được 450 đầu hoàng kim cá trích, đi ra nhanh 100m. Trở về thời điểm, Thạch Đường Chi bọn hắn còn đang tán gẫu, động tính so lúc trước lớn thêm không ít, rõ ràng là đều uống nhiều rượu. Trong giỏ cá trích thiếu một hơn phân nửa, hẳn là Lý Lực cầm đi làm, trong không khí lưu lại sắc cá hương khí, đều dùng tới dầu sắc, thật xa xỉ. Lưu Căn Lai lẩm bẩm một câu, đem hắn câu được hoàng kim cá trích lưu lại tầm 10 đầu, còn lại một mạch đều bỏ vào sọt cá. Dù sao cũng không ai lưu ý hắn, hắn muốn thế nào được thế nấy. Chỉ chốc lát sau, Thạch Lôi trở về, cầm trong tay một thanh cỏ lau mầm. Cái đồ chơi này bên ngoài một tầng lá xanh bao lấy, đem lá cây lột ra, bên trong là màu trắng dạng bông tâm, ăn vào miệng bên trong ngọt ngào non nớt, cảm giác coi như không tệ. Cho ta đến một chút. Lưu Căn Lai kiếp trước khi còn bé không ăn ít thứ này, lúc này có chút thèm. Mình cầm. Thạch Lôi không có đem cầm trong tay cho nàng, lún éo người, chỉ túi áo. Lưu Căn Lai đem bàn tay đi vào sờ mó, đều móc đến cùng mà, mới móc đến một cái. Cái này hổ nha đầu đùa nghịch hắn. Lưu Căn Lai đưa tay liền muốn đoạt trong tay nàng, Thạch Lôi cười khanh khách chạy ra. Nàng cũng không có trốn xa, đem trong tay cỏ lau mầm hướng Thạch Đường Chi mấy người trước mặt vừa để xuống, quay đầu khiêu khích lấy Lưu Căn Lai, đều ở đây này, có bản lĩnh tới lấy à. Tiểu tử, còn dám khiêu khích ta? Nếu là người khác, khả năng còn thật không dám đi lấy, Lưu Căn Lai là ai? Hắn trực tiếp đi qua, đặt mông ngồi tại da sói bên trên, từng thành tất cả cỏ lau mầm đều nắm tiến trong tay, còn chưa quên đáp lễ Thạch Lôi một câu. Tỷ, ngươi đối ta thật tốt, ngươi thế nào biết ta mệt mỏi, còn để cho ta ngồi ăn? Phốc phốc. Lý Lực trước nhịn không được cười lên. Hắn đã sớm biết Lưu Căn Lai có bao nhiêu quỷ, thậm chí còn biết hắn túc xá người đều gọi hắn quỷ tử lục, Thạch Lôi nha đầu này lại còn khiêu khích hắn. Đây không phải là hướng trong miệng hắn đưa thì sao? Ngươi người này ra mặt thế nào dày như vậy đâu? Thạch Lôi chỗ nào chịu bỏ qua, còn tại chọn sự tình, Triệu Thúc, Khổng Thúc, Ma Thúc, có lau mầm thế nhưng là ta cho các ngươi, đều để hắn cầm đi, các ngươi liền trơ mắt nhìn, còn không đánh hắn. Ha ha ha. Lần này, Triệu Long, Khổng Phàm Quân cùng Mã Nghĩa cùng đều cười. Bọn hắn làm sao có thể bị Thạch Lôi làm vũ khí sử dụng? Gia đoàn trưởng, Thạch Lôi nha đầu này xem như gặp được đối thủ, cũng liền Căn Lai có thể trị được nàng. Triệu Long cười nói, đáng tiếc, Căn Lai so Thạch Lôi nhỏ 3 tuổi, nếu là đảo lại, ngược lại là một đôi hoan hỉ hoàng gia. Khổng Phàm Quân trêu chọc, các ngươi nói nhăng gì đấy? Thạch Lôi không làm, vẫn là đương thúc thúc đây này, hai ngươi cũng không có chính hành, Căn Lai là đệ đệ ta, sao có thể hướng phương diện kia nghĩ? Đệ đệ? Mấy người đối Thạch Đường Chi tâm tư lại biết rõ rành rành, nếu không phải tuổi tác không thích hợp, hắn thật đúng là muốn đem Thạch Lôi cùng Lưu Căn Lai ghép lại đến cùng một chỗ. Muốn thật như thế, Lưu Căn Lai nhưng cũng không phải là hô Thạch Đường Chi chan nuôi. Lưu Căn Lai không nói chuyện, loại chuyện này, hắn không tốt tiếp lời. Trong lòng hắn, Thạch Lôi chính là hắn thân tỷ, mặc kệ người khác có cái gì ý nghĩ, hắn cũng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ, càng sẽ không đi làm. Hắn mới 16, vẫn là cái thuần khiết như giấy trắng hải từ đâu. Chương 335, cây khô gặp mùa xuân. Chương 335, cây khô gặp mùa xuân. Hải tử liền nên làm hải tử nên làm sự tình. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Thạch Lôi, tỷ, cỏ lau mầm ngươi ở chỗ nào làm? Bên kia. Thạch Lôi chỉ phương hướng tây bắc. Lúc này, trong tay nàng lại bấm một cái cỏ lau mầm, Lưu Căn Lai quay đầu nhìn lại, nàng một bên khác trong túi căng phồng, cũng đều là cỏ lau mầm. Móc sai túi. Cái này nha đầu điên cũng rất quỷ tinh. Cái đồ chơi này còn ăn thật ngon, ta lại đi làm điểm. Lưu Căn Lai đem còn lại cỏ lau mầm hướng trong túi một thăm dò, đứng dậy liền đi, còn chưa quên hố Thạch Lôi một câu, Triệu Thúc, Khổng Thúc, Ma Thúc, tỷ ta trong túi còn có thật nhiều đâu. Ta nghe lão Trung Y nói, cái đồ chơi này có thể giải rượu. Lão Trung Y nói chưa nói qua lời này không trọng yếu, trọng yếu là mấy người thật vất vả góp cùng một chỗ, đều nghĩ uống nhiều một chút. Dù là Lưu Căn Lai nói là giả đâu. Quả nhiên, Lưu Căn Lai lời kia vừa thốt ra, mấy người con mắt đều sáng lên. Cái này tiểu hôn đản nói hiệu nói vượng cái gì? Thạch Lôi miệng bên trong lẩm bẩm, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Căn Lai phi tốc bóng lưng rời đi một chút, lại quay đầu lại thời điểm, vừa vặn đón nhận mấy người ánh mắt. Cầm đi ăn đi. Chuyện hoang đường của hắn các ngươi cũng tin. Trong lòng 100 cái không nguyện ý, Thạch Lôi cũng phải ngoan ngoãn đem trong túi cỏ lau mầm cống hiến ra tới. Một bên Lý Lực xoay người sang chỗ khác, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là nhịn không được cười. Cái này Lưu Căn Lai vẫn là trước sau như một xấu. Lưu Căn Lai mở ra hướng dẫn địa đồ, rất nhanh liền tại phương hướng tây bắc phát hiện một mảnh đầm lầy. Lúc này thiên can, đầm lầy bên trong rất nhiều nơi đều có thể đặt chân. Chỉ chốc lát sau, Lưu Căn Lai liền biết không ít cỏ lau mầm, hắn không có cất vào túi, chỉ trong tay bấm một cái khác đều bị hắn thu vào không gian, dự định về sau từ từ ăn. Cái đồ chơi này, qua mùa này liền ăn không được. Chờ Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt trở về thời điểm, đã là hơn một giờ về sau. Thạch Đường Chi bọn hắn đã uống xong rượu, ngay tại thu dọn đồ đạc. Lý Lực tại hủy đi lò, dùng buồn chứa nước hướng trên lò dội. Cái đồ chơi này quá bỏng nhưng không cách nào cầm. Thạch Lôi giúp không được gì, liền đi cầm sọt cá. Vừa đem sọt cá từ trong nước lấy ra, nàng chính là một tiếng kinh hô, nhiều như vậy cá trích. Thế nào đều cùng ta câu không giống. Thạch Đường Chi mấy người đều đưa tới. Bọn hắn là biết trong giỏ cá còn lại nhiều ít cá trích, cho Liễu Liên nấu canh, 7-8 đầu như vậy đủ rồi. Thêm ra tới đều là Lưu Căn Lai sau câu, đều là giống nhau câu, thế nào sẽ khác nhau? Chờ bọn hắn nhìn thấy về sau, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng kim cá trích cũng không hiếm lạ, ly kỳ là Lưu Căn Lai câu được nhiều như vậy, vậy mà tất cả đều là hoàng kim cá trích. Lúc này, không nhìn được trước hỏi là Mã Nghĩa Hòa, hắn vừa há miệng ra, Lưu Căn Lai lại tế ra giả ngư dân. Dạy ta tuyệt chiêu giả ngư dân nói. Xéo đi. Không đợi hắn nói xong, liền bị Mã Nghĩa cùng trợn trắng mắt mà đánh gãy. Ha ha ha. Khổng Phàm Quân cười đến một điểm hình tượng cũng bị mất. Tên tiểu hôn đàn này, miệng bên trong liền không có một câu lời nói thật. Triệu Long cũng tại lắc đầu cười. Thạch Đường Chi thì là cười không nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, đến bọn hắn cái này cấp bậc, đều được cho kiến thức rộng rãi, nói câu không tính quá lớn khoác lác, bọn hắn dạng gì kỳ nhân chưa thấy qua. Không nói những cái khác, nếu là dùng lẽ thường độ lượng, trên chiến trường liền không có những cái kia một người độc cản mấy trăm địch nhân tiến công can đảm anh hùng. Cho nên, cứ việc hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không muốn tìm tòi bí mật, biết Lưu Căn Lai câu cá bản sự lợi hại như vậy đủ rồi. Nhiều như vậy hoàng kim cá trích Thạch Đường Chi một nhà khẳng định ăn không hết, hắn vung tay lên, lại để cho Lưu Căn Lai đem hoàng kim cá trích điểm, vẫn là một người 4-5 cân. Trở về thời điểm ra đi, mấy người trợ thủ bên trong đều mang theo đồ vật, Lưu Căn Lai giúp Lý Lực cầm thật nhiều. Cũng may không cần đi quá đường xa, ba chiếc xe dịp đều dừng ở cùng một chỗ, Lưu Căn Lai giúp Lý Lực đem đồ vật bỏ vào bọn hắn chiếc kia xe dịp dương phía sau, liền lên Thạch Đường Chi xe. Lái xe vẫn là Thạch Lôi, nàng một ngựa đi đầu mở tại phía trước nhất. Mặc kệ nàng mở bao nhanh, phía sau hai chiếc xe đều có thể đuổi theo. Lý Lực cũng không cần nói, đặc chủng binh vương mở xe còn không qua quýt bình bình, Lưu Căn Lai có chút bội phục mạng nghĩa hòa. Hắn uống nhiều rượu, tuyệt đối được cho rượu giá, xe vẫn là mở rất ổn. Cái này nếu là ở đời sau, nếu như bị tra được, không riêng bằng lái sẽ bị thu hồi, làm không tốt còn muốn ngồi xổm mấy ngày. Bây giờ lại không đáng kể chút nào sự tình. Trên nửa đường, ba chiếc xe liền tách ra, rẽ ngoặt thời điểm, mạng nghĩa cùng còn hướng bọn hắn chiếc xe này phất phất tay, Lưu Căn Lai thật lo lắng hắn sẽ một đầu ngã vào ven đường khe nước. Khi về đến nhà, vừa mới 3 giờ chiều, nghe được xe dịp động tĩnh Liễu Liên ra đón, gặp ra ba mang về nhiều như vậy cá trích cùng thiện cá, lộ ra một mặt kinh hỉ, không ngừng khen lấy có chút buồn ngủ Thạch Đường Chi sẽ câu cá. Thật dối trá. Thạch Lôi bĩu môi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này hổ nha đầu tính tình đủ thẳng. Lưu Căn Lai cười thầm. Liễu Liên thế nhưng là biết hắn câu cá bản lãnh, coi như không có theo tới, cũng có thể đoán được con cá này hơn phân nửa là hắn đứa con trai nuôi này câu. Kia vì sao còn khen Thạch Đường Chi? Giữa phu thê tư tưởng mà thôi. Cái gì bình bình đạm đạm mới là thật, thời gian quá lâu, tình cảm vợ chồng đều thành thân tình, ngẫu nhiên đến điểm tư tưởng luận điệu mùi vị, mới có thể cho bình thản thời gian thêm một chút sát thái. Nhìn Thạch Đường Chi phản ứng liền biết, cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Đem tình hình thực tế nói ra. Kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Thạch Lôi, giúp ngươi cha đánh buồn nước ấm. Liễu Liên phân phó Thạch Lôi một câu, vị tiểu tình cấp trên Thạch Đường Chi vào phòng. Ngươi đi. Thạch Lôi lại sai xử Lưu Căn Lai. Mẹ ta hô chính là ngươi. Lưu Căn Lai đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình. Ngươi cái tiểu hỗn đản, lười chết ngươi được. Thạch Lôi hận hận mắng một câu, ngoan ngoãn đi lấy nước. Lưu Căn Lai vào phòng, tâm niệm vừa động, không gian đem hắn trên người mùi cá tanh đều thanh lý không có. Về bài nằm nghịch xuống giường, xuất ra một bản tiểu nhân sách lật xem. Chỉ chốc lát sau, một trận bối rối cấp trên, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thẳng than phanh. Không biết lúc nào, Lưu Căn Lai bị một trận thô bạo tiếng đập cửa đánh thức. Trời còn chưa có tối, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa mới qua 5 điểm. Lúc này gọi hắn làm gì? Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm mở cửa. Ngươi cái quỷ lười, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm, cơm nước xong xuôi, cùng nhau xem phim đi. Thạch Lôi đặt xuống câu nói tiếp theo, quay thân đi phòng bếp. Xem phim. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, cái niên đại này phim ảnh cũ hắn còn chưa có xem đâu. Chờ hắn thu thập xong, đi vào phòng bếp thời điểm, Liễu Liên đã làm tốt cơm tối, Thạch Lôi giúp nàng dọn dẹp, Thạch Đường Chi cũng tỉnh rượu, ngay tại bàn ăn ngồi bên cạnh uống trà. Tỷ, nhìn cái gì phim? Lưu Căn Lai kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hỏi Thạch Lôi. Hôm nay có 2 bộ phim. Thạch Lôi buông xuống đĩa, lắc lắc tay, lại nắm dài hai, một bộ là Cây Khô Gặp Mùa Xuân, một bộ là Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết, ngươi muốn nhìn một bộ nào? Cây Khô Gặp Mùa Xuân. Lưu Căn Lai theo bản năng nhìn thoáng qua Thạch Đường Chi. Chắc không được nghĩ đi xem phim, liền xông cái này phim danh tự cũng phải đi xem một chút. Không đợi Lưu Căn Lai trả lời, Liễu Liên trước thay hắn nói, ngươi cũng dư thừa hỏi, ngươi đệ là Nam Hải tử, khẳng định nhìn Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết ta. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát cùng hắn cùng nhau đi nhìn Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết được. Chương 336, Tề Đại Bảo yêu đương chương 336, Tề Đại Bảo yêu đương ta mới không nhìn tới Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết đâu. Chém chém giết giết, nhiều không có ý nghĩa. Thạch Lôi cầm lấy một cái tạp nhào bột mì màn đầu, cắn một ngụm nhỏ. Nha a, còn thuộc nữ lên. Trước kia không đều là đi lên liền một miệng lớn sao? Lưu Căn Lai cười thầm. Ta cô nương tính tình thế nào đống nhiên không đồng dạng. Thạch Đường Chi đem đốt thiện cá hướng vừa mới ngồi xuống Liễu Liên trước mắt xê dịch, lại cầm lấy trước mặt nàng bát, cho nàng được lấy trắng sữa cá chích canh. Chan nuôi, người cô nương đây không phải tính tình thay đổi, là cây khô gặp mùa xuân, nhắc không, là cây già mầm non, giống như cũng không đúng. A, hẳn là nụ hoa chấm nở. Chính là không biết có phải hay không là mặc cho quân ngắt lấy. Lưu Căn Lai cắn một cái màn đầu, che giấu nết lên quẹ miệng, lại kẹp một khối đốt thiện cá. Đừng nói, Liễu Liên làm cá tay nghề cũng thực không tồi, cái này đốt thiện cá làm có tư có vị, đoán chừng Lý Lực làm được, cũng liền mùi vị kia. Lấp đầy bụng, người một nhà liền xuất phát. Dạp chiếu phim rời nhà cũng không xa, đi đường cũng liền tầm 10 phút, người một nhà vừa đi vừa nói, đi bộ liền đi qua. Đến dạp chiếu phim, Thạch Lôi cướp đi mua phiếu, đoán chừng là sợ Liễu Liên sẽ mua cho nàng nàng không thích xem Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết. Lưu Căn Lai không có đi tham gia náo nhiệt, nhiều hứng thú nhìn xem phim họa báo. Đầu năm nay phim họa báo thật đúng là họa báo, đều là vẽ tay ra, lấy thêm đi in ấn, Lâm Hải Cánh Đồng Tuyết cố sự Lưu Căn Lai nhắm mắt lại đều biết, hắn muốn nhìn một chút Cây Khô Gặp Mùa Xuân là cái gì các bạn. Họa báo bên trên không có viết giới thiệu văn tắt, nhưng cũng có mấy cái chữ mấu chốt, chúng hút máu. Đây cũng là cái cùng kháng dịch có liên quan phim, nhân vật nữ chính ôm hai hải tử là ý gì? Sinh cái song bào thai. Hơn phân nửa là Thạch Đường Chi cố ý mang theo Liễu Liên đến xem cây khô gặp mùa xuân, không phải cũng nghĩ sinh hai à? Nhìn xem Chính Châu đầu ghé hai hai vợ chồng, Lưu Căn Lai phản phất hóa thân thành ném búa người, càng xem Thạch Đường Chi kia khuôn mặt tươi cười càng cảm thấy hắn chính là cái này ý nghĩ. Thạch Đường Chi đây là suy nghĩ nhiều lại muốn đứa bé. Chờ hổ tiên rượu pha tốt, muốn hay không lại cho hắn thăng cấp. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Thạch Lôi cầm bốn tờ phim đến đây. Thật mỏng một trang giấy, nền trắng lam chữ, ngược lại là in ấn tiểu chữ, không phải nguyên thủy nhất viết tay, phiếu bên trên che kín hôm nay ngày, giá vẽ là hai lông. Hai lông ở niên đại này cũng không tính quá tiện nghi, ngoại trừ hormone sao động người trẻ tuổi, đại khái không có bao nhiêu nhà bỏ được hoa hai mao tiền nhìn chợ phim. Thạch Lôi quả nhiên cùng Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên cùng một chỗ đi xem cây khô gặp mùa xuân, Lưu Căn Lai một người đi Lâm Hải cánh đồng tuyết phòng chiếu phim. Hắn phiếu là 8 sắp xếp 15 tòa, vị trí vẫn được. Lúc này, bên trên một trận vừa mới tan cuộc, nhìn trận này người xem vừa đi, Lưu Căn Lai đi vào phòng chiếu phim thời điểm, đại đa số chỗ ngồi đều trống không. Phòng chiếu phim đèn không tính sáng quá, đoán chừng cao nữa là cũng liền 40 ngói, còn liền một chiếc, dán tại Lưu Căn Lai chỗ ngồi hậu phương. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lưu Căn Lai liền móc ra một bản tiểu nhân sách, túi đầu nhìn lại. Khán giả đều tại lục tục ngo ngoe vào sân, chỉ chốc lát sau, chỗ ngồi an vị không sai biệt lắm, Lưu Căn Lai chỗ ngồi dựa vào ở giữa, ngược lại là không có đứng lên để mấy lần đường, nếu là tại bên cạnh ngồi, đoán chừng đều đứng lên đến mấy lần. Hắn đang cúi đầu nhìn xem tiểu nhân sách, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc. Người vẫn rất nhiều, ngươi nóng không nóng? Nếu là nóng lên, ta mua tới cho ngươi cây cả gem. Lưu Căn Lai ngẩng đầu một cái, lập tức cười. Tề đại bảo, gia hỏa này an vị tại hắn hàng phía trước, mặc một thân công an chế phục, ngay cả mũ đều mang theo, ngồi tại vị trí trước, cái eo thẳng. Đây không phải trọng điểm là cùng hắn cùng một chỗ xem phim chính là cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm nữ hải. Ta không ăn, quái lạnh. Cô bé kia trở về Tề đại bảo một câu, thanh âm nghe vẫn rất ôn nhu, chính là không biết có phải hay không là nắm nuốt uống họng. Tề đại bảo đây là yêu đương. Cũng thế, Tề đại bảo đã 20, là đến nên nói yêu thương niên kỷ, hắn là công an, công việc tốt, ra điều kiện cũng không tệ, có người giới thiệu với hắn đối tượng rất bình thường. Chỉ là, gia hỏa này cũng quá sắt thép thẳng năm đi. Mua băng côn trực tiếp đi mua chính là, hỏi con gái người ta làm gì. Hắn cái này hỏi một chút, con gái người ta chính là muốn ăn cũng không tốt nói. Người thật đúng là nhiều, đều nhanh ngồi đấy, ta nói đúng đi, vẫn là Lâm Hải cánh đồng tuyết đẹp mắt. Cây khô gặp mùa xuân diễn chính là cùng trùng hút máu có liên quan cố sự, nhiều không có ý nghĩa. Tề đại bảo lại nói. Nghe xong lời này, Lưu Căn Lai nhịn không được che một chút cái chán. Người cũng nói như vậy, con gái người ta còn có thể nói cái gì? Đàm gái yêu đương, mang con gái người ta đến xem tiếu phỉ phiến, ngươi thế nào nghĩ? Phàm là động một điểm đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được cây khô gặp mùa xuân là cùng tình yêu có liên quan phim, ngươi cái du một đầu chỉ có thấy được trùng hút máu, không thấy được họa báo bên trên song bảo thai hải tử a. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua cô nương kia không nói chuyện, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy sau gáy nàng, Lưu Căn Lai cũng có thể nghĩ đến cô nương kia khẳng định chỉ là dùng mỉm cười đáp lại. Xong, ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn, Tề đại bảo trận này ra mắt hơn phân nửa là thất bại. Hết lần này tới lần khác Tề đại bảo còn không hề hay biết, tiếp tục cùng cô nương sống ở phí, ta nghe chúng ta đơn vị người nói, cái này phim ám hiệu nhưng có ý tứ, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp chấn sông yêu, đỏ mặt cái gì? Tinh thần tỏa sáng, tại sao lại thất bại, trời lạnh bôi sát, ha ha ha. Ngươi nói có ý tứ không? Có ý tứ cái đầu của ngươi. Lưu Căn Lai đều muốn cho ra hỏa này một cái đầu băng, con gái người ta vốn là đối cái này phim không nhiều hứng thú lắm, ngươi còn cho người ta cái đấu. Chớ nói chuyện, phim sắp bắt đầu. Cô nương kia tính nhẫn mại cũng không tệ lắm, không có trực tiếp rời đi, vừa vặn lúc này phòng chiếu phim đèn tắt, liền mượn cơ hội để Tề đại bảo ngậm miệng. Ừm, tốt, tốt. Tề đại bảo vẫn rất nghe lời, chỉ ngay ngắn thân thể, không có lại lên tiếng. Lưu Căn Lai bên cạnh cái đầu, nhìn thoáng qua Tề đại bảo, gia hỏa này thần sắc có chút không được tự nhiên. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai minh bạch. Tề đại bảo chỉ là sẽ không hống nữ hải, lại không đốc, khẳng định nhìn ra nữ hải không kiên nhẫn. Đã nhìn ra, vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp a, ngồi bất động làm mấy cái ý tứ. Lưu Căn Lai đều thay hắn sốt ruột. Giúp hắn một chút. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, vừa muốn đưa tay vỗ Tề đại bảo bà bay, bàn tay đến một nửa lại rút về. Kém chút phạm vào giống như Tề đại bảo xuẩn sai lầm. Cô nương ngay tại Tề đại bảo ngồi bên cạnh, lúc này, hắn tiến đến Tề đại bảo bên thai nói nhỏ, trừ phi cô nương kia là kẻ ngu, mới đoán không được là hắn ra chủ ý làm sao bây giờ đâu. Lưu Căn Lai vội vã suy nghĩ lấy, ý thức trong lúc vô tình trong không gian đảo qua, khi nhìn đến một đoàn đồ vật thời điểm, hai mắt đột nhiên sáng lên. Có. Hắn tâm niệm vừa động, từ đoàn kia đồ vật bên trong thả ra một cái, lọt vào Tề đại bảo cổ áo. Con giận. Đoàn kia đồ vật là hắn dùng không gian ở nhà trên thân người bắt con giận, một mực tại đứng im không gian bên trong. Kia con giận vừa phóng xuất, liền hướng Tề đại bảo trong quần áo chui. Lưu Căn Lai đem chân chống đỡ tại Tề đại bảo phía dưới ghế ngồi, cảm ứng đến cái kia con giận, không có bỏ mấy lần, kia con giận liền trên người Tề đại bảo cắn một cái. Tề đại bảo rõ ràng cảm thấy, hắn chỉ là bố néo người, cũng không có đi cào. Vẫn rất có thể chịu. Ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Lưu Căn Lai khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, một hơi hướng Tề đại bảo trên thân lại thả năm cái con giận, tiếp tục cảm ứng đến. Chỉ chốc lát sau, Tề đại bảo trên lưng liền lại bị cắn mấy cái. Chương 337, công đức vô lượng chương 337, công đức vô lượng con giận cắn ở trên người, không giống con muỗi bao rõ ràng như vậy, lại so với bị con muỗi cắn ngứa nhiều. Tề Đại Bảo đống chốc bị con giận cắn mấy miệng, rốt cuộc không kiểm được, thân thể bốn éo biên độ càng lúc càng lớn. Ngươi thế nào? Cô nương kia cảm giác được sự khác thường của hắn, nghiêng mặt hỏi. Mượn màn hình lớn ánh sáng, Lưu Căn Lai mơ hồ có thể thấy rõ cô nương kia dáng vẻ, vẫn rất thanh tú, với Tề Đại Bảo dư xài. Cũng không biết phụ không phù hợp đầu năm nay tìm vợ tiêu chuẩn, cô nương ngồi, Lưu Căn Lai không nhìn thấy nàng mông lớn không lớn. Bị con giận cắn. Tề Đại Bảo mượn cơ hội cào mấy lần. Chỉ tiếc, cách quần áo hắn cũng cào không đến, ngược lại càng cào càng ngứa. Chỗ này có con giận. Cô nương sắc mặt biến đổi, theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Chúng ta đi thôi, con giận đừng chạy đến trên người ngươi. Tề Đại Bảo rốt cục thông minh một lần, lời này nói thẳng đến cô nương trong lòng. Lưu Căn Lai rõ ràng có thể cảm giác được cô nương kia nhìn Tề Đại Bảo ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Đây là bởi vì bị quan tâm có chút cảm động. Cô nương này sẽ không như thế dễ dụ a? Hẳn không phải là. Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ liền đại khái đoán được cô nương tâm tư. Tề Đại Bảo điều kiện tốt như vậy, cô nương khẳng định là nguyện ý cùng hắn, dù sao đối đầu năm nay người mà nói, cái gì cũng không bằng ăn no bụng trọng yếu. Vấn đề là Tề Đại Bảo không hiểu phong tình, để cô nương có hơi thất vọng, đột nhiên nói câu quan tâm nàng lời nói, liền bị vô hạn phóng đại, tính làm Tề Đại Bảo trên người điểm nhấp nháy. Hai người rời đi thời điểm, Lưu Căn Lai cố ý nhìn một chút cô nương kia dáng người. 1m6 ra mặt dáng vẻ, tại đầu năm nay trong nữ nhân tuyệt đối được cho người cao, cùng gần 1m8 Tề Đại Bảo cũng là xứng. Cái mông nha, tia sáng quá mờ, góc độ cũng không tốt, Lưu Căn Lai không thấy rõ ràng, không thể xác nhận là lớn vẫn là nhỏ. Quản con gái người ta cái mông làm gì? Lưu Căn Lai bỗng nhiên cười. Không biết, còn tưởng rằng hắn là biến thái đâu. Lưu Căn Lai thu hồi tâm thần, tiếp tục xem phim. Trên người Tề Đại Bảo thả 6 cái con giận, mặc dù có chút tổn hại, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là giúp hắn một tay, hy vọng hắn có thể nắm lấy cơ hội đi. Nhìn hiện tại phim cùng hậu thế xem phim cảm giác hoàn toàn không giống. Hậu thế phim càng tiên về hậu kỳ chế tác, hiện tại phim toàn bộ nhờ diễn viên diễn kỹ chống đỡ, diễn viên động tác, biểu diễn đều 10 phần đúng chỗ, thậm chí mang theo khoa trường, mang theo một điểm kịch bản cái bóng, Lưu Căn Lai bất chi bất giác liền bị hấp dẫn. Nếu là lời kịch có thể nói tự nhiên hơn một điểm, vậy thì càng tốt hơn. Phim tan cuộc thời điểm, Lưu Căn Lai không có gấp hướng phía trước chen. Ra ngoài sớm cũng vô dụng, Thạch Đường Chi chắc chắn sẽ không mang theo Liễu Liên hướng trong đám người chen, không đề cập tới thân phận địa vị của hắn, Liễu Liên vừa mang thai, vạn nhất bị gạt ra, hắn còn không phải khóc chết. Quả nhiên, chờ Lưu Căn Lai đi ra rạp chiếu phim thời điểm, Thạch Đường Chi bọn hắn còn chưa có đi ra. Lưu Căn Lai không có ở rạp chiếu phim cùng ở giữa ngốc các loại, hắn đốt điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh cửa chính trên bậc thang. Vừa rút hai cái, lại nghe thấy Tề Đại Bảo thanh âm. "Tiểu Quyên, nhờ có nghe ngươi, lại mua cây khô gặp mùa xuân phiếu, ta còn tưởng rằng mảnh này là diễn làm sao chống lại trùng hút máu đâu, nguyên lai là cái như thế cảm nhân tình yêu cố sự, ta đều bị cảm động." "Được a, đều sẽ tú tử." Lưu Căn Lai cười thầm, lại đi trong bóng tối xê dịch. "Đúng vậy a, cái kia khổ muội tử thật hạnh phúc, Đông Ca đối nàng thật tốt." Cô nương trong giọng nói lộ ra vui vẻ. "Kết cục thật tốt, khổ muội tử cho Đông Ca sinh hai lớn tiểu tử béo đâu." Cái này cơ hàng, lại một câu đem trời trò chuyện chết rồi. "Ngươi sách sinh con, để con gái người ta làm sao nói tiếp? Ta cũng cho ngươi sinh." Sau đó hai người vội vã lửa đi mướn phòng. Kia là hậu thế, đầu năm nay, đánh chết cô nương cũng sẽ nói loại lời này. "Mướn phòng, tay nhỏ cũng sẽ không để ngươi làm." Lưu Căn Lai chính cười thầm, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, con hàng này trên người con giận đâu? Không phải là cái kia tiểu quên mà cô nương giúp hắn năm a? Muốn thật là như thế này, vậy hắn hướng Tề Đại Bảo trên thân thả con giận có thể nói là công đức vô lượng. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Thạch Đường Chi bọn hắn ra, Lưu Căn Lai vội vàng bước xuống khói, từ bóng ma bên trong đi ra. "Ta liền nói Căn Lai đã sớm chờ ở bên ngoài lấy chúng ta a. Các ngươi còn không tin?" Thạch Lôi liếc mắt liền thấy được Lưu Căn Lai, bước nhanh đi tới, đưa cho hắn một cây nước đá. Lưu Căn Lai vừa tiếp đưa tới tay, liền có băng côn thủy nhi chạy xuống, hắn vội vàng mút một ngụm, ngẩng đầu một cái, gặp Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên cũng đang ăn lấy băng côn, xem ra băng côn cũng đều nhanh hóa. "Băng côn bán thế nào?" Lưu Căn Lai bật tốt lên hỏi. "Bình thường 5 phần tiền 2 cây, phim tan cuộc thời điểm mua, 5 phần tiền 4 cái." Thạch Lôi một bên chép miệng lấy băng côn, một bên quay quàng, "Tiểu gì, thì ngươi ta sẽ sinh hoạt à?" Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái lên, chép miệng một ngụm băng côn. "Băng côn là đường đỏ làm, chép miệng lấy vừa mê vừa say, còn ăn rất ngon. Đầu năm nay không có tủ lạnh, băng côn làm được đều là tại một cái hình vuông bọt biển trong dương đặt vào, loại này cái dương không thế nào giữ ấm, nhìn một hai trận phim liền hóa, lô vốn cũng phải đều bán. Chan ơi, cây khô gặp mùa xuân đẹp mắt không?" Lưu Căn Lai cố ý tiến đến Thạch Đường Chi bên người, giả bộ như thuận miệng hỏi. "Rất không tệ." Thạch Đường Chi một ngụm đem băng côn cắn xuống, một lần ngay lấy, một bên gật đầu, "Phim lập ý rất tốt, nhất là phần cuối bộ phận, tại lãnh tụ hiệu triệu dưới, nhân dân quần chúng chiến thắng tình hình bệnh dịch, vượt qua đẹp tốt cuộc sống hạnh phúc." "Nói điểm chính a, ngươi thế nào tránh nặng tìm nhẹ?" Lưu Căn Lai âm thầm bĩu môi, theo bản năng rời đi hai bước. Thạch Đường Chi nói cái này, có thể hay không thi hắn nhìn Lâm Hải cánh đồng tuyết cảm thụ. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao biến đâu. "Lão Thạch, ngươi nói khổ mội tử sinh song bào thai là nam hải vẫn là nữ hải?" Liễu Liên hỏi Thạch Đường Chi, một cái tay vô tình hay cố ý đặt ở trên bụng mình. "Trong phim ảnh không có bàn giao, đó chính là nam hải nữ hải đều như thế." Thạch Đường Chi đáp, "Mấu chốt là hai cái hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, cuộc sống sau này có hy vọng." Lời này trả lời xảo diệu a. Thạch Đường Chi là tại nói cho Liễu Liên, sinh nam sinh nữ hắn đều thích. "Mẹ, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể cho ta sinh cái tiểu đệ đệ." Thạch Lôi chen lời miệng. "Vì sao?" Liễu Liên hỏi. "Sinh cái đệ đệ, nếu là hắn không nghe lời, ta có thể đánh hắn." Thạch Lôi cơ cơ nắm tay nhỏ. Ha ha ha. Thạch Đường Chi bị chọc phát cười. Ngươi chính là như thế làm tỷ tỷ. Liễu Liên cười trợn nhìn nữ nhi một chút, đệ đệ còn chưa ra đời đâu, ngươi cái này làm tỷ tỷ liền muốn khi dễ hắn rồi. Chỉ riêng khi dễ căn lai một cái còn chưa đủ. Mẹ ngươi bất công. Thạch Lôi không làm, ai khi dễ hắn, ngươi không gặp hắn suốt ngày khí ta. Kia cũng là bởi vì ngươi không có làm tỷ tỷ hình dáng. Liễu Liên ghét bỏ nói. Cha, ngươi nhìn ta mẹ, còn không có sinh nhi từ đâu, liền ghét bỏ ta người con gái này. Thạch Lôi chạy đến Thạch Đường Chi bên người, ôm cánh tay của hắn làm nũng. Ngươi so căn lai lớn như vậy nhiều, tại sao phải sợ hắn khí ngươi? Hắn dám khí ngươi, ngươi liền đánh hắn. Thạch Đường Chi ủi lửa cháy. Không phải đâu, cha nuôi, ngươi bị hống nữ nhi, đem con nuôi không thèm đếm xỉa. Lưu Căn Lai chính quyền miệng, Thạch Lôi lột lấy tay áo bu lại. Lưu Căn Lai lập tức nảy ra, thì ta nhưng không chọc giận ngươi, còn nói không chọc ta, ngươi trả cho ta cỏ lau mầm. Thạch Lôi dương nhanh múa bước nào tới, còn nhớ chuyện này đâu? Lưu Căn Lai cỏ một chút chạy ra. Ha ha ha. Thạch Đường Chi nhịn không được cười ra tiếng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Liên hiếu kỳ hỏi. Chờ Thạch Đường Chi sinh động như thật đem cỏ lau mầm sự tình nói ra, Liễu Liên cũng bị chọc phát cười. Đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy nhiều tâm nhãn. Chương 338, tiểu tử này không thành thật. Chương 338, tiểu tử này không thành thật. Bốn người cười cười nói nói lấy trở về nhà. Vừa tới cửa nhà, trên mặt đất một mảnh thấm ướt hấp dẫn Lưu Căn Lai ánh mắt. Thạch Đường Chi, Liễu Liên cùng Thạch Lôi tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Chờ tiến vào viện nhi, mở đèn lên, Lưu Căn Lai liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Xe dịp bị xoa sáng loáng, Hoàng Vĩ đã tới. Lái đến nông thôn câu cá, một đường bụi đất bạc bụi, xe dịp đã bẩn không còn hình dáng. Hoàng Vĩ hẳn là biết Thạch Đường Chi đi làm cái gì, ngay tại trạm vạng tối thời điểm tới đem xe trả sát. Không trách Thạch Đường Chi đối hắn như vậy tốt, Hoàng Vĩ người tài xế này đương đích thật chi kỷ. Lưu Căn Lai nhìn kỹ lại, Hoàng Vĩ không riêng trả sát xe dịp, ngay cả hắn xe thùng mổ tờ cũng lau sạch sẽ. Cái này khiến hắn có chút ngượng ngùng. Chờ trong lúc vô tình cảm ứng được Hoàng Vĩ đem xe thùng bên trong thùng dầu đổ đầy sang thời điểm, Lưu Căn Lai đối Hoàng Vĩ cẩn thận lại là một trận ngầm thầm bội phục. Chắc không được lãnh đạo người bên cạnh cơ bản đều có thể đi đến cương vị lãnh đạo, người bình thường làm việc còn thật không có lãnh đạo người bên cạnh như thế chú đáo. Ngày thứ hai, người một nhà đi làm, đi học, Liễu Liên cũng không có bởi vì mang thai ngay tại nhà nghỉ ngơi, vẫn là như thường lệ đi làm. Lưu Căn Lai không có đi quá sớm, hắn đi vào văn phòng thời điểm, Phùng Vĩ Lợi, Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo đã đến. Ba người đang chuyện trò trời, nói chuyện là một chút thượng vàng hạ cám sự tình, Tề Đại Bảo cũng giống như vậy, nửa câu không có xách mình ra mắt sự tình. Miệng đủ nghiêm, đây là sợ nói ra, bị người nảy ra góc tường vẫn là thế nào. Lưu Căn Lai xấu sức lực một chút đi lên, đưa tay hướng Vu Tiến Hỉ một chỉ, Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Vu Tiến Hỉ thoáng ngây người một lúc, lập tức đứng lên, một cước giẫm tại trên ghế, bảo tháp chấn sông yêu. Đến ngươi. Lưu Căn Lai xông Tề Đại Bảo chép miệng. Cái gì đến ta rồi? Tề Đại Bảo ra bộ hồ đồ, các ngươi nói cái gì? Nha a, vẫn rất có thể diễn. Lâm Hải cánh đồng tuyết tám hiệu a, ngươi chưa có xem. Vu Tiến Hỉ xông Tề Đại Bảo nhíu lông mày, một bộ tiếc hận bộ dáng, nhưng dễ nhìn, ngươi không thấy nhưng thua thiệt lớn. Hắn không thấy. Hắn nhìn hai trận. Thật sao? Vậy ta đêm nay liền đi xem một chút. Tề Đại Bảo còn tại diễn hí. Ai nói ra hỏa này là sắt thép thằng nam, tâm nhãn cũng không ít mà. Vẫn là chớ đi, vạn nhất phòng chiếu phim có con giận đâu. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên. Tề Đại Bảo chớp hai mắt, nhìn xem Lưu Căn Lai, chợt kịp phản ứng, ngươi tối hôm qua cũng tại. Ở đâu? Ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Lưu Căn Lai giả thành hồ đồ. Ít cho ta giả, Tề Đại Bảo chỉ vào Lưu Căn Lai, ngươi nếu không tại, làm sao biết ta bị con giận cắn? Ngươi khẳng định ngay tại bên cạnh ta. Chuyện gì xảy ra? Vu Tiến Hỉ có chút hồ đồ rồi. Ta chỗ nào biết? Lưu Căn Lai nhún nhún vai, lại nhìn xem Tề Đại Bảo, ngươi bị con giật cắn, sẽ không cũng trách ta à? Nói không chừng chính là ngươi thả. Tề Đại Bảo theo bản năng lố néo người, ta còn kỳ quái đâu, hảo hảo, phòng chiếu phim bên trong làm sao lại con giận, còn một chút nhiều như vậy, đều chạy trên người ta. Ngươi không phải nói ngươi không thấy sao? Vu Tiến Hỉ một chút bắt lấy Tề Đại Bảo sơ hở trong lời nói, ta vừa nhìn cái mở đầu, liền bị con giận cắn đi ra, ai biết phía sau diễn cái gì? Tề Đại Bảo đầu óc phản ứng vẫn rất nhanh. Không đúng. Vu Tiến Hỉ cũng không đốc. Ngươi thai to mặt lớn một thân thịt, còn sợ con giận? Chính là bị con giận cắn, gãi gãi không liền xong rồi, còn cần đến ra ngoài, thành thật khai báo, ngươi cùng với ai một khối xem chiếu bóng? Có phải hay không cái cô đương? Được a. Lưu Căn Lai đối Vu Tiến Hỉ có chút lau mắt mà nhìn. Trước kia chỉ riêng chú ý tới hắn biết mật mã mà sẽ, không nghĩ tới hắn tư duy còn như thế nhanh nhẹn, thoáng một liên tưởng, liền nói chúng trận tướng. Tề Đại Bảo còn muốn giả biện, Lưu Căn Lai nắm nuốt uống họng đống nhiên tới một câu, ngươi nóng không nóng nhà? Nếu là nóng lên, ta mua tới cho ngươi cây cả gem. Lưu Căn Lai, ngươi câm miệng cho ta. Tề Đại Bảo mặt đằng một chút liền đỏ lên, đứng dậy liền muốn truy đánh Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai lui lại một bước, kêu gọi Vu Tiến Hỉ, Tiến Hỉ, một khối bên trên, tiểu tử này không thành thật. Vu Tiến Hỉ càng là cái thích nháo đằng hàng người, một người cũng dám ngứa ngáy Tề Đại Bảo, chúng chi còn có Lưu Căn Lai cái này người trợ giúp. Hai người cùng một chỗ nhào về phía Tề Đại Bảo, một người lắc lắc một cái cánh tay, đem hắn ép trên bàn. Phùng đại gia, hai người bọn họ cùng một chỗ khi dễ ta, ngươi cũng mặc kệ quản. Tề Đại Bảo dãy rủa mấy lần không có tránh ra khỏi, liền muốn tìm giúp đỡ. Vu Tiến Hỉ còn tốt, chủ yếu là Lưu Căn Lai ép hắn không lấy sức nổi. Lưu Căn Lai tại trường cảnh sát cũng không có học quân công, cho ra hỏa này dùng tới cầm nã thủ. Ngươi nói trước đi, nói ngươi có phải hay không tìm người yêu rồi? Phùng Vĩ Lợi bắt quái chi hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Vâng vâng vâng. Cánh tay bị ép có đau một chút, Tề Đại Bảo dứt khoát thừa nhận. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Vu Tiến Hỉ cùng Lưu Căn Lai lướt nhau, cùng một chỗ buông lỏng ra Tề Đại Bảo. Hai người còn đứng chung một chỗ, tùy thời phòng bị Tề Đại Bảo quay giáo một kích. Tề Đại Bảo lắc lắc bị Lưu Căn Lai chế trụ bả vai, đặt mông ngồi tại trên ghế. Hôm qua mới gặp lần đầu tiên, mọi chuyện còn chưa ra gì chút đấy, nói có cái gì dùng? Cô đương kia là làm gì? Phùng Vĩ Lợi hứng thú càng đậm. Vu Tiến Hỉ càng trực tiếp, cô đương kia mông lớn không lớn. Cút. Tề Đại Bảo hận hận chừng Vu Tiến Hỉ một chút, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Dừng a, quan tâm ngươi, còn không lĩnh tỉnh. Vu Tiến Hỉ bĩu môi. Tề Đại Bảo không có lại phản ứng Vu Tiến Hỉ, đáp trả Phùng Vĩ Lợi, nàng là cái giáo viên tiểu học của mẹ ta đồng sự giới thiệu, ta nhìn rất tốt, người ta có thể hay không coi trọng ta còn chưa nhất định đâu. Giáo viên tiểu học a, cái gì văn bằng? Phùng Vĩ Lợi hỏi. Trung chuyên vừa tốt nghiệp. Kia rất tốt, ngươi đem nàng cưới vào cửa, chính dễ dàng dạy dỗ ngươi văn hóa. Phùng Vĩ Lợi cười nói, thêm chút sức, ta cũng không kém, không phải cô nương tốt, ta còn không muốn đâu. Mới gặp một lần, ta còn thực sự sợ nàng trướng mắt ta. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái, các ngươi đừng đi ra nói, vạn nhất thất bại, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Cái gì thất bại? Vương Đống đi vào văn phòng, Kim Mậu theo sát phía sau. Hai người này không hổ làm 5 năm sư đồ, giờ làm việc đều cơ bản đồng dạng. Vương ca, Đại Bảo vừa nói chuyện cái đối tượng, tối hôm qua còn cùng một chỗ xem chiếu bóng, hắn sợ con gái người ta trướng mắt hắn, đang lo đâu. Vu Tiến Hỉ lanh mồm lanh miệng, giam ba câu liền nói rõ. Con gái người ta chịu cùng ngươi cùng nhau xem phim, nói rõ đối ngươi có hảo cảm, ngươi sầu cái gì? Đến cùng là người từng trải, Vương Đống một câu liền nói đến ý tưởng bên trên. Cái gì nha? Phim đều chưa xem xong, hắn vừa nhìn một hồi, liền bị con giận cắn mang theo con gái người ta đi. Vu Tiến Hỉ nết miệng cười, nụ cười kia thấy thế nào làm sao giống như là cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi biết cái đấy gì? Tề Đại Bảo hừ một tiếng, ta đi nhà vệ sinh đem con giận chấn động rất xuống sạch sẽ, người ta còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây, lại cùng một chỗ bồi ta xem một cái khác phim, gọi cây khô gặp mùa xuân, so Lâm Hải cánh đồng tuyết còn tốt nhìn đâu. Không phải đâu. Vương Đống nhìn đồ đần giống như nhìn xem đồ đệ mình, ngươi mang con gái người ta đi xem Lâm Hải cánh đồng tuyết. Ta cảm thấy Lâm Hải cánh đồng tuyết thật đẹp mắt. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái. Lúc này, Kim Mậu chen lời miệng, từ một góc độ khác nhìn, con gái người ta chịu cùng ngươi cùng nhau xem Tiêu Phỉ Phiến, nói rõ nàng đối ngươi vẫn là có hảo cảm. Lâm Hải cánh đồng tuyết không nhìn được, lại cùng ngươi cùng nhau xem các phim, nói rõ nàng còn nguyện ý cùng ngươi tiếp tục chô đối tượng. Nói người khác một cái đỉnh hai, mình đâu? Lưu Căn Lai nhìn Kim Mậu một chút, liền nghĩ tới hắn thai nạn xấu hổ. Chương 339, mệt mỏi chân không mệt tâm. Chương 339, mệt mỏi chân không mệt tâm. Ta cũng nghĩ như vậy, tối hôm qua, xem chiếu bóng xong, ta còn đem nàng đưa về nhà. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái, hàm hàm cười. Bắt tay hay chưa? Vu Tiến Hỉ một mặt bắt quái. Cút sang một bên. Tề Đại Bảo trừng mắt liếc hắn một cái. Đó chính là không có rồi, Vu Tiến Hỉ bắt quái chi hỏa càng đậm, ngươi không phải nghĩ kéo tay của người ta không có để à. Ta nhìn ngươi ra lại ngưỡng ấy. Tề Đại Bảo lột lấy tay áo liền muốn đánh Vu Tiến Hỉ. Căn Lai, một khối lên. Ngoài miệng nói cùng một chỗ, lời này lại trốn đến Lưu Căn Lai sau lưng. Tề Đại Bảo lại vặn bẻo bốn éo bị Lưu Căn Lai vặn qua cánh tay, hợp lực ngồi xuống. Loang thoáng, hắn cảm giác Lưu Căn Lai không được tốt gây. Ngươi cho ta thành thật một chút. Vương Đống chừng Tề Đại Bảo một chút, bao dài điểm tâm mắt, đừng đần độn mình muốn làm cái gì liền làm gì, thích con gái người ta, liền nhiều hỏi thăm một chút con gái người ta thích cái gì, hợp ý biết hay không. Vương Đống cái này làm sư phụ thật đúng là cái gì đều dạy cho đồ đệ. Sư phó, Trần Quyên đơn vị rời nhà có chút xa, ta buổi chiều nghĩ đi sớm một chút, đưa nàng về nhà, ngươi thấy có được không? Tề Đại Bảo thuận cắn liền bỏ. Lưu Căn Lai nghe xong, liền đem đầu chuyển qua một bên. Cái này khờ hàng, nghĩ đi sớm một chút chính là, hỏi cái gì hỏi, còn trước mặt nhiều người như vậy, ngươi để sư phó ngươi trả lời thế nào? Sớm đi cái gì? Ngươi cho ta thành thành thật thật đi làm, đến một chút mới có thể đi. Quả nhiên, Tề Đại Bảo đạt được chính là Vương Đống một câu chửi mắng. Bất quá, Vương Đống vẫn là lưu miệng. Nếu là hắn nói hắn không có quyền lực để Tề Đại Bảo sớm đi, nghĩ sớm một chút tan tầm, tìm sở trưởng xin phép nghỉ đi, kia liền trực tiếp đem Tề Đại Bảo đường chắn chết rồi. Không biết cái này cờ hàng có thể hay không nghe hiểu. Nha. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái, một mặt hậm hực. Đoán chừng là không nghe hiểu. Lưu Căn Lai âm thầm lắc đầu. Đại Bảo, vợ ngươi đơn vị còn có không có đối tượng nữ lao sư sao? Để nàng giới thiệu cho ta một cái thôi. Vu Tiến Hỉ tâm tư linh hoạt. Hắn cùng Tề Đại Bảo niên kỷ không sai biệt lắm, Tề Đại Bảo đều có đối tượng, hắn đối tượng còn không có rơi vào, liền có chút nữa. Phùng Vĩ Lợi nhìn hắn một cái, há to miệng, rõ ràng là muốn nói chút gì, lại đem miệng ngậm lại. Cái gì vợ ta? Ta cùng nàng quan hệ còn không có xác định đâu, chờ xác định lại nói. Tề Đại Bảo trợn nhìn Vu Tiến Hỉ một chút. Trước giúp ta hỏi một chút thôi, lão sư thế nhưng là công việc tốt, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm đâu, ra tay trộm, liền bị người đoạt không có. Vu Tiến Hỉ chỗ nào chịu dễ dàng buông tha. Ngươi muốn cái gì dạng? Tề Đại Bảo thực sự không có cách, liền thuận miệng hỏi một câu. Mông lớn. Ha ha ha. Văn phòng mấy người đều vui vẻ. Gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi. Cút. Tề Đại Bảo bạch nhãn đều nhanh lật đến trên trời. Yêu cầu này, hắn chính là nghĩ đáp ứng, cũng không có cách nào cùng hắn đối tượng nói. Đại Bảo, ngày nào đem ngươi đối tượng mang đến xem thôi. Để mọi người giúp ngươi xem một chút cùng ngươi có thích hợp hay không. Lưu Căn Lai cười mỉm nhìn xem Tề Đại Bảo. Ngươi tối hôm qua không đều gặp được sao? Tề Đại Bảo lườm hắn một cái. Tối hôm qua tối như bừng, không thấy rõ. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Nhìn nàng mông lớn không lớn. Cút. Ha ha ha. Trong văn phòng lại là một trận cười vang. Ban ngày công việc vẫn là thường ngày tuần tra trọng điểm vẫn là nhìn xem khu quản hạt bên trong có hay không lọt lưới mù lưu, bình thản vô bận, nhưng lại chân thật. Công việc chính là như thế, sao có thể mỗi ngày đều là bản án, động một chút lại muốn chơi mệnh. Đừng nói Lưu Căn Lai cái này tổ tuần tra, chính là Lữ Lương hình sự trinh sát tổ cũng không phải mỗi ngày đều có đại án, ngày bình thường càng nhiều công việc đều là bắt tiểu thâu. Nhà ga chung quanh khác không nhiều, liền tiểu thâu nhiều, bắt xong một đợt còn có một đợt. Lưu Căn Lai may mắn mình không tại hình sự trinh sát tổ, nếu không, nhưng có bận rộn. Cứ như vậy dạo chơi cũng rất tốt, mặc dù hơi mệt chân, nhưng không mệt tâm a. Về phần lập công, hắn số tuổi này đều lại nhiều công có cái chi dùng, còn có thể thật để bạn hắn làm sở trưởng. 16 tuổi đồn công an sở trưởng, khôi hài đâu. Không nói chính hắn, Thạch Đường Chi khẳng định ước gì hắn có thể an ổn điểm, chí ít tại 18 tuổi trước đó đừng có lại náo cái gì yêu thiêu thân. Thậm chí còn có thể cho phép hắn phạm sai lầm, chỉ cần không phải thượng cương thượng tuyến sai lầm lớn, Thạch Đường Chi đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là Lưu Căn Lai những ngày này lúc rảnh rỗi, mình tự định giá kết quả. Hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy mình đoán không sai. Đến xuống buổi trưa nhanh lúc tan việc, Lưu Căn Lai đi theo Kim Mậu tuần tra một vòng, về tới đồn công an. Lưu Căn Lai chưa đi đến văn phòng, cùng Kim Mậu lên tiếng chào hỏi, liền hướng mình dừng ở trong nhà xe thùng mổ tờ đi đến. Hắn mau mau đến xem Lưu Phương cùng Lưu Mẫn, giờ tan sở còn có tầm 10 phút, hắn không muốn chờ. Đến thùng xe thời điểm, Lưu Căn Lai nhìn lướt qua kia sắp xếp xe đạp, không khỏi cười. Tề Đại Bảo xe đạp quả nhiên không tại. Vương Đống thật đúng là cho nhà mình đồ đệ lưu lại một cánh cửa sổ. Đầu năm nay, tứ cựu thành xe đạp còn không tính quá nhiều, xa xa không đến từng nhà đều có một cỗ trình độ, bình quân 10 hộ có thể có một chiếc xe cũng không tệ rồi. Tề Đại Bảo đối tượng vừa mới công việc, đoán chừng hơn phân nửa không có xe đạp, Tề Đại Bảo cưỡi xe đạp của mình đi đón nàng, lại phối hợp một thân công an chế phục, cũng coi là cho cô nương người ta tăng thể diện. Lưu Căn Lai đổi tới Bắc Nhai thời điểm, quốc doanh tiệm cơm chính thức thời điểm bận rộn, cung tiêu xã cũng không có tan tầm, hai cái này đơn vị đều là phục vụ tính chất, tan tầm so phổ thông đơn vị muốn chế một chút. Nhất là quốc doanh tiệm cơm, đến 8 giờ tối mới có thể tan tầm, gặp được khách nhân trọng yếu, công việc đến 9 điểm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lưu Căn Lai đi trước lội cung tiêu xã, đem lưu lại hoàng kim cá trích cùng thiện cá đều cho Lưu Phương. Lưu Phương tháng so liếu liên lớn hơn 2 tháng, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, cũng may Lưu Phương nôn mẹ không phải rất nghiêm trọng, nếu không, trong bụng hài tử coi như tao tội. Lưu Căn Lai bản muốn nhìn một chút Vu chủ nhiệm, kết quả, lão nhân này sớm chạy ra. Làm lãnh đạo chính là tốt. Núi cao hoàng đế xa, mình liền có thể nói tính. Chờ Lưu Căn Lai lại đi quốc doanh tiệm cơm thời điểm, trong tay có thêm một cái túi nhỏ. Hắn đoán không lầm, Giả Dương tại quốc doanh tiệm cơm chờ lấy Trương Lệ. Giả môn thần, đây là ta cho tân hôn của ngươi hạ lễ. Lưu Căn Lai đem cái túi nhỏ đưa cho ngồi tại cạnh cửa Giả Dương. Giả Dương cùng Trương Lệ tháng trước liền kết hôn, khi đó Lưu Căn Lai còn tại bên trên trường cảnh sát, tự nhiên không có thể tham gia hôn lễ của bọn hắn. Hắn cùng hai người này quan hệ chỗ cũng không tệ, đoán chừng nếu là hắn có thời gian, bọn hắn khẳng định sẽ gọi hắn. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ai là môn thần? Giả Dương cười ha hả nhận lấy cái túi nhỏ, tiểu tử ngươi cục khí. Kết hôn thời điểm, ta và ngươi tẩu tử đều nghĩ gọi ngươi, nhưng ngươi đi học đi. Không sao, hai ngươi lần sau lại kết hôn thời điểm, ta khẳng định đi. Lưu Căn Lai cười mỉm đưa tới một điếu thuốc. Xéo đi, tiểu tử ngươi miệng bên trong liền không có gì tốt cái rắm. Giả Dương cười chửi một câu, nhận lấy điếu thuốc, góp lấy Lưu Căn Lai đưa tới lửa đốt lên, lại ngay trước mặt Lưu Căn Lai mà mở ra cái túi nhỏ, lập tức hai mắt sáng lên. Tiểu tử ngươi cũng biết một bộ này, gom góp cái này bốn dạng đồ vật cũng không dễ dàng, giả ca cùng tẩu tử ngươi liền cho ngươi mượn chút lành. Cái túi nhỏ bên trong lấy lớn táo, đậu phộng, cây long nhãn cùng hạt sen, nối liền chính là sớm sinh quý tử. Giả Dương nói không sai, đầu năm nay kiếm đủ những vật này cũng không dễ dàng, bên trong cây long nhãn cùng hạt sen là Lưu Căn Lai tại trường cảnh sát ký túc xá lần thứ nhất liên hoan thời điểm bụng trộm giấu đi, vì chính là đưa cho Giả Dương cùng Trương Lệ thời điểm, đồ cái may mắn. Chương 340, đem cha không thèm đếm xỉa. Chương 340, đem cha không thèm đếm xỉa. Hai người chính hút thuốc, trò chuyện, đứng tại trong quầy, Trương Lệ xông Lưu Căn Lai vẫy vẫy tay. Lưu Căn Lai cười ha hả đi tới. Giả Dương cũng mang theo cái kia cái túi nhỏ theo sau. Làm tân lương tử chính là không đồng dạng, Lưu Căn Lai trêu ghẹo Trương Lệ, ta là nên bảo ngươi tiểu lệ tỷ đâu, hay là nên bảo ngươi tiểu lệ tẩu tử? Gọi tỷ, gọi cái gì tẩu tử? Trương Lệ kéo ra ngăn kéo, lấy ra cái giấy đỏ túi, đưa cho Lưu Căn Lai, đây là tỷ cho ngươi lưu kẹp mừng, vui khói không cho ngươi lưu, ngươi rút Trung Hoa, tỷ nhưng cấp không nổi. Lưu Căn Lai mở ra giấy đỏ túi xem xét, bên trong chứa mấy khối đại bạch thỏ nãi đường. Đại bạch thỏ nãi đường hắn vẫn luôn là ra bên ngoài đường, vẫn là lần đầu gặp quay đầu, lúc này lột một khối nhét vào miệng bên trong, ta đây nhưng phải hảo hảo nếm thử, dính điểm hỉ khí. Đây là Căn Lai cho chúng ta hạ lễ. Giả Dương đem cái kia cái túi nhỏ đưa cho Trương Lệ, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, nghe vợ ta, tại quốc doanh tiệm cơm, người hô Trương Lệ tỷ, đến cung tiêu xã, người hô Trương Lệ tẩu tử. Ha ha. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Hai người bọn họ tỷ, một cái là Giả Dương đồng sự, một cái là Trương Lệ đồng sự, chỉ có thể lại hô tẩu tử lại hô tỷ. Người ăn cơm sao? Lưu Mẫn bu lại, nàng vừa rồi đi thu thập cái bàn. Phục vụ viên là không cho khách hàng bưng thức ăn, nhưng khách hàng ăn xong bàn ăn còn muốn phục vụ viên thu thập, lúc này mới không tới. Còn không có đâu. Cùng mình nhị tỷ, Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không khách khí. Vậy ta để Ngưu sư phụ làm cho ngươi điểm. Lưu Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ vào một trường không bàn ăn, ngươi ngồi chỗ ấy chờ lấy. Đi, Giả ca,
cùng ta một khối ăn chút. Lưu Căn Lai kêu gọi Giả Dương, tốt nhất để ngươi nhị tỷ nhiều để Ngưu sư phụ làm gọi món ăn. Giả Dương nắm ở Lưu Căn Lai bả vai, một hồi, Trình Sơn Xuyên muốn tới tiếp ngươi nhị tỷ, chờ hắn tới lại nói. Lưu Căn Lai vừa vặn muốn nhìn một chút Lưu Mẫn cùng Trình Sơn Xuyên chỗ kiểu gì. Hai người vừa tọa hạ không đầy một lát, Lưu Mẫn liền đem cái thứ nhất đồ ăn bưng tới, dẫn tới phụ cận mấy cái bàn không ít người ánh mắt. Tựa hồ cũng tại hiếu kỳ hai người này thân phận, sao có thể để phục vụ viên tự mình đưa đồ ăn. Lưu Mẫn đưa tới là một bàn cải trắng xào giấm, phía trên bung không ít hành thái. Lưu Căn Lai theo bản năng nhìn bếp sau cửa sổ một chút, vừa vặn cùng dò xét cái đầu Ngưu đại chủ tới cái đối mặt. Ngưu sư phụ hướng hắn dương lên trong tay đĩa, lại đi bận rộn. Ngưu sư phụ tay nghề tăng trưởng a. Giả Dương cầm lấy đuôn nếm thử một miếng, không ngừng gật đầu, cũng không nhìn một chút là cho ai làm. Lưu Căn Lai cười cười. Ngưu đại chủ tay nghề tăng trưởng không gặp dài hắn không biết, nhưng cho hắn làm đồ ăn khẳng định so cho người khác dụng tâm. Khỏi cần phải nói, đồng dạng cải trắng xào giấm, bàn bên liền không có vung hành thái. Ta nhìn ngươi là đói bụng, ăn nhiều một chút. Vừa vặn Lưu Mẫn lại bưng tới một bàn tạp nhào bột mì màn đầu, Lưu Căn Lai thuận tay rời đến Giả Dương trước mặt. Không uống điểm. Giả Dương không nhúc nhích màn đầu, hắn cũng nhìn thấy Lưu đại chủ đang cùng Lưu Căn Lai chào hỏi. Chào hỏi đều đánh, khẳng định không chỉ cái này một cái đồ ăn. Đồ ăn nhiều, hắn liền có chút thèm rượu. Uống cái gì rượu, ngươi không muốn hải tử? Lưu Căn Lai thuận mồm hỏi một câu. Muốn hải tử cùng uống rượu có quan hệ gì? Giả Dương không hiểu. Lưu Căn Lai lúc này mới ý thức được đầu năm nay người còn không biết uống rượu sẽ ảnh hưởng hạt giống chất lượng, cũng không muốn cho Giả Dương phổ cập khoa học, liền hồ liệt liệt một cái lý do. Uống nhiều quá, làm sao muốn hải tử? Ngươi cái tiểu thí hải còn cái gì đều hiểu. Giả Dương cười mắng, yên tâm, ngươi giả ca ta lợi hại đâu, uống bao nhiêu đều không chậm trễ sự tình. Thật sao? Lưu Căn Lai bĩu môi, cho Vu chủ nhậm cùng Chu Di Lộc tiên rượu ta còn có, ngươi có muốn hay không? Ta muốn đổ chơi kia làm gì? Giả Dương đầu tiên là cùng bị ong vỏ vẽ ngủ đông như vậy, phản ứng vẫn còn lớn, sau đó lại hạ giọng nói ra, đến điểm cũng được, ta hiếu kính cha ta. Vì điểm lộc tiên rượu, đem cha của mình đều không thèm đếm xỉa. Lưu Căn Lai kèm chút không có đỉnh chỉ cười. Ngươi chờ, ta trên xe liền có. Lưu sư phụ cải trắng xào giấm tuy tốt, lại không đối Lưu Căn Lai khẩu vị, hắn càng ưa thích Liễu Liên Việc nhà bản, cùng ở chỗ này ngồi đợi bên trên khác đồ ăn, còn không bằng trước tiên đem lộc tiên rượu lấy tới. Làm bộ đi xe thùng mộ tờ bên kia tản bộ một vòng, lúc trở lại lần nữa, Lưu Căn Lai trong tay liền có thêm hai bình lộc tiên rượu. Ta thay ta trà cảm ơn ngươi. Giả Dương cười mỉm tiếp nhận hai bình lộc tiên rượu, trước đặt ở bên chân, nghĩ nghĩ, lại chạy đến quầy hàng bên kia giao cho Trương Lệ. Trương Lệ hỏi hắn một câu, cái này là rượu gì? Giả Dương ghé vào Trương Lệ bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đáp lại hắn là Trương Lệ một quyển cùng ngừng đỏ mặt. Thực nên cho. Giả Dương tên này thật đúng là không có gọi sai. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại lắc đầu. Đầu năm nay, cơm đều ăn không đủ no, càng chưa nói tới dinh dưỡng, nam nhân không giả thật đúng là không có mấy cái, giống gì mập mạp như thế người tuyệt đối là số ít. Cái thứ hai đồ ăn rất nhanh liền đi lên, là bàn lục sắc xào rau, Lưu Căn Lai không biết, nếm thử một miếng, hương vị rất sáng rõ. Đây là món gì? Lưu Căn Lai hỏi Giả Dương. Rêu đồ ăn, chính là cái này mùa ăn, hiện tại xuống tới còn không nhiều, chỉ có tiệm cơm mới có, Ngưu sư phụ đối ngươi cũng thực không tồi. Giả Dương vừa ăn vừa cảm thán. Có thể lấy được hạt giống sao? Lưu Căn Lai lại hỏi. Ngày khác ta đi cấp ngươi hỏi một chút. Giả Dương đã cho Lưu Căn Lai làm hai lần mầm móng, đối Lưu Căn Lai cùng hắn muốn trồng tử tập mãi thành thói quen. Khác hạt giống cũng giúp ta hỏi một chút, chỉ cần rau quả hạt giống, ta đều muốn. Hắn không gian bên trong rau quả chủng loại vẫn là quá ít, Lưu Căn Lai suy nghĩ nhiều đến điểm, muốn ăn cái gì liền loại cái gì. Dù sao một ngày liền có thể thu hoạch. Ừm. Giả Dương gật gật đầu. Không biết là kết hôn thành thục, vẫn là lòng hiếu kỳ vốn là không nặng, hắn cái gì đều không có hỏi. Chẳng được bao lâu, Lưu Mẫn lại đưa tới cái thứ ba đồ ăn, lạc tử kê. Hồng hồng làm quả ớt chiếm hơn phân nửa bàn, thịt gà nổ lại xốp giòn lại giòn, Ngưu sư phụ rất rõ ràng là dùng tâm làm. Lưu Căn Lai cũng không kỳ quái quốc doanh trong tiệm cơm sẽ có thịt gà, như thế đại nhất cái tiệm cơm làm sao có thể không có loại thịt cung ứng. Đơn giản là nhiều ít mà thôi. Nhưng Ngưu sư phụ có thể chừa cho hắn nửa con gà khẳng định là phí hết điểm tâm ý. Đồ ăn đủ, từ từ ăn. Lưu Mẫn cuối cùng đưa tới là một chén lớn mộc nhị trứng hoa canh, bạch bạch vàng vàng, còn điểm suýt lấy rau thơm cùng hành thái, xem xét liền có muốn ăn. Thật xa xỉ, mấy cái này đồ ăn đều nhanh gặp phải nhà ta qua Tết. Giả Dương chật chật than thở. Ít cho ta hồi liệt liệt. Lưu Căn Lai lườm giá hỏa này một chút. Người khác sức môi, Giả Dương một cái cho Tiêu xã mua sắm sẽ còn sức môi đây. Hắc hắc. Giả Dương cũng ý thức được mình diễn coi chút quá, ngượng ngùng cười cười, lại ngẩng đầu một cái, cười nói, ngươi nhị tỷ phu tới. Lưu Căn Lai hướng phía cửa nhìn thoáng qua, Trình Sơn Xuyên vừa vặn vào cửa, lại không hướng bên trong đi, chỉ là xông Lưu Mẫn vây vây tay, liền ngồi ở Giả Dương trước đó ngồi trên đế, làm môn thần. Lưu Mẫn hướng Lưu Căn Lai bàn ăn chỉ. Trình Sơn Xuyên nhìn qua thời điểm, Giả Dương hướng hắn vây vây tay. Trình Sơn Xuyên nhẹ gật đầu, lúc đầu không có nghĩ quá khứ, hiện tại bàn ăn nhưng không thể tùy tiện bên trên. Nhưng khi nhìn đến Lưu Căn Lai thời điểm, hắn lập tức đứng dậy, hướng bên này đi tới. Lưu Căn Lai cười cười, đứng lên. Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mẫn xác nhận quan hệ đó chính là hắn chuẩn tỷ phu, hắn cái này chuẩn em vợ đương nhiên muốn lễ phép một điểm. Nhưng không có thể khiến người ta cảm thấy Lưu gia không có gia giáo. Chương 341, nhà vấn đề chương 341, nhà vấn đề nhị tỷ phu, ngồi. Chờ Trình Sơn Xuyên đi tới, Lưu Căn Lai kéo ra một cái ghế. Không cần khách khí như thế. Trình Sơn Xuyên cười cười, khiêm nhượng một câu, vẫn là tại cái ghế kia bên trên ngồi xuống. Lực lượng có đủ a? hẳn là cùng Lưu Mẫn chỗ không tệ. Lưu Căn Lai cười thầm, tiểu tử ngươi cái này đãi ngộ được a? Giả Dương trêu ghẹo Trình Sơn Xuyên, ta ngồi chỗ này đều không ai cho ta kéo cái ghế, tìm ngươi em vợ mình đi. Trình Sơn Xuyên cùng Giả Dương là phát tiểu, quen không còn quen. Hắn không cho ta cho hắn kéo cái ghế cũng không tệ rồi. Giả Dương bĩu môi, một cái tay dựng vào Trình Sơn Xuyên bà bay, vẫn là tiểu tử ngươi hữu phúc, bày ra cái như thế có bản lĩnh em vợ, có dám hay không lớn tiếng chút. Trình Sơn Xuyên cười mỉm xông Trương Lệ khoát tay áo. Trương Lệ chính hướng bên này nhìn đâu, ngươi cho rằng ta sợ nàng a? Giả Dương miệng quá cứng rắn, nhưng vẫn là vô tình hay cố ý hướng quầy hàng phương hướng liếc qua. Vừa bạn có sóng khách hàng quá khứ tính tiền, Trương Lệ bắt đầu bận rộn, không thấy được hắn bộ này trột dạ đức hạnh. Kia sóng khách nhân bàn ăn tại bọn hắn bàn này đằng sau, Lưu Mẫn chính hướng bên kia đi tới, muốn đi thu thập cái bàn. Nhị tỷ, Lưu Căn Lai giơ tay lên một cái, cho chúng ta đến hai bình bao đài. Lần đầu cùng nhị tỷ phu cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là tại tiệm cơm, làm gì cũng phải uống điểm. Lưu Mẫn không có phản ứng hắn, tiếp tục hướng tấm kia bàn ăn đi đến. Cái này thái độ phục vụ. Xoa bình. Phía ngoài xe thùng mô tờ là của ngươi chứ? Trình Sơn Xuyên hỏi Lưu Căn Lai. Đúng vậy a, ngươi phải dùng. Ý của ta là, trời đã tối rồi, ngươi lại là lái xe tới, vẫn là đừng uống rượu đi. Trình Sơn Xuyên cười nói. Lại là cái thê quả nghiêm. Lời nói mặc dù có lý, lại không che giấu được bản chất. Lưu Căn Lai nhìn một chút Trình Sơn Xuyên, lại nhìn một chút Giả Dương, không hổ là phát tiểu, hai thê quả nghiêm góp cùng một chỗ đi. Uống ít một chút không có chuyện, đến một bình đi. Lưu Căn Lai làm gì cũng phải cho Trình Sơn Xuyên cái này chuẩn nhị tỷ phu một chút mặt mũi. Một bình cũng không được. Ngươi cái tiểu hài tử uống gì rượu? Lưu Mẫn bưng mấy cái đĩa đến đây. Hiện tại dưới người tiệm ăn cũng không giống như hậu thế, đều là 7 cái đĩa 8 cái bát, bình thường cũng sẽ không quá nhiều người tập hợp lại cùng nhau, một bàn 3-4 người, 3-4 đồ ăn liền coi là nhiều, đồ ăn cơ bản sẽ không còn lại. Lưu Mẫn làm việc lại lưu loát, mấy lần liền thu thập xong. Nhị tỷ phu, ngươi cũng quá nuông chiều ta nhị tỷ đi. Ngươi muốn uống chút rượu nàng đều không cho. Lưu Căn Lai chọn sự tình. Ngươi ít cho ta loạn dính líu, Trình Sơn Xuyên còn không uống rượu ta còn không biết. Lưu Mẫn chừng hai mắt một cái. Nhị tỷ phu, ta mời khách, ngươi liền nói ngươi uống hay không a? Lưu Căn Lai tiếp tục đem đầu mâu nhắm ngay Trình Sơn Xuyên. Ngươi còn nói? Lưu Mẫn đem đĩa vừa để xuống, liền muốn đi bóp Lưu Căn Lai cánh tay. Trình Sơn Xuyên vội vàng ngăn cản nàng, uống ít một chút không có chuyện, ngươi liền để hắn uống chút đi. Ngươi liền nuông chiều hắn đi. Lưu Mẫn chừng Trình Sơn Xuyên một chút, vâng lên đĩa liền đi. Lời nói này, thế nào nghe ta giống hai người nhi tử? Lưu Căn Lai bĩu môi, đối Trình Sơn Xuyên ấn tượng lại tốt mấy phần. Trình Sơn Xuyên nếu là khắp nơi giữ gìn Lưu Mẫn, mọi chuyện đều thuận nàng, vậy liền quá giả, chịu vận lấy Lưu Mẫn, nói do hắn không phải mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Về phần Lưu Mẫn, từ nàng nói chuyện với Trình Sơn Xuyên khẩu khí bên trên nhìn, đã là khăng khăng một mực muốn cùng hắn. Rất tốt. Chỉ chốc lát sau, rượu bao đài liền bị đưa tới, không phải một bình, mà là hai bình, đưa rượu người cũng không phải Lưu Mẫn, mà là cười ha hả Hà chủ nhiệm. Nhỏ Căn Lai, hai ta thế nhưng là mấy hôm không có ngồi một chỗ mà ăn cơm. Hà chủ nhiệm cười ha hả đem hai bình rượu bưng ra, ngồi xuống Lưu Căn Lai bên người. Ngày hôm nay làm sao không mang trà? Lưu Căn Lai đưa cho Hà chủ nhiệm một cây đặc cung khói, lại cho Trình Sơn Xuyên cùng Giả Dương một người tản một chi. Chờ ngươi mang cho ta đâu? Hà chủ nhiệm mở câu trò đùa, động thủ mở ra một bình bao đài. Giả Dương cùng Trình Sơn Xuyên tranh nhau giúp Hà chủ nhiệm rót rượu. Hai người nàng dâu đều tại tay người ta dưới đáy đâu, cũng không đến khách khí một chút. Lưu Căn Lai ngược lại là không nhúc đích, hắn cùng Hà chủ nhiệm quá quen, không cần để ý những này chi tiết nhỏ. Ta ngược lại thật ra có chút trà ngon, lần sau lại đến thời điểm, cho ngươi điểm nếm thử. Lưu Căn Lai nhớ tới xưởng may Trịnh xưởng phó cho hắn kia hai hộp là trà. Hắn đối trà không ra thế nào mất cảm, chỉ nhớ rõ trong đó một hộp là Hoàng Sơn Long Phong, Hà chủ nhiệm đã từng khoe khoang qua. Từ hắn ngũ thúc châu ấy thuận tới một chút cũng làm bà bối, nếu là biết hắn cái này không yêu trà người có dòng dã một bình, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Có đúng không? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Hà chủ nhiệm ngoài miệng ứng thừa, trong lòng lại lơ đễnh. Lưu Căn Lai một cái không hiểu trà tiểu hài tử có thể có cái gì tốt trà. Tới tới tới, ta mượn hoa hiến vật, trước đi một cái. Hà chủ nhiệm bưng chén rượu lên, cùng ba người đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Lưu Căn Lai bọn hắn cũng đều uống xong. Bọn hắn uống rượu dùng cái chén không phải hậu thế loại kia hai lượng nửa hoặc là ba lượng ba ly lớn, đều là chỉ có thể thịnh ba tiền rượu nhỏ chén sứ tử. Hậu thế có câu nói, uống rượu đế thời điểm, đụng phải dùng ly lớn uống đều không cần sợ, muốn là đụng phải dùng chén nhỏ, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Bọn hắn dùng chính là loại này chén nhỏ. Nhìn xem rất nhỏ, một ngụm một chén, bất chi bất giác liền uống say rồi. Một chén rượu vào trong bụng, mấy người nói chuyện phiếm liền tùy ý nhiều. Trình Sơn Xuyên hỏi một bên Giả Dương, nhà của ngươi có tin tức sao? Còn không có đâu, Giả Dương thở dài, chúng ta đơn vị phòng ở vốn lại ít, xếp hàng người lại quá nhiều, đến tiên ta không biết đến ngày tháng năm nào, ta cũng không muốn, vẫn là trước thích hợp cùng người trong nhà ở chung đi. Ở chung cũng rất tốt, tương lai có hài tử, trong nhà người người còn có thể giúp đỡ chiếu cố. Trình Sơn Xuyên trấn an nói, ngươi đây, các ngươi cục xây dựng phòng ở nhiều, lúc nào có thể phân một bộ? Giả Dương lại hỏi Trình Sơn Xuyên, cũng phải chờ kết hôn về sau, không có kết hôn, muốn chia phòng ở, môn cũng không có. Trình Sơn Xuyên cũng thở dài, ta chắc chắn sẽ giống như ngươi, kết hôn còn phải cùng người trong nhà ở cùng một chỗ, không biết lúc nào có thể rời ra ngoài sống một mình. Hai người bọn hắn phàn nàn nếu như bị hậu thế nam nhân nghe được đến hâm mộ chết, không nhà tử liền có thể cưới vợ. Hậu thế nam nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhị tỷ phu, đơn vị các ngươi phân phòng ở là dạng gì? Lưu Căn Lai hiếu kỳ hỏi. Tốt một chút chính là nhà ngang, lần một điểm là lớn tạp viện, kém nhất là tập thể ký túc xá. Trình Sơn Xuyên hiển nhiên đã sớm nghiên cứu qua, nói rất cẩn thận, nhà ngang, ta khẳng định là không có trông cậy vào, kia là lãnh đạo mới có đãi ngộ, lớn tạp viện ngược lại là có thể tranh thủ một chút, nhưng cũng phải xếp hàng, không nhất định lúc nào có thể đến với ta. Ngươi nhị tỷ nếu là sốt ruột, chờ kết hôn, chúng ta ngược lại là có thể trước đem đến tập thể ký túc xá, những cái kia phân đến nhà người dọn đi rồi, chắc chắn sẽ có chống ra. Ta nhị tỷ là cái gì ý nghĩ? Lưu Căn Lai lại hỏi. Nàng không có yêu cầu gì, Trình Sơn Xuyên cười cười, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, có thể qua tốt chính mình thắng ngày là được, nhưng ta còn là muốn tranh lấy một bộ tốt một chút phòng ở, không thể thua lỗ nàng. Đây là cùng ta biểu quyết tâm đâu. Lưu Căn Lai cười cười, trong lòng có chủ ý hắn không thiếu chỗ ở, chờ tôn chủ nhiệm cho hắn tìm xong phòng ở, có thể để nhị tỷ cùng nhị tỷ phu trước ở, chừa cho hắn cái gian phòng là được. Cứ như vậy, nhà mình, cha nuôi mẹ nuôi nhà, đại tỷ nhà, nhị tỷ nhà, thêm cùng một chỗ, hắn liền có bốn cái có thể chỗ ở chỗ nào đều có thể đi. Chương 342, Hà chủ nhiệm mời khách. Chương 342, Hà chủ nhiệm mời khách. Hà chủ nhiệm, ngươi không cho ta nhị tỷ phân phòng nhỏ. Lưu Căn Lai bưng chén rượu lên, xông Hà chủ nhiệm cử đi nâng. Muốn chia phòng ở còn không dễ dàng, Hà chủ nhiệm bưng chén rượu lên, lại là một ngụm buồn bực, ta cho ngươi nhị tỷ báo danh ra, sắp xếp cái 10 năm 8 năm đội, hẳn là có thể phân một bộ. Khẩu khí này thở, cũng quá lớn đi. Lưu Căn Lai bạch nhãn mà đều nhanh lật đến trên trời. Hắn còn tưởng rằng chân dung dễ đâu. Ngươi muốn nói như vậy, lá trà liền không cho ngươi, ta cho Vu chủ nhiệm. Tốt, vừa vặn ta có thể mỗi ngày đi cái kia mà cọ trà. Hà chủ nhiệm chỗ nào sẽ để ý Lưu Căn Lai uy hiếp. Cứ quyết định như vậy đi. Mấy người chính tán gẫu, Quốc Doanh tiệm cơm cửa vừa mở ra, Tiền Đại Trí đi đến. Hắn không phải một người tới, trong ngực còn ôm nhỏ Phan Phán. Lưu Căn Lai vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, Lưu Phương tan tầm mượn, tiếp hài tử sự tình liền dạy cho Tiền Đại Trí, Tiền Đại Trí tiếp xong hài tử, đợi thêm lấy Lưu Phương cùng một chỗ về nhà. Lúc này, hẳn là Lưu Phương nói cho Tiền Đại Trí hắn tới, Tiền Đại Trí liền mang theo Phan Phán tới tìm hắn. Có thể chủ động hướng bên cạnh hắn gót, cái này đại tỷ phu tâm thái thật đúng là thay đổi, muốn trước kia, khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đại tỷ phu, chúng ta ở đây này. Nói chuyện không phải Lưu Căn Lai, mà là Trình Sơn Xuyên, hắn đứng người lên, xông Tiền Đại Trí ngoắc tay. Tiền Đại Trí cũng nhìn thấy bọn hắn, lập tức ôm Phán Phán đi tới. Phán Phán, hâu người. Dựa. Phán Phán lại lớn hơn vài tháng, nói chuyện so trước kia lưu loát hơn. Phán Phán thật ngoan. Trình Sơn Xuyên đem Phán Phán ôm tới, tại trên mặt nàng hôn một cái, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Vừa quay đầu, Phán Phán thấy được Lưu Căn Lai, hai cái mắt to lập tức sáng lên, trong ngực Trình Sơn Xuyên giằng co, miệng bên trong hô hào, cứu cứu, cứu cứu, cứu cứu ông. Người cái nhỏ không có lương tâm, dựa đối ngươi tốt như vậy, vừa đến đã tìm cứu cứu ngươi. Trình Sơn Xuyên cười mắng lấy tại Phán Phán trên mông vỗ một cái, đem nàng đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai một tay tiếp nhận Phán Phán, một tay đưa tới một khối đại bạch thỏ nái đường. Phán Phán nhận lấy, liền lưu loát lột ra giấy gói kẹo, nhét vào miệng bên trong. Lưu Căn Lai vừa chỉ mặt mình. Phán Phán lập tức ôm cổ của hắn, tại trên mặt hắn hôn một cái, lại cười khanh khách. Biết Phán Phán vì sao cùng với nàng cứu cứu càng hôn hơn a? Hà chủ nhiệm trêu ghẹo Trình Sơn Xuyên. Người cái chú mèo ham ăn. Trình Sơn Xuyên chọc lấy một chút Phán Phán cái chán, dẫn tới Phán Phán lại là một trận cười khanh khách. Lưu Căn Lai lại biết Phán Phán cùng hắn thân nhưng không riêng gì bởi vì đường, Lưu Phương ở trước mặt nàng không chừng làm sao lại nhảy hắn cái này cứu cứu đâu. Như thế điểm hài tử chính là thụ cha mẹ ảnh hưởng lớn nhất thời điểm, không cùng hắn cái này cứu cứu thân mới là lạ. Thị phu, ngươi ngồi ta chỗ này. Trình Sơn Xuyên đem cái ghế của hắn tặng cho Tiền Đại Trí, mình ngồi xuống giả dương một bên khác, bên cạnh chính là Hà chủ nhiệm. Không hổ là cơ quan đơn vị, cái này nhị tỷ phu chính là so đại tỷ phu sẽ đến sự tình. Còn có càng sẽ giải quyết mà. Hà chủ nhiệm xông Lưu Mẫn vây vây tay, để nàng đi tìm gì sư phó lại làm hai cái đồ ăn. Bốn cái đồ ăn, năm người làm sao đủ ăn. Đều vô dụng Lưu Căn Lai mở miệng, hắn liền chủ động thêm thức ăn. Hà chủ nhiệm, lại thêm đồ ăn, ta cũng không thanh toán. Lưu Căn Lai cho Hà chủ nhiệm rót một chén rượu, lại cho Tiền Đại Trí đồ đấy. Tiền Đại Trí có chút thụ sủng nhược kinh, ngón tay không ngừng ở trên bàn điểm, đem nhỏ Phán Phán ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ôm nhỏ Phán Phán, đứng lên rót rượu không tiện, Lưu Căn Lai liền đem bình rượu đưa cho Trình Sơn Xuyên, để chính hắn ngược lại. Trình Sơn Xuyên đem kia nửa bình rượu tiếp nhận đi, lại mở một bình, phóng tới Lưu Căn Lai trong tay. Căn bản cũng không có ý định để ngươi thanh toán, đều tính cho ta. Hà chủ nhiệm khí quyển vung tay lên. Rượu kia một ít, lại đến hai bình, còn có, đang ngồi, một người một hộp Trung Hoa. Lưu Căn Lai thuận cán liền bỏ, cút sang một bên. Làm ta là nhà tư bản rồi. Nha, đến cùng là không giống a. Lưu Căn Lai nhớ tới Lưu lão đầu, lời giống vậy, nếu là Lưu lão đầu nói, khẳng định nói làm ta là địa chủ lão tài, đến Hà chủ nhiệm miệng bên trong, liền thành nhà tư bản. Đây chính là người trong thành cùng người trong thôn khác nhau sao? Nhìn đem ngươi hỏi. Lưu Căn Lai quẩn miệng. Ngươi khí quyển, Hà chủ nhiệm lườm hắn một cái, nhiều ít thời gian không cho ta đưa heo rừng. Ngươi làm ta bữa cơm này là mời không ngươi. Liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Lưu Căn Lai tay điểm Hà chủ nhiệm, một bộ nhìn thấu hắn tư thế. Hà chủ nhiệm nói cũng không sai, tính được. Hắn đã hơn 2 tháng không cho Quốc Doanh tiệm cơm đưa heo rừng, đoán chừng Lưu đại chủ dùng thịt heo rừng chịu liệu dầu cũng dùng không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác cũng nên cho hắn đưa chút. Lưu Căn Lai bộ này đức hạnh ngược lại làm cho Hà chủ nhiệm yên tâm, dám như thế cùng hắn nói chuyện, đó chính là đáp ứng hắn, lại có lợn rừng, khẳng định sẽ hướng chỗ này đưa. Căn Lai, nếu là lại có nhiều lợn rừng, cũng hướng chúng ta đơn vị đưa chút thôi. Trình Sơn Xuyên nhìn xem Lưu Căn Lai, trong đôi mắt mang theo chờ mong. "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu, "Ta cuối tuần này tiến một lần núi, cho cục xây dựng đưa lợn rừng." Lưu Căn Lai không có gì áp lực, tất kiến hương biết, cũng nói cho Thạch Đường Chi, hắn cũng không sợ. Hắn đều hướng Mã đoàn trưởng chỗ ấy đưa một đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ cùng bảy thất lang, Thạch Đường Chi khẳng định đã sớm biết, không phải cũng không nói gì sao? Ngẫm lại cũng thế, hắn ngay cả đặc vụ đều đánh chết, còn đánh chính là bốn cái, cùng sự so sánh này, đi săn thì xem là cái gì? Thạch Đường Chi sẽ nói hắn mới là lạ. Có mới mẻ rau quả cũng làm điểm tới. Hà chủ nhiệm cũng là hai mắt sáng lên, hắn còn nhớ rõ Lưu Căn Lai nói tại cạnh suối nước nóng trồng rau đâu. Lên núi trước đó, ngươi lại đến một chuyến, ta cho ngươi đem hạt giống đều chuẩn bị đủ. Giả Dương chen lời miệng. Không riêng Hà chủ nhiệm, hắn cũng nghĩ ăn chút mới mẻ rau quả. Hiện tại mặc dù đầu xuân, nhưng mới mẻ rau quả cứ như vậy mấy thứ, còn mua không được, ra ăn cơ bản đều là dưa muối, muốn ăn điểm mới mẻ đồ ăn quá khó khăn. Đi ngoài thành đảo rau dại. Đường địa phương xa đi không đến, gần một điểm địa phương, rau dại vừa ló đầu liền bị đào hết, đều không có cơ hội lớn lên. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Mới mẻ rau quả, hắn không gian bên trong có rất nhiều, hắn đã sớm không trồng, còn chất thành mấy đồng lớn. Tiên đại trí há to miệng, lại nhắm lại. Hắn không phải là muốn rau quả, hắn muốn thịt heo rừng. Lưu Phương là Lưu Căn Lai đại tỷ, Lưu Căn Lai làm ra mới mẻ rau quả chắc chắn sẽ không quên Lưu Phương, hắn muốn thịt heo rừng cũng không phải nhà mình ăn. Hắn muốn cho đơn vị muốn một điểm. Nhưng lại tưởng tượng, mình ở đơn vị chỉ là cái công nhân bình thường, không cần thiết bước lên cái này đâu, liền đem ý nghĩ này bỏ đi. Thực chất bên trong, hắn vẫn là đối Lưu Căn Lai cái này em vợ có chút e ngại. Mấy người đang lúc ăn, Lưu Phương tan tầm đến đây, trong tay mang theo chứa thiện cá cùng cá trích cái túi nhỏ. Nàng không có góp tới dùng cơm, mà là ngồi tại bên quầy, cùng Lưu Mẫn cùng Trương Lệ trò chuyện. Tiên đại trí không đành lòng lão bà bị đói, vội vàng ăn vài miếng muốn đi. Lưu Căn Lai cũng không có lưu hắn, ôm Phán Phán đem hắn cùng Lưu Phương đưa đến quốc doanh cơm cửa tiệm, nhìn lấy bọn hắn một nhà ba miệng chậm rãi biến mất ở trong màn đêm, mới trở lại quốc doanh tiệm cơm. Lưu Mẫn còn muốn bận bịu một hồi mới có thể tan tầm, có Trình Sơn Xuyên đưa nàng, Lưu Căn Lai cũng không cần lo lắng. Lại cùng Hà chủ nhiệm bọn hắn giật vài câu nhàn tiên nhi, Lưu Căn Lai cũng đi. Đưa hắn người liền có thêm Hà chủ nhiệm, Trương Lệ, Lưu Mẫn, Trình Sơn Xuyên, Giả Dương, còn có vừa bận rộn xong Lưu đại chủ, sáu người một khối đưa ra đến, khiến cho Lưu Căn Lai cũng phải xuất chinh giống như, không đánh cái thắng trận đều không có ý tứ lại đến. Chương 343, ta để ngươi lặp lại lần nữa chương 343, ta để ngươi lặp lại lần nữa đảo mắt lại là một tuần quá khứ, thứ bảy buổi chiều tan việc, Lưu Căn Lai từ Giả Dương nơi đó lấy được hạt giống, về tới lĩnh tiền thôn. Tiến nhanh thôn thời điểm, hắn đụng phải Cầu Vượng Tài. Cầu Vượng Tài một thân quân trang, nhìn xem so trước kia rắn chắc nhiều, đi đường thời điểm sải bước, có chút hổ hổ sinh phong tư thế. Nghe được xe gắn máy động tĩnh, Cầu Vượng Tài ngừng lại, đứng tại ven đường chờ lấy Lưu Căn Lai. Ngươi đây là về nhà nghỉ ngơi. Lưu Căn Lai đem xe ngừng đến Cầu Vượng Tài trước người, ném cho hắn một điếu thuốc. Ừm. Cầu Vượng Tài nhận lấy điếu thuốc, đừng ở trên lô thai, ta toàn hai ngày nghỉ, không yên lòng ra, về thăm nhà một chút. Lên xe đi, ta kéo ngươi một đoạn. Lưu Căn Lai xông xe thùng nỗ bĩu môi. Không cần, ta đi tới là được, cũng không bao xa. Cầu Vượng Tài khoát khoát tay, nói đến còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không có cơ hội chơi lên trị bảo đảm đội viên. Cùng ta có quan hệ gì, ngươi hẳn là cảm tạ người ta Ngô giải phóng. Lưu Căn Lai cười cười, giải phóng đều đi làm lính, ngươi cũng nên cho cha ngươi giúp ngươi hoạt động một chút thôi. Hoạt động đâu, lúc này trưng binh là không dự được, chờ sau đó về đi. Cầu Vượng Tài gãi đầu một cái, lại nói, ta tuần tra thời điểm, đụng phải ngươi nhị tỷ, nàng cùng với nàng đối tượng rất xứng. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, không nói gì. Lưu Mẫn công tác quốc doanh tiệm cơm vừa lúc ở Cầu Vượng Tài chỗ trị bảo đảm đại đội tuần tra khu vực, Lưu Mẫn tan tầm lại trễ, Cầu Vượng Tài tuần tra thời điểm đụng phải Lưu Mẫn không thể bình thường hơn được. Có thể ở ngay trước mặt hắn mà nói ra, nói do Cầu Vượng Tài đối Lưu Mẫn đã tuyệt vọng rồi. Cái này rất tốt, Cầu Vượng Tài nếu là dám quấn quýt chặt lấy, vậy thì tìm rút. Đều không cần hắn xuất thủ, Trình Sơn Xuyên là có thể đem hắn thu thập. Ngươi chậm rãi đi thôi, ta trở về. Cầu Vượng Tài không muốn lên xe, Lưu Căn Lai cũng không bắt buộc, méo méo chân ga, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiện tại cũng tháng tư hạ tuần, trời so với năm rồi lúc ấy dài nhiều, người trong thôn làm việc đều là nhìn trời, trời càng dài, làm việc thời gian càng dài, Lưu Căn Lai đều tan tầm về nhà, các thôn dân còn trong đất bận rộn. Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tơ ngừng ở trong viện, nhanh nhẹn thông suốt hướng cửa thôn Tiểu Hà đi đến. Vào thôn thời điểm, hắn liền mở ra hướng dẫn địa đồ, phát hiện căn hỉ căn vượng tiểu ca hai đều tại cửa thôn Tiểu Hà chỗ ấy, không riêng hai người bọn họ tại, Thải Hà cũng tại. Lưu Căn Lai hỏa nhi cọ một chút liền đi lên. Xem ra bên trên hồi giáo dục còn chưa đủ, cái này hai tiểu gia hỏa ký ức không khắc sâu, mình đi bờ sông chơi coi như xong, còn mang theo muội muội, còn phải thu thập. Chờ đến bờ sông, hắn mới biết được oan uổng tiểu ca hai. Trong thôn hải tử đều ở đây này, không riêng hải tử, còn có không ít đại nhân đang nấu nước tới địa, bọn nhỏ đều tại bùn loa bên trong bắt cá. Vì sao là bùn loa? Cửa thôn Tiểu Hà đã sớm ngăn nước, còn lại nước hình thành từng cái hồ nước bên trong nước bị đại nhân chọn sạch sẽ, cũng không liền thành bùn loa. Những này bùn loa bên trong có không ít cá, mặc dù cũng không lớn, số lượng lại không ít. Bọn nhỏ một người mang theo một cái bình, tại bùn loa bên trong sờ lấy cá. Lưu Căn Lai tiến tới nhìn một chút, bọn nhỏ sờ được cơ bản đều là nhỏ cá trích, mèo con cá, con lươn nhỏ, còn có một số hắn không gọi nổi danh tự tôm cá nhãi nhép. Thầm lấy ăn khả năng không đủ dừng lại, dùng muối ướp lấy đương dưa muối ngược lại là có thể ăn được lâu. Lưu Căn Lai lại nhìn một chút chính trong đất bận rộn thôn dân, khoai lang ương đã cắm bên trên. Cắm cái đồ chơi này thời điểm, dùng ba ngón tay nắm ướt, hướng khoai lang lũng bên trên cắm xuống, lưu lại cái so nắm đấm lớn điểm ổ, hướng trong ổ tưới đầy nước, chờ nước thấm đi xuống, đem ổ mà một chôn, đem thổ ép chặt, coi như sống sống. Nhưng vấn đề là trời quá làm, nước sông quá ít, căn bản tưới không được nhiều như vậy khoai lang ương, vốn nên là tưới đầy nước ổ, tùy tiện ngược lại một điểm liền trên chôn. Như thế lựa gạt, đừng nói trông cậy vào kết khoai lang ương có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Các đại nhân sầu mi khổ kiểm, bọn nhỏ lại đều cao hứng mừng mừng. Lưu Căn Lai tìm tới căn hỉ căn vượng thời điểm, tiểu ca hai đều cùng bốn khỉ, một người xách cái bình nhỏ đều đang sờ cá đâu. Thải Hà ngược lại là không có xuống sông, cùng mấy cái không chênh lệch nhiều hài tử ngồi xổm ở sông vừa nhìn, trên thân cũng thật sạch sẽ, không có mấy cái bùn điểm. Đại ca, ngươi đã đến. Thải Hà tâm tư đều tại hai cái tiểu ca ca trên thân, Lưu Căn Lai đều đi đến bên người, nàng cũng không thấy được. Ngược lại là căn vượng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, thấy được nhà mình đại ca, lập tức hấp tấp chạy lên mở, đem trong tay bình hiến bật quý giống như đụng phải Lưu Căn Lai trước mặt. Đại ca, ngươi nhìn, đây đều là ta bắt cá, có một con lươn cũng lớn, ta phí hết lớn sức lực mới bắt được. Có đúng không? Vậy ngươi thật lợi hại. Lưu Căn Lai khen hắn một câu, theo bản năng muốn sờ sờ đầu của hắn, tay đều ngả vào một nửa, lại giúp về. Gia hỏa này trên tóc đều là bùn, cái này nếu là sờ một thanh, còn không phải sờ một tay. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua bình, bên trong thật là có không ít cá con, cộng lại đến có 1-2 cân, lớn nhất chính là một con lươn, đều nhanh có ngón tay hắn đầu lớn, cái bụng kim hoàng kim hoàng. Lưu Căn Lai có thể tưởng tượng đến Lưu Căn Vượng một đứa bé bắt được như thế lớn một con lươn lúc khoái hoạt. Kêu lên ngươi nhị ca, chúng ta về nhà. Lưu Căn Lai sờ lên Thải Hà đầu. Tiểu nha đầu cũng đem đầu lại gần, tò mò nhìn tam ca bình bên trong cá. Ta còn không có sờ đủ đâu. Căn Vượng có chút xoắn xuýt. Đại ca ngày mai mang các ngươi đi lĩnh thượng thủy khố câu cá. Lưu Căn Lai cười nói. Thật. Căn Vượng lập tức không xoắn xuýt, rát cuống họng sông còn tại mỏ cá căn hỉ hô. Nhị ca, đại ca bảo ngày mai mang chúng ta đi câu cá. Đứa nhỏ này, ngươi ngược lại là nói điểm chính a. Trọng điểm là ngày mai câu cá sao? Trọng điểm là bây giờ trở về nhà. Lưu Căn Lai đưa tay sờ lên cái mũi. Hắn vì sao không muốn để cho hai cái đệ đệ ở chỗ này chơi, bẩn thỉu chỉ là một mặt, trọng yếu là hắn không muốn để cho tiểu ca hai đoạt người trong thôn khẩu phần lương thực. Không phải có câu nói sao, phạt băng chi nhà, không xúc dây bỏ, trong nhà hắn không thiếu ăn, không cần thiết lại cùng đói bụng người trong thôn giành ăn. Tiểu ca hai muốn chơi, vậy liền dẫn bọn hắn chơi khác. Vừa nghe nói đại ca muốn dẫn bọn hắn đi câu cá, Căn Hỉ cũng tinh thần tỉnh táo, mang theo mình dẫm lên bùn não, lạch cạch lên mở. Đại ca, ngày mai ta nghĩ mình câu. Đại ca, ta cũng nghĩ mình câu. Căn Vượng cũng không chịu lạc hậu. Đại ca liền hai bộ lưới câu dây câu, ta khẳng định phải dùng một bộ, còn lại kia một bộ cho ai đâu. Lưu Căn Lai cố ý đùa với tiểu ca hai. Ta chưa nói, cho ta. Căn Hỉ đoạt mở miệng trước. Ngươi nếu dám cùng ta tranh, ta liền cùng đại ca cáo trạng, đem ngươi làm sự tình nói hết ra. Căn Vượng uy hiếp nói. Ai sợ ngươi cáo trạng? Ngươi cũng có chuẩn bị đòn sự tình. Căn Hỉ cứng lên cổ. Liền biết có thể như vậy. Lưu Căn Lai cười thầm, cái này hai tiểu gia hỏa liền không có một cái an phận. Tới tới tới, ai chưa nói. Lưu Căn Lai đuổi lửa cháy, nắm Thải Hà tay, cười mỉm nhìn xem tiểu ca hai. Đại ca, ngươi có thể không cùng mẹ ta nói sao? Căn Hỉ gãi đầu một cái. Đại ca, chúng ta không có làm cái gì, đều là nói mỏ. Căn Vượng chuyển lấy con mắt tử, tiểu gia hỏa lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng, muốn đi sau bù. Cùng ta còn chơi một bộ này. Lưu Căn Lai hướng Căn Vượng cái mông chính là một ước, cho ngươi một cơ hội, ta để ngươi lặp lại lần nữa. Chương 344, Lộc Tiên Diệu hiệu quả. Chương 344, Lộc Tiên Diệu hiệu quả. Nói liên tục bằng dọa, không có mấy câu. Lưu Căn Lai liền đem tiểu ca hai lời nói thật lừa dối ra. Kỳ thật cũng không có đại sự gì, Căn Hỉ tay cầm là đem ép ổ thạch chủy làm hai nửa. Ép ổ chính là tại trên một tảng đá lớn đục một cái hình tròn lỗ thủng, đem cần nghiền nát lương thực bỏ vào, lại dùng một cái so ép ổ bàn nhỏ vòng hình nửa vòng tròn tảng đá đem lương thực nghiền nát. Dùng lấy ép ổ đều là hạt cao lương, đem ra sắc ép rơi mất, thêm chút đi gạo nếp một khối đập nát làm bánh mật. Nhưng bây giờ nào có cái gì hạt cao lương gạo nếp, cho dù có cũng đều nấu cháo, ai còn bỏ được làm bánh mật? Ép ổ rảnh rỗi không ai dùng, một chút nghịch ngợm gây sự hại tử liền thích chơi cái đồ chơi này. Căn Hỉ đem thạch chủy làm hai nửa, cũng không tính đại sự gì. Căn Vượng tay cầm thì càng không tính là cái gì. Tiểu tử này không có chuyện chạy đội sản xuất dùng hòn đá cùng miếng đất nện heo chơi. Hỏi hắn vì sao làm như vậy, hắn nói những cái kia bé heo không nhúc đích, hắn dùng hòn đá nện nện nhìn xem chết chưa. Bé heo bị nện, doa đến chạy loạn gọi bậy, hắn cảm thấy chơi vui, lại tiếp lấy nện. Còn có nhàn tâm nện heo chơi, xem xét chính là không có bị đói. Đói không còn khí lực hải tử, ai không có chuyện hướng đội sản xuất chạy. Tiểu ca hai chỉ cần không chống đạo, không hướng địa phương nguy hiểm đi, không làm chuyện nguy hiểm, Lưu Căn Lai liền lười nhắc quản. Nghịch ngợm gây sự, không nghịch ngợm gây sự có thể để hại tử. Khi về đến nhà, đội sản xuất còn không thu công, tiểu ca hai bẩn cùng bùn khỉ, khẳng định đến tắm một cái. Lưu Căn Lai nghĩ cho bọn hắn lò nấu rượu nước, mở nước bạc cái nắp xem xét, trong chum nước trống không, liền lấy xuống treo trên tường đòn gánh cùng thùng nước gánh nước đi. Lưu Căn Lai mặc dù không có chọn qua nước, nhưng cũng biết trong thôn giếng nước ở đâu, không đầy một lát, hắn liền chọn đòn gánh đi gần nhất một cái giếng nước. Tới đất mà xem xét, một người phụ nữ chính bệnh lên cái mông bự vượt tại miệng giếng hai bên, cầm cái cây gậy trúc tại trong giếng trên dưới đâm vào. Nghe được động tĩnh, phụ nữ quay đầu nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn lưỡn thẳng lưng. Căn Lai, ngươi thế nào còn tới gánh nước? Trương Hai Nhi, Tôn Bảo Căn nàng dâu. Bảo Căn tẩu tử, ngươi làm gì đâu? Lưu Căn Lai đem thùng nước để xuống, thùng rơi trong giếng. Trương Hai Nhi vớt một cái chán, ta ta vứt đã nửa ngày, vứt không được. Ta thử một chút. Lưu Căn Lai từ Trương Hai Ni trong tay tiếp nhận cây gậy trúc, ghé vào miệng giếng trên hướng xuống dò xét. Thiên can, giếng cũng sâu, Lưu Căn Lai đánh giá một chút, nước ở trong giếng chỉ có không đến 2 mét sâu, trời nếu là lại làm như vậy xuống dưới, người trong thôn nước ăn cũng thành vấn đề. Thùng ở chỗ này. Trương Hai Ni khoa tay cái vị trí. Lưu Căn Lai đem cây gậy trúc rời tới, dùng không gian cảm ứng đến, rất nhanh liền đụng chạm tới thùng nước, lại dùng cây gậy trúc trên đầu cột móc nối ôm lấy thùng lương, đi lên nhấc lên, liền đem thùng nước nhấc lên. Hai tay tiếp tục trúc đóng đi lên chuyển, không bao lâu liền đem tràn đầy một thùng nước nói tới. Vẫn là ngươi lợi hại, một chút liền ôm lấy. Trương Hai Ni tiếp nhận thùng nước, miệng bên trong định nói. Trùng hợp. Lưu Căn Lai cười cười. Trương Hai Ni dùng thùng nước là sắt, chắc không được có thể chìm đến trong nước, nhà hắn thùng gỗ chính là thoát câu, cũng tại thủy thượng phiêu. Bảo căn tẩu tử, dây thừng cho ta mượn dùng một chút. Nếu là nước cạn, dùng đòn đánh câu ôm lấy thùng nước nhoáng một cái, là có thể đem thùng nước đánh ngã, đi lên nhấc lên chính là một thùng nước. Lúc này, trời giếng cạn sâu, đòn đánh vơi không tới, chỉ có thể dùng dây thừng. Cái gọi là dây thừng chính là một sợi dây to từ một mặt buộc cái móc sắt, treo thùng nước múc nước dùng. Ngươi sẽ dùng sao? Vẫn là ta giúp ngươi đi, đừng đem thùng rơi trong giếng. Vô dụng Lưu Căn Lai nói cái gì, Trương Hai Ni liền dùng dây thừng treo lại hắn chọn tới một cái thùng nước phóng tới trong giếng, lại run tay một cái, dây thừng bị mang nhoáng một cái, một cỗ xảo kình mà chuyển xuống, một chút liền đem thùng nước mang đổ, nước hướng trong thùng rót, thùng chậm rãi chìm xuống. Nếu là thùng sắt, cơ một chút là được rồi, thùng gỗ so nước nhẹ, lắc một chút rót bất mãn nước, còn phải lại đến một cỗ xảo kình mà mới có thể đem trang nửa vời thùng gỗ lắc được lại, làm không tốt sẽ còn thoát câu. Lưu Căn Lai đều không có chọn qua nước, nơi đó có cái này kỹ thuật, chỉ có thể ở Trương Hai Ni giúp hắn đánh đầy nước thời điểm, làm chút khí lực sống, đem thùng nước để lên. Bắt trước làm theo, Trương Hai Ni lại giúp hắn đánh thứ hai thùng. Cảm ơn, bảo căn tẩu tử. Lưu Căn Lai phủ lên đòn đánh, bước lên hai thùng nước, kém chút không có đứng vững. Hai thùng nước cộng lại đến có hơn 100 cân, Lưu Căn Lai chưa hề không có cho qua, còn không có học được nắm giữ cân bằng. Ha ha. Trương Hai Ni ở một bên cười, ngươi vẫn là buông ra đi, ta giúp ngươi chọn. Không cần không cần. Lưu Căn Lai một đại nam nhân cái nào có ý tốt để Trương Hai Ni một nữ nhân giúp hắn gánh nước. Ngươi vẫn là buông ra đi. Trương Hai Ni bắt lại đòn đánh, hai tay nâng bỏ vào mình đầu vai, nhấc chân đi, ngươi còn nhỏ, công việc này ngươi làm không tới. Nhỏ sao? Lưu Mận giống hắn như thế lớn thời điểm, đã sớm bị ra gánh nước. Vẫn là thiếu rèn luyện a. Trương Hai Ni chọn nước, đi còn nhanh hơn hắn, đòn gánh tại nàng trên đầu vai run lên một cái, vẫn rất có cảm giác tiết tấu, mặc kệ đòn gánh làm sao rung động, trong thùng nước đều không hướng bên ngoài đẩy. Chờ đem nước chọn đến Lưu Căn Lai nhà, Trương Hai Ni buông xuống đòn gánh liền đi, Lưu Căn Lai gọi lại nàng, đưa cho hắn một thanh đại bạch thỏ nãi đường. Sao có thể bạch làm gọi người ta? Lưu Căn Lai thế nhưng là giảng cứu người. Không cần không cần, Trương Hai Ni khoát qua tay, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ngươi giúp bảo căn đã đủ nhiều, ta giúp ngươi gồng gánh nước không có gì. Nha. Nghe xong lời này, Lưu Căn Lai liền vui vẻ. Trương Hai Ni đây là tại trả lại hắn Lộc Tiên Diệu ân tình a. Xem ra, Lộc Tiên Diệu hiệu quả so với hắn nghĩ còn tốt. Hướng trong nồi đổ nửa đời, Lưu Căn Lai an vị tại ngưỡng cửa hút thuốc, nhóm lửa sự tình giao cho căn hỉ căn vượng tiểu ca hai. Thải Hà cũng không có nhàn rỗi, chuyển lấy nhỏ chân ngắn, giúp đỡ hai người ca ca cầm củi lửa. Chờ nước đốt lên thời điểm, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương cũng kết thúc công việc về nhà. Cha, mẹ, nhìn xem ta bắt cá, có tốt lớn một con lương. Căn vượng lại hiến vật quý giống như đem hắn bình nhỏ xách cho hắn hai nhìn. Lưu Xuyên Trụ ngược lại là rất cho hắn mặt mũi, ra dáng nhìn xem bình bên trong cá, Lý Lan Hương lại không quen hắn ma bệnh, trực tiếp vặn chặt lỗ tai của hắn. Cùng cái bùn khỉ, ai bảo ngươi đi mò cá rồi? Ai nha, đau đau đau, là nhị ca mang ta đi, ngươi vặn lỗ tai của hắn, đừng vặn ta. Tiểu tử này không chút do dự đem căn hỉ bán. Thật đúng là xấu. Lưu Căn Lai cái kia vui a. Căn hỉ mặt mũi trắng bệnh, không biết là khí vẫn là bị hù, hai người bọn họ đều không thế nào sợ Lưu Xuyên Trụ cái này cha, tại Lý Lan Hương trước mặt đều cùng chuột thấy mèo vậy. Hắn mang ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Hắn mang ngươi đốc cất ngươi có ăn hay không? Lý Lan Hương mắng. Lời này, thật đúng là nói cậu thả lý không cậu thả. Trận đánh này, tiểu ca hai ai cũng không có trốn qua đi, đánh xong, mới khiến cho hai người bọn họ đi đem trên thân tẩy. Đến lúc này, Lưu Xuyên Trụ đã ngồi tại ngưỡng cửa rút hai túi khói. Cha, ta nhìn ngươi thế nào giống như có chút không cao hứng. Lưu Căn Lai lại đưa tới một điếu thuốc. Ai, Lưu Xuyên Trụ thở dài, thiên lão không mưa, hoa màu đều nhanh làm chết khô, người trong thôn ai không lo. Đây không phải còn chưa tới thời điểm sao? Lúc này mới tháng 4, còn chưa tới trời mưa to thời điểm đâu. Lưu Căn Lai trấn an lấy Lưu Xuyên Trụ, trong lòng lại rất rõ ràng, không riêng năm nay, sang năm tình hình hạn hán cũng sẽ không căn bản làm dịu. Chương 345, vì sao kêu vậy là tốt rồi. Chương 345, vì sao kêu vậy là tốt rồi. Ai biết được. Lưu Xuyên Trụ lại thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Cha, lĩnh thượng thủy khố có nước sao? Lưu Căn Lai hỏi. Hắn ngày mai còn muốn đi câu cá đâu? Nếu là không có nước, vậy liền câu không xong rồi. Có ngược lại là có, chính là miệng cống tu có chút cao, thả không xuống. Lưu Xuyên Trụ lắc đầu, dựa theo trong huyện thuyết pháp, lĩnh thượng thủy khố nước là giữ gốc dùng, nếu là trời quá làm, đến ưu tiên cam đoan nước ăn vấn đề. Cũng là đạo lý này. Lưu Căn Lai gật gật đầu, trong thôn liền không có tổ chức người đi xách nước. Miệng cống tu quá cao, phòng bị chính là thiên can, phía dưới công xã không hạn chế nhượng, kia nước ăn coi như thật thành vấn đề. Làm sao không có kéo? Người Ngũ Thập Cửu đại gia đem trong thôn xe bò đều đã vận dụng, chỉ riêng chỉ vào cửa thôn tiểu Hà bên trong điểm này nước, ngay cả khoai lang đều cắm không được. Lưu Xuyên trụ lại thở dài, trong thôn xe bò hết thảy cũng không có mấy chiếc, một chuyến vừa đi vừa về chính là 16-17 bên trong, châu đi chậm, một ngày cũng kéo không mấy chuyến. Nghĩ tổ chức người trong thôn gánh nước đi, đường quá xa, lại ăn không no, không ai nguyện ý đi, người ngũ thập cửu đại gia cũng sầu đâu. Lưu Căn Lai không có lên tiếng. Loại chuyện này hắn chen miệng vào không lọt, cũng không giúp được một tay. Ai, Lưu Xuyên trụ lại thở dài, năm ngoái một mùa đông, về lên mông đảo hông đảo một mùa đông sản lượng cao câu, không mưa, chẳng biết đảo. Người còn không dứt rồi. Căn Lai về chuyến nhà nghe thấy ngươi thở dài. Lý Lan hương mắng, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền gánh nước đi, ít ở chỗ này thả vô dụng cái rắm. Mẹ lửa không nhỏ a. Đây là đến thời mãn kinh sao? Không riêng Lưu Căn Lai, Lưu Xuyên trụ cũng bị mắng sừng sốt một chút, cười ngây ngô hai tiếng, lấy xuống đòn gánh cùng thùng nước, gánh nước đi. Ra bạc nước rất lớn, một gánh nước căn bản chọn bất mãn, tối thiểu còn phải lại chọn hai chuyến. Lưu Căn Lai lại không muốn đi góp cái kia náo nhiệt, không phải hắn lười, thật sự là không muốn làm công việc này. Mẹ, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Lưu Căn Lai lột lấy tay áo, đi vào lòng bếp ở giữa. Không cần ngươi, ngươi ngồi nghỉ một lát, bồi mẹ tâm sự. Lý Lan Hương lại đem Lưu Căn Lai đẩy đi ra, ngươi đầu tuần làm gì đi, làm sao không có về nhà? Lưu Căn Lai đang muốn nói cùng Thạch Đường Chi đi câu cá, đột nhiên lại nghĩ tới câu cá căn nguyên, bật thốt lên, mẹ, ta mẹ nuôi mang thai. Thật sao? Lý Lan Hương một mặt kinh hỉ, Liễu Liên lại mang bầu. Đây là chuyện thật tốt ta. Nàng cùng Thạch Đoàn trưởng liền Thạch Lôi một đứa bé, vẫn luôn nghĩ lại muốn một cái đâu. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại mang bầu, nàng đến sướng đến phát rồi đi. Ta nhìn ngươi so ta mẹ nuôi cao hứng. Lưu Căn Lai cười nói, tìm cái thời gian đi xem một chút nàng thôi. Ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng đi không được a. Lý Lan Hương nhìn thoáng qua ba đứa hài tử, ngươi cùng ngươi mẹ nuôi nói một chút, để nàng có thời gian tới nhà ở vài ngày, ta cho nàng làm tốt ăn. Liễu Liên chỉ sợ không có thời gian tới. Cũng không nhất định. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới Liễu Liên đã từng nói lời nói, mẹ, ta mẹ nuôi nói qua, chờ trời nóng thời điểm, nàng cùng cha nuôi nếu là có thời gian, liền đến chúng ta chỗ này tránh nghỉ mát. Lời này là Liễu Liên tại vừa qua khỏi xong năm thời điểm nói với hắn, lúc kia, nàng còn không có mang thai, hiện tại mang bầu, đến mùa hè, đỉnh lấy bụng lớn, hẳn là càng sợ nóng a. Tốt tốt, chúng ta phía sau thôn mặt chính là núi, đến mùa hè, nhưng so sánh tứ cựu thành lạnh nhanh hơn. Lý Lan Hương cười cười, lại hỏi, ngươi đại tỷ trách dạng. Rất tốt, tỷ phu của ta nhưng thương hắn, mỗi lúc trời tối đều theo nàng một khối về nhà. Nàng nôn mẹ hay chưa? Sợ Lưu Căn Lai nghe không rõ, Lý Lan Hương lại giải thích một câu, chính là ăn cơm nôn không nôn. Vẫn được, đại tỷ của ta nói nàng phản ứng không lớn. Lưu Căn Lai cười nói, à, đúng, đầu tuần, cha nuôi ta mang ta đi câu cá, ta câu được điểm thiện cá cùng cá trích, cho đại tỷ của ta đưa đi. Ngươi đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, ngươi đại tỷ khi còn bé không có phí công thương ngươi. Ngươi nhị tỷ trách dạng. Nàng hơn nửa tháng không có trở về, cũng không biết đang bận cái gì. Lý Lan Hương đây là nghĩ nữ nhi. Không có sách Lưu Mẫn đối tượng sự tình, hẳn là Lưu Mẫn còn không có đề cập với nàng lên Trình Sân Xuyên. Miệng đủ nghiêm. Đã xác định quan hệ, còn không nói, đây là nghĩ đến cái đột nhiên tập kích. Quốc doanh tiệm cơm liền như thế, mỗi ngày đều muốn bận đến tối mịt 7-8 điểm, cuối tuần càng bận rộn, ta nhị tỷ chính là nghĩ trở về, cũng không có thời gian. Lưu Căn Lai không muốn lắm miệng, có đối tượng sự tình vẫn là để chính Lưu Mẫn cùng ra nói đi. Người công việc kiểu gì? Tăng lương sao? Lý Lan Hương lại hỏi. Nào có nhanh như vậy? Tăng lương đến làm từng bước tới. Lưu Căn Lai nhịn cười không được, cái này lão mụ đối tiền lương sự tình thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. A, vậy là tốt rồi. Lý Lan Hương gật gật đầu. Vì sao kêu vậy là tốt rồi? Lưu Căn Lai nao nao, một chút kịp phản ứng. Lý Lan Hương đây là cùng hắn chơi cái tâm nhãn. Nàng chân chính muốn biết chính là hắn đứa con trai này có hay không làm gì chuyện nguy hiểm, biết hỏi hắn cũng sẽ không nói, liền hỏi hắn tiền lương trướng không có trướng. Vừa học đến, không nên tùy tiện cười người tăng ốc, có ít người nhìn xem đần độn, nhưng trên thực tế so cười hắn kẻ ngu tinh không biết bao nhiêu lần. Tựa như hậu thế cái kia ai cũng cười hắn ngốc mã khoa trường, bằng vào giả vờ ngây ngốc công phu, sửng sốt giữ gìn một cái thành phố sắt thép sản nghiệp, giúp mấy bạn sắt thép công nhân bảo vệ bát cơm, mình cũng từ mã khoa trưởng lên tới mã cục trưởng. Đây mới là thỏa thỏa nhân tinh. Lại Lý Lan Hương hàn huyên một hồi trời, Lưu Xuyên trụ chọn một gánh nước trở về, cùng Trương Hai Nhi, Vương Vương vàng vàng. Căn Hỉ căn Vượng hai cái tiểu gia hỏa cũng đem mình thu thập sạch sẽ, đem quần áo bẩn bỏ vào trong ao, mình xoa tắm, đều có thể tự mình giặt quần áo. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, Lưu Căn Lai mới biết được xem trọng hai người bọn họ. Bọn hắn chỗ nào sẽ giặt quần áo, hai người chính là đem trên quần áo bùn cọ rửa rơi liền xong việc, chân chính giặt quần áo còn phải là Lý Lan Hương. Bất quá, bọn hắn cái tuổi này, tài giỏi những này sống liền đã không tệ. Muốn cái gì xe đạp? Ngươi một hồi còn muốn đi ngươi ra ra mãi mãi chỗ ấy à? Lý Lan Hương một bên làm lấy cơm, vừa nói. Ừm, ta không ở trong nhà ăn. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Đừng quên đem ngươi mẹ nuôi mang thai sự tình cùng bọn hắn cũng nói một chút, bọn hắn biết, khẳng định cũng cao hứng. Lý Lan Hương nhắc nhở. Ừm. Giống như Lý Lan Hương nói, chờ Lưu Căn Lai đi ra ra mãi mãi nhà, đem Liễu Liên mang thai sự tình nói chuyện, Lưu lão đầu lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói nhao nhao lấy muốn uống nhiều một chút rượu. Mãi mãi lại lần đầu tiên không có ngăn đón hắn, không đợi cơm nước xong xuôi, liền từ giữa phòng lấy ra một cái được vải đỏ rổ, chỉnh trọng việc giao cho Lưu Căn Lai. Đây là ta cùng ra ra người cho ngươi mẹ nuôi, ngươi giúp chúng ta dẫn đi. Lưu Căn Lai xốc lên vải đỏ xem xét, trong giỏ sách trang đều là trứng gà, tối thiểu đến có 40-50 cái. Con gà mái kia hạ trứng đều bị lão lưỡng khẩu tích lũy đây. Mình không nỡ ăn, vừa nghe nói Liêu Liên mang thai, lập tức tất cả đều lấy ra. Lưu Căn Lai có chút cảm khái. Gia Gia mãi mãi đối xử mọi người thật đúng là chân tâm thật ý. Lưu Căn Lai lại đem trứng gà cầm đi ra một nửa, lưu cho Gia Gia mãi mãi. Nếu là hắn đều cầm đi, kia mới gọi không hiểu chuyện. Sợ Gia Gia mãi mãi không nỡ ăn, Lưu Căn Lai còn đặt xuống câu nói tiếp theo. Về sau không cho phép lại lưu lại, Hạ Liên ăn, nếu là lại bị ta xem lại các ngươi tích lũy nhiều như vậy trứng gà, ta đều đập. Chương 346, nếu là xảy ra chuyện rồi, ngươi đừng quản. Chương 346, nếu là xảy ra chuyện rồi, ngươi đừng quản. Ngươi cái danh con chính là thích ăn đòn, còn phản ngươi. Lưu lão đầu dương lên no điếu, lại đầy mắt đều là cương triều. Cũng không dám, cũng không dám. Mãi mãi liên tục khoát tay. Đại tôn tử nếu là đem trứng gà quăng xuống đất hết, nàng còn không phải đau lòng chết. Gia Gia mãi mãi nhà đồ ăn rất đơn giản, một bàn sang sợi khoai tây, một đĩa dưa muối, lại thêm một bát bột ngô cháo cùng mấy cái tạp nhào bột mì màn đầu. Da mặt trắng còn có, Lưu Căn Lai đưa tới những cái kia căn bản ăn không hết, cho dù là dạng này, lão lưỡng khẩu cũng không nỡ ăn thuần trắng mặt màn đầu. Lưu Căn Lai không có nói thêm cái gì. Lão lưỡng khẩu đều cái tuổi này, cả một đời cần kiệm thói quen không có khả năng lại sửa lại. Lưu Căn Lai không muốn cơ cầu, có thể ăn no bụng là được. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai lại bồi tiếp Gia Gia mãi mãi Hàn Nguyên sẽ Thiên Nhi, lúc này mới trở về nhà. Gia đã sớm cơm nước xong xuôi, làm một ngày sống, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương đều mệt mỏi, sớm bên trên giường nằm xuống, còn tại lòng bếp ở giữa cửa sổ trong ổ chừa cho hắn lấy dầu hỏa đèn. Thải Hà đi theo hai cái tiểu ca ca chạy một ngày, mệt mỏi đã ngủ, Căn Hỉ Căn Vượng cũng đều không ngủ. Lưu Căn Lai cầm dầu hỏa đèn đi ngang qua bọn hắn gian phòng thời điểm, tiểu ca hai đều từ trong chăn chui ra ngoài, hưng phấn hỏi: "Đại ca, ngươi ngày mai thật mang bọn ta đi câu cá?" "Đại ca, cái kia thanh lưới câu ngươi đến cùng cho ai dùng? Còn muốn lấy chuyện này đâu?" Lưu Căn Lai kém chút cười ra tiếng: "Yên tâm đi, đại ca có ba bộ lưới câu, hai người các ngươi đều có." Không nói rõ, cái này tiểu ca hai sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. "Hoa, thật quá tốt rồi. Lần này không cần trách rảnh." Tiểu ca hai đều cao hứng mặt mày hớn hở. Đoán trách đại ca đùa nghịch bọn hắn. Làm sao có thể? Trong mắt bọn hắn, đại ca đã sớm là người lớn rồi. Đại nhân làm sao có thể có lỗi? Chính là đùa nghịch bọn hắn, đó cũng là cùng bọn hắn trò đùa, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy đại ca càng thân cận. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương liền đi bắt đầu làm việc, Thải Hà cũng đi dục vào ban. Nàng làm một người đi, không dùng người đưa. Dùng Lý Lan Hương giảng, 6 tuổi đã là đại hài tử, đi học tan học mình đi là được rồi. Lưu Căn Lai có chút cảm khái đầu năm nay tấm lòng của cha mẹ lớn, nếu là ở đời sau, chưa nói xong ở trên nhà trẻ nữ hài tử, chính là lên cấp 3 trẻ danh to xác, đều 17-18, vẫn là cha mẹ xe tiếp xe đưa. Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai vừa cơm nước xong xuôi liền vây quanh Lưu Căn Lai chuyển, trong mắt khát vọng đều nhanh tràn ra tới. Lưu Căn Lai lúc đầu không muốn sớm như vậy liền đi, nhưng không chịu nổi tiểu ca hai quái, liền gọi vung tay lên, "Đi." Tiểu ca hai lập tức bị sói đuổi giống như bò lên trên xe thùng mỗ tờ, hương phấn khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. "Đỡ tốt." Lưu Căn Lai đạp ra xe thùng mỗ tờ, bước đi lên. Tiểu ca hai lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đều gắt gao vịn nắm tay. Vẫn rất nghe lời. Lưu Căn Lai cười thầm, vặn một cái chân ga nhảy lên ra biệt tử. Đến cửa sân thời điểm, dừng xe lại, dùng dây thừng cùng gậy gỗ đem cửa sân đứng lên. Tuy nói cái đồ chơi này phòng quân tử không phòng tiểu nhân, nhưng vẫn là khóa lại điểm tốt, hứa lâu dài, làm ác vẫn là vì thiện, thường thường đều trong một ý nghĩ. Nói trắng ra là, tại ăn không đủ no bụng thời điểm, có mấy người có thể giữ vững danh giới cuối cùng. Lưu Căn Lai vốn cho là bọn họ đi đã đủ sớm, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn sớm nhiều, vừa ra thôn, đối diện liền đụng phải 5 chiếc xách nước xe bò. Hiện tại liền đem nước kéo về, bọn hắn nổi có bao nhiêu sớm. Trên xe bò túi nước đều là dùng bánh xe cải tạo, đem lốp xe xé ra, làm nóng đệ cho bằng, lại kết nối cùng một chỗ, biến thành một cái cùng bạc nước hình dạng không sai biệt lắm túi nước, một cái không sai biệt lắm có thể giả bộ nửa phương nước, một cỗ xe bò kéo hai cái, 5 chiếc xe bò chính là ngũ phương nước. Thế nào xem xét giống như không ít, nhưng trời làm như vậy, điểm ấy nước đối gạo khóc đòi ăn hoa màu mà nói chính là hạt cát trong sa mạc. Lưu Căn Lai thả chậm tốc độ xe, cùng đánh xe mấy người chào hỏi. Đều là một cái thôn, tự nhiên đều biết, Lưu Căn Lai lại là văn bối, tự nhiên muốn lễ phép một điểm, hắn cũng không muốn để người ta phía sau nói hắn tiến vào tứ cựu thành liền quên mình họ gì. Trên đường lại gặp mấy đợt xe bò, đều là phụ cận mấy cái thôn tới kéo nước. Lĩnh tiền thôn người đi sớm, còn có đi sớm hơn, Lưu Căn Lai đụng phải mấy chiếc ướt xuống xe trống, rõ ràng là kéo một chuyến, lại tiếp lấy kéo. Về phần thứ mấy lội, kia liền không thể nào khảo cứu. Nói không chừng còn có suốt đêm, cũng không biết châu chịu hay không chịu được. Chờ đến linh thượng thủy khố, trang diện càng náo nhiệt, 10 dặm 8 hương người đều tụ ở chỗ này xách nước, đập lớn bên trên khắp nơi đều là người. Lưu Căn Lai nhìn lướt qua, đập chứa nước thủy vị so mùa đông thời điểm giảm xuống nói ít cũng phải có 2 mét, cũng may đập chứa nước không tính quá nhỏ. Mặt nước nhìn xem không có ít hơn bao nhiêu. Vào cuối tuần cũng có đến câu cá, xem xét chính là người trong thành, nông dân cũng không có cái này nhàn tâm. Đám người này đều tự giác rời xa đập lớn, đều tụ tại đập chứa nước chỗ rửa hai bên. Những địa phương kia đều tương đối dốc đứng, Lưu Căn Lai nếu là mình đến, khẳng định cũng sẽ tại những địa phương nào tuyển cái vị trí, nhưng hắn còn mang theo 2 cái đệ đệ, kia liền không thể tới. Nguy hiểm là tiếp theo, mấu chốt là không thể để cho 2 cái tiểu gia hỏa tâm cực kỳ ngang tàng. Nhưng vấn đề là người ta đều tại xét nước, hắn ở một bên câu cá, tựa hồ lại không quá tốt. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại không xoắn xuýt. Hắn hiện tại là người trong thành, cuối tuần đến câu cá thế nào? Không phục. Vậy liền tự mình cũng hướng trong thành chạy, không có bản sự kia liền thành thành thật thật nhìn xem. Can Hỉ Can Vượng không có Lưu Căn Lai nghĩ nhiều như vậy, đều vô dụng hắn phân phó, tiểu ca hai vừa đến đã mình đào con giun đi. Đập chứa nước bên bờ thổ vẫn là rất chịu, cơ bản lật ra một khối đá, phía dưới liền có con giun, nhiều thời điểm, một khối đá phía dưới còn cất giấu mấy đầu, không đầy một lát, tiểu ca hai liền bắt không ít. Lưu Căn Lai chính tìm kiếm lấy ở đâu câu cá phù hợp, Trịnh Lao Đam chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Lưu Căn Lai đến một lần nhìn thấy hắn, Trịnh Lao Đam chính cùng mấy cái thôn bên cạnh đại đội trưởng tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trời hạ, sách nước là đại sự, các thôn đại đội trưởng khẳng định phải tại một tuyến, có làm hay không sống là một chuyện khác, người đạt được. Không riêng Trịnh Lao Đam, Lưu Căn Lai còn chứng kiến Triệu Đức Thuận. Một lần nữa làm dân binh đại đội trưởng Triệu Đức Thuận có một cây thương, mang theo đồng dạng con thương hai cái dân binh tại đập lớn bên trên tản bộ. Không riêng bọn hắn, còn có không ít bên ngoài thôn dân binh cũng có thương vừa đi vừa về tuần tra. Lưu Căn Lai cũng không biết bọn hắn tuần tra cái gì, sợ người đem đập lớn nổ, vẫn là sợ người trộm nước. Căn Lai, ngươi đây là muốn đến câu cá? Trịnh Lao Đam đi tới gần hỏi. Lưu Căn Lai trong tay còn cầm cần câu, là người khác đưa cho Thạch Đường Chi tố thép cần câu, đều rút ra có thể có 5-6 mét, thu cùng một chỗ vẫn chưa tới 1 mét. Mặc dù là hàng hiếm, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là cần câu. Không cho câu sao? Lưu Căn Lai đưa tới một điếu thuốc. Ai còn quản chuyện này? Trịnh Lao Đam cười nhận lấy điếu thuốc, liền Lưu Căn Lai góp đi lên diêm điểm, nghe nói ngươi câu cá thật lợi hại, ta muốn nhìn ngươi một chút là thế nào câu. Vẫn là vị đại đội trưởng đâu? Lòng hiếu kỳ thế nào nặng như vậy? Lưu Căn Lai cười thầm, vậy ngươi nhưng nhìn kỹ, ta chỉ miễn phí dạy lần này, lần sau lại nghỉ học, liền phải thu phí đấy. Ha ha, tiểu tử ngươi. Trịnh Lao Đam lắc đầu cười, hạ giọng nói ra, ta tới là muốn nói cho ngươi, một hồi, nếu là xảy ra chuyện rồi, ngươi đừng quản. Xảy ra chuyện? Lưu Căn Lai nao nao. Có thể xảy ra chuyện gì? Chương 347, Trịnh Lao Đam nhẹ nhàng chương 347, Trịnh Lao Đam nhẹ nhàng ta một mực câu cá. Lưu Căn Lai dương lên trong tay cần câu, cũng không hỏi Trịnh Lao Đam xảy ra cái gì vậy, trực tiếp hướng tự chọn tốt câu vị đi đến. Ha ha. Trịnh Lao Đam cười cười, lại chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi trở về. Lao Trịnh, đây là nơi nào công an, làm sao nhìn lạ mắt? Một vị đại đội trưởng hỏi. Thôn chúng ta. Trịnh Lao Đam không có giải thích thêm. Thôn các ngươi lại có người đi công xã đương công an. Đến cùng là gần thủy lâu đài, lý sở thật đúng là chiếu cố thôn các ngươi. Lại một vị đại đội trưởng mở miệng, nói gần nói xa đều là chua chua hương vị. Ngươi đây có thể nói sai. Liên lụy đến Lý Thái Bình, Trịnh Lao Đam không thể không giải thích, hắn cũng không phải chúng ta công xã đồn công an, người ta tại Tứ Cựu Thành làm. Cùng Lý Sở không có nửa phần tiền quan hệ. Tứ Cửu Thành. Cái kia chua chua đại đội trưởng một chút kịp phản ứng, hắn chính là Lưu Căn Lai. Ừm. Trịnh Lao Đam gật gật đầu. Nghe nói hắn câu cá đi săn đều rất lợi hại, ngày hôm nay cần phải mở mắt một chút. Lại một vị đại đội trưởng hứng thú. Không riêng hắn, cái khác mấy cái đại đội dài đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nổi danh không phải một ngày hai ngày, hắn đi săn câu cá bản sự đã sớm tại 10 dặm 8 hương truyền khắp. Đầu năm nay, bản lãnh gì cũng không bằng có thể lấy được an bản lãnh lớn, Lưu Căn Lai lại có thể đi săn, lại có thể câu cá. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Đối Lưu Căn Lai đại danh, những người này đã sớm như sấm bên tai, người sống sờ sờ, vẫn là lần đầu gặp. Khoảng cách có chút xa, Lưu Căn Lai nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được bọn hắn nhìn chăm chú. Hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ nên làm gì còn làm gì. Làm bộ từ trong bao bố nắm một cái hiệu huyết tiểu của qua phu khang, bóp thành đoàn, ném vào xa 7-8 mét trong nước, lại tại cách xa nhau vài mét vị trí ném đi mấy cái. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối đá, ngồi ở phía trên chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai mang theo bình nhỏ trở về, bình nhỏ bên trong cao minh có hơn mấy chục đầu con giun. Lưu Căn Lai đem dây câu cùng lưới câu một người cho bọn hắn một bộ, lại nói cho bọn hắn đánh ổ vị trí, tiểu ca hai không kịp chờ đợi bung ra dây câu, phụ lên con giun, bắt đầu câu cá. Lưu Căn Lai không có vội vã hạ câu, vừa đánh ổ mới một hồi, hiện tại liền câu khẳng định không có cá, hắn cũng không muốn bị nhiều người nhìn như vậy dùng không gian câu cá. Có tôm cá nhại nhép náo ổ, tiểu ca hai lưới câu vừa ném xuống liền có cảm giác, kéo lên dây câu đều là không câu, con giun đều bị ăn sạch. Tiểu ca hai không những không có nhục chí, ngược lại hưng phấn hơn, lại phủ lên con giun, hướng trong nước bước câu. Lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục vẫn là Căn Vượng vận khí tốt điểm, câu đi lên một đầu lớn chừng bàn tay cá trích, nhưng làm hắn sướng đến phát rồi, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn cũng biết có người xem đâu. Lưu Căn Lai chậm chạp không hạ câu, những cái kia vị đại đội trưởng đều vô tình hay cố ý nhìn xem tiểu ca hai. Tại nhiều như vậy trước mặt đại nhân cái thứ nhất câu được cá, di chuyển Lưu Lao đầu khoe khoang ghen Căn Vượng không kích động mới là lạ. Cũng chính là cá nhỏ một chút, nếu là cá lớn, hắn có thể xách tới kia mấy cái đại đội mở to mắt trước đi một vòng. Căn Hỉ vận khí thoáng kém một chút, cũng không có chênh lệch đi đến nơi nào, tại Căn Vượng câu được đầu thứ nhất cá về sau, hắn lại không kéo hai lần, lần thứ ba thời điểm, cũng kéo lên một đầu cá trích. Mặc dù so Căn Vượng đầu kia còn nhỏ, nhưng cũng coi như khai trường, hắn đồng dạng cao hứng ghê bớm. Lúc này, đã phát ổ, Lưu Căn Lai trước mặt đánh ổ địa phương toát ra một đống nhỏ bé bong bóng, rõ ràng là có cá tiến ổ dấu hiệu. Trước kia, Lưu Căn Lai là không biết những này, hiện tại biết, đều là bởi vì Trương Quần lần kia phổ cập khoa học. Gia hỏa này tài câu cá không ra thế nào điện, lý luận trình độ vẫn là có thể. Chỉ là, Lưu Căn Lai mục tiêu không phải cá trích, cá nước ngọt bên trong, hắn thích ăn nhất vẫn là cá nheo. Thịt nhiều đâm ít, dùng nồi sắt một hầm, hương vị thơm nước. Không giống các cá, ngoại trừ đâm vẫn là gai. Rút ra cần câu, cất kỹ dây câu, Lưu Căn Lai bóp đoạn con giun phủ lên lưới câu, đem lưới câu vùng ra đánh ổ vị trí. Lưu Căn Lai khẽ động, những cái kia vị đại đội trưởng không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn bên này tới. Bọn hắn không thấy được là, lưới câu vừa xuống nước, Lưu Căn Lai liền đem con giun hái xuống. Treo con giun, câu được quá nửa là cá trích, cái đồ chơi này cắn một cái xuống dưới, hắn mai mối vẫn là không mai mối. Vẫn là không treo con giun dễ dàng hơn. Đánh ổ vị trí cách bên bờ chỉ có 7-8 mét, Lưu Căn Lai mục tiêu là cá nheo, cũng không muốn đem câu cá vị trí cực hạn tại hoa tử trung quanh. Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng có biện pháp của mình. Hắn đem cần câu đầu tiến vào trong nước, cứ như vậy, mặc kệ hắn làm sao điều khiển dây câu, trên bờ người cũng không nhìn thấy. Cùng hắn suy đoán, lúc này tiến ổ đều là chút cá trích, đối với hắn mà nói, cá trích mặc kệ lớn nhỏ đều là tôm cá nhãi nhép, hắn không có nửa điểm hứng thú. Thao túng lưới câu tìm kiếm khắp nơi, cần câu thêm dây câu không sai biệt lắm có 15-16 mét phạm vi, đập lớn trước mặt nước tương đối sâu, 15-16 mét hẳn là đủ rồi. Quả nhiên, không đầy một lát, Lưu Căn Lai đã tìm được một đầu nằm sấp dưới đáy nước lớn cá nheo. Đầu so nắm đấm của hắn còn lớn hơn, Lưu Căn Lai xem chừng không sai biệt lắm có thể có 10 cân. Chính là nó. Lưu Căn Lai thao túng lưới câu hướng lớn cá nheo khẽ trương khẽ hợp miệng bên trong đưa tới, lại kéo một phát, dây câu lập tức kéo căng. Lưu Căn Lai bỗng nhiên vừa nhấc cần câu, tố thép cần câu bị kéo thành căng dây cung. Lớn cá nheo bắt đầu giãy giụa, Lưu Căn Lai không xác thực nhận tố thép cần câu có thể hay không kháng trụ lớn cá nheo giãy giụa khí lực, liền dùng ý niệm điều khiển lớn cá nheo giãy giụa biên độ, một chút xíu đi lên giật lấy. Người ở bên ngoài xem ra, Lưu Căn Lai là đang cùng cá lớn phân cao thấp, trên thực tế, hắn hoàn toàn là đang diễn trò. Nếu là hắn nguyện ý, lập tức liền có thể đem đầu này lớn cá nheo túm đi lên. Về phần thu vào không gian, Lưu Căn Lai đã đoán được đám kia đại đội trưởng đang suy nghĩ gì, làm gì cũng phải câu mấy con cá cho bọn hắn nhìn xem. Không vì cái gì khác, liền xông Trịnh Lao Đam chuyên môn chạy tới nhắc nhở hắn có chuyện gì không cần quản, liền đáng giá một con cá. Dày vò 5-6 phút, Lưu Căn Lai cảm giác không sai biệt lắm, liền một hơi đem lớn cá nheo kéo lên mở. Như thế đại cá nheo. Lao Trịnh, thôn các ngươi cái này Lưu Căn Lai thật đúng là danh bất hư truyền a. Trịnh Lao Đam cùng mấy cái đại đội dài đều bu lại, nhiều hứng thú nhìn xem đầu kia lớn cá nheo. Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai cũng lại gần, tranh nhau chen lấn giúp đỡ Lưu Căn Lai đem lớn cá nheo cất vào bao tải. Cái này chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ lại một người câu được mấy đầu nhỏ cá trích, vốn đang gắng gượng quan nghiện, một thấy đại ca câu đi lên cái này lại một đầu cá nheo, câu cá trích lập tức liền không thơm. Vũ Thập Cửu đại gia, cái này cá nheo đưa ngươi. Lưu Căn Lai chỉ bao tải to. Như vậy sao được? Trịnh Lao Đam liên tục quát tay. Ta không ở nhà, cha ta mẹ nhờ có ngươi chiều ứng, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, đưa con cá ngươi còn không muốn. Ngươi bây giờ không cầm, ban đêm ta cho ngươi đưa nhà đi. Lưu Căn Lai cười nói, ta câu cá bản sự ngươi cũng không phải không nhìn thấy, một hồi, ta lại câu một đầu, ngươi giúp ta Đức Thuận Thúc cũng cầm. Lưu Căn Lai khẩu khí cũng không nhỏ, lại cũng cho Trịnh Lao Đam một bậc thang. Tốt, ngươi một hồi nếu lại có thể câu một đầu, ta liền đều cầm. Trong thôn ra cái người tài ba, hết lần này tới lần khác đối với hắn người đại đội trưởng này còn khách khí như vậy, cảm giác mấy cái khác đại đội trưởng ánh mắt hâm mộ. Trịnh Lao Đam đều có chút nhẹ nhàng.